Chương 18, Hoàng gia Trang. Chương 18, Hoàng gia Trang. Phúc theo chân vị quản gia về Hoàng gia Trang. Trang gia nằm ở ngang lưng Bạch Vân Sơn, đường lên có đôi chút khúc khuỷu nhưng thoải thoải dễ đi. Hai bên đường, cỏ hoa tươi tốt, chim chóc vui vui. Đi mất một canh giờ thì cả đoàn đến nơi. Trước mặt Phúc là thềm đá rộng trăm thước, các viên đá xanh đều được béo gọt vuông vắn, chạm nổi hình hoa sen. Cuối thềm đá có một cổng lớn bằng gỗ, cao 2 trượng, ngang 3 trượng, nối liền hai dải tường bao. Cổng được dựng theo lối tam quan, chạm khắc tỉ mỉ, tuy to lớn nhưng không nặng nề bề thế, trái lại toát lên vẻ nhẹ nhàng thanh thoát. Lúc bước qua, Phúc để ý thấy trên tấm bảng hiệu để tên Hoàng gia Trang có một thanh kiếm găm vào, dường như đã từ lâu tạo thành vết nước chia đôi chữ Hoàng. Tiến vào trong, khung cảnh hiện ra mới thực sự khiến chàng cảm thấy thích thú. Hai bức tượng voi phục song hành cùng bậc đá 5 cấp dẫn lên khoảng sân phía trên. Cuối sân, một tòa dinh thự trải ra trước mắt, hai bên là đỉnh các nối liền. Tất cả đều được chạm trổ cầu kỳ, tạo ấn tượng với lớp sơn son đã trầm màu và những tầng ngói rêu phong. Cảnh sát nơi đây khiến Phúc nhớ đến những lâu đài, phủ đệ trốn Long Biên, nhưng có phần trầm mặc và thanh tao hơn. Phùng Chí dẫn chàng đi theo hành lang bên phải, rồi thoát ra hướng xuống khu vườn hoa trà. Hoa đương vào độ nở đẹp, màu sắc tươi tắn. Tại đây có 3 dãy nhà với hơn 20 mái được dựng theo hình vòng cung, tất cả cùng tựa lưng vào sườn dốc, nhìn ra khu vườn. Phúc được bố trí một phòng ở cùng dãy với gia đình của vị quản gia, cũng là dãy gần với những bông hoa trà nhất. Hẳn nhiên chàng là khách nên có sự ưu ái. Vừa đặt lưng lên giường, Phúc đã nghe thấy tiếng gọi, "Anh Phúc." Chàng mở cửa ra, thấy một anh bạn trẻ với nụ cười thân thiện, có lẽ cũng trạc tuổi, mang theo một bộ quần áo. "Tôi là Tâm, bố bảo tôi mang cho anh bộ quần áo." "Cảm ơn cậu." "Là chú Chí bảo cậu mang tới." "Đúng vậy, ông là bố tôi. Lát anh mặc xem sao, nếu không vừa để tôi đổi bộ khác." "À, bố tôi có dặn, bảo anh là nửa canh giờ nữa chúng ta sẽ dùng cơm tối. Trong thời gian đó, anh có thể ngắm hoa trà, tham thú quanh đây, nhưng cùng đừng đi quá xa. Trong gia trang cũng có những giới hạn cần phải tuân thủ." Phúc gật đầu. Chàng mới đến, cũng chưa có nhu cầu đi lại, nhưng vẫn tò mò muốn hỏi, làm thế nào ta biết được đâu là giới hạn? "Ý ta là, chẳng may đi lạc. Đại loại là khu nhà chính phía trên kia, nơi người họ ở, hay khu thờ tự phía sau. Tất cả đều có tường cao ngăn cách, nếu anh không cố ý vượt qua thì cũng không đi lạc được đâu." "Thế nhé, anh có thể tắm rửa, ở cuối dãy nhà có suối nước." Nói rồi Phùng Tâm rời đi. Phúc theo lời chàng trai, mang bộ đồ mới ra khu suối. Cả ngày ăn nằm cùng đồng muối, người chàng bước lên mùi chua thật kinh khủng. Hòa mình vào dòng nước suối mát lạnh, mọi sự mệt mỏi, vẻ mải như tan biến. Gối đầu lên tảng đá rêu xanh, Phúc nhớ lại những tháng ngày nơi miền biên viễn. Chàng vẫn hay cùng ông và lão hổ, bác Văn, chú Minh đứng dưới con thác, đón dòng nước lớn đổ lên người, xem đó như một cách rèn luyện. Sau khi tắm táp xong xuôi, Phúc bận bộ đồ mới, bước ra thăm thú vườn trà. Ngước lên sườn dốc, chàng thấy các dãy nhà với nộn nhịp bước chân, rộn rã tiếng nói cười. Một cảm giác yên bình, ấm áp. "Phúc, đến giờ cơm tối rồi. Mời cậu theo tôi kẻo Hoàng lão phu nhân và mọi người phải đợi." Từ đầu vườn hoa, Phùng Chí đứng gọi. Theo sau vị quản gia là Phùng Tâm và hai người em gái xinh xắn, nhí nhảnh, "Đây là Tâm, trai lớn, còn hai đứa nhỏ là Thảo và Lan, hai bình rượu quý của ta." Phùng Chí giới thiệu. Cả bốn nhanh chóng theo sau. Nơi dùng bữa tối là một căn đình nằm bên phải tòa dinh thự. Chính giữa đình đặt một bàn dài, có thể sắp được 2 hàng 6 ghế ngồi. Trên bàn, các món ăn đã được bày biện đẹp mắt. Phùng Chí hướng tay về phía cậu con trai ngồi xa phía trong, giới thiệu, "Đây là cậu Nghĩa, thiếu trang chủ của Hoàng gia Trang." Rồi trỏ về phía người phụ nữ với dáng vẻ hiền hậu, đang tất bật nãy giờ, "Còn đây là vợ của ta, nàng ấy tên Xuân." Mọi người nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình. Ba đứa trẻ Thảo, Lan và Nghĩa tíu tít gọi nhau, ngồi liền kế bên Xuân. Tuy là ăn chung một bàn, nhưng gia đình họ Phùng vẫn giữ thứ bậc, chỉ ngồi nửa bàn ngoài, nửa trong là dành cho người nhà trang chủ. "Thảo, con lên mời lão phu nhân và tiểu thư xuống dùng cơm." Phùng Chí nói. Cô bé Thảo nhanh chóng vâng lời. Lát sau, một lão bà tuổi ngoài 70, tóc bạc như cước, khuôn mặt hiền từ xuất hiện. "Lão phu nhân." Tất cả cùng lễ phép chào. Theo sau lão bà là cô gái vận y phục màu xanh lục, mái tóc dài mềm mại buộc lóng ngang vai. Nàng đương độ trang tròn, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt huyền trong trẻo và nước da trắng sáng như ngọc. Sự quyền quý thanh cao toát lên, bất giác khiến Phúc phải chăm chú dõi theo. "Này, Phúc, giới thiệu với cậu đây là Hoàng lão phu nhân, chủ nhân của Hoàng gia Trang." Phùng Chí khẽ huýt tay, kéo sự tập trung của chàng quay trở lại. Phúc luôn cũng đứng dậy, lễ phép cúi chào. "Còn đây là đại tiểu thư của Hoàng gia Trang, tên Thu Lệ." Vị quản gia lại giới thiệu tiếp. "Chào tiểu thư." Phúc mỉm cười gượng gạo. Chàng không nán ánh nhìn lại quá lâu, nhưng vẫn mong chờ được nghe giọng nói hay thấy nụ cười của nàng. Thu Lệ nhìn chàng, một cái nhìn lướt qua. Bất chợt, Phúc thấy mình lật lõng. Phùng Chí lại huýt tay, nói, "Giới thiệu với lão phu nhân, đây là Phúc, là người của tương lái. Hôm nay cậu ấy đã dung cảm một mình chống lại anh em nhà Phan Hồng để giữ được số mối giao cho chúng ta. Nếu không có cậu ấy, đám anh em nhà Phan Hồng đã cướp chúng đi rồi. Vì vậy, tôi đã mạn phép lão phu nhân mời cậu ấy về chơi mấy bữa." Lão phu nhân mỉm cười, "Đắc, cảm ơn cậu." Phùng quản gia đã có lời thì lão bà cũng trân trọng mời cậu ở lại trang gia chơi mấy hôm, thong thả thăm thú cảnh đẹp của Bạch Vân Sơn. Phúc vui vẻ nhận lời, rồi lại liếc nhìn vị tiểu thư xinh đẹp. Trước những lời giới thiệu có cánh của Phùng Chí, nàng vẫn dừng, dường như không quan tâm. Ban đầu, chàng cũng có chút bận lòng, nhưng sau để ý thấy đối với mọi người, kể cả là lão phu nhân, vị tiểu thư đại các vẫn luôn giữ thái độ kiệm lời và ít biểu lộ cảm xúc. Có lẽ mọi người cũng đã quen với điều đó nên ai cũng đều nói cười rất tự nhiên. Phúc đành tự an ủi mình. Đêm đầu tiên tại gia trang, chàng thức tới khuya. Trong đầu chàng vẫn hiện hiện hình ảnh vị tiểu thư họ Hoàng cùng với những suy nghĩ vẩn vơ, họ Hoàng này có cô tiểu thư thật xinh đẹp. Nhưng tại sao lại không nói không cười như vậy? Khuôn mặt đó khi cười lên chẳng phải sẽ xinh đẹp hơn nhiều sao? Không lẽ sự có mặt của ta làm cô ấy cảm thấy khó chịu? Chết tiệt, ta chỉ là tên phu thuyền, được Phùng Chí mời tới, mà Lao thì cũng chỉ là quản gia của nhà này, thân phận thấp kém. Nhất định là coi thường ta mà. Dơ mặt. Nếu quả là như vậy thì ngay ngày mai, ta sẽ đi khỏi nơi này. Dù sao ta cũng không quen với phòng ốc tiện nghi như thế này sáng ra, Phúc bị đánh thức bởi tiếng gà gáy và sự huyên áo. Mở cửa phòng bước ra, chàng thấy tại bãi trống ở giữa khu vườn trà, hơn 20 thanh niên đang tập võ. Tất cả đều ở trần, đầu quấn khăn như khi xuất hiện tại bến nước. 1, 2, 3, 4, tấn thủ, chào mã. Tiếng Phùng Chí đọc to rõ ràng, bắt nhịp. Vị quản gia rào vòng, ngắm nghĩa, chỉnh từng động tác cho mọi người. Nó thấy Phúc đứng trông, ý hồ hởi gọi, Phúc, qua đây, qua đây. Rồi kéo chàng tới trước các thanh niên, nói, hôm trước ta thấy cậu đánh với anh em nhà Phan Hồng, võ công rất khá. Hay là cậu tập cùng mọi người cho vui? Ý chủ là, Phúc chưa hiểu. Phùng Chí bật cười, nói, ta muốn nhờ cậu đánh qua vài chiều với các anh em ở đây, coi như lâu tập, để mọi người được mở mang tầm mắt. Người của Hoàng gia Trang tập luyện võ nghệ cốt để tự vệ, rèn luyện gân cốt, ít có cơ hội được giao đấu với bên ngoài, cũng không phải điều tốt. Cậu đánh cùng mọi người nhé. Đang muốn đá một vài cước cho nhúc nhắc chân tay, Phúc liền đồng ý. Hơn 20 thanh niên vạm vỡ xếp hàng đợi tới lượt, tiếng hô hào, cổ vũ vang cả khu vườn. Tuy người của Hoàng gia Trang võ nghệ không đến nỗi tệ, nhưng so với Phúc thì thật quá chênh lệch, dù chàng đã cố gắng nhẹ chân trong lúc giao đấu. Người yếu thì một hai cước, người nào khá khẩm hơn thì chịu được đến cấp thứ 5. Ngay như Phùng Tâm, con trai của vị quản gia, vốn được chăm chút truyền thụ võ công hơn, cũng chỉ trụ được đến cấp thứ 7 trước khi bị đánh ngã. Phùng Chí lại cho hơn 10 thanh niên cùng xông lên một lượt. Nhưng trong khoảng thời gian một tuần trà, tất cả đều bị đả bại. Vị quản gia đứng ngoài quan sát, không giấu nổi sự bất ngờ. Ý thì tự cho võ nghệ chưa chắc đã hơn được chàng, với chuyện tương trợ hôm qua, xem ra đã vội vàng lo chuyện bao đồng, đành tự cười chê trách bản thân. Rồi trong đầu chợt lóe lên ý tưởng, này, Phúc, cậu học cấp từ ai vậy? Phúc không chút giấu giếm, trả lời, Lão Hoàng cái. Có phải lão quái nhân với biệt hiệu nhất cùng đúng không? Ta đã từng nghe danh qua. Đúng vậy. Phùng Chí không ngờ người phu thuyền bắt mối cho mình lại là đồ đệ của bậc cao thủ võ lâm. Cước cậu đánh hay lắm. Giờ nghỉ tay ăn sáng, xong rồi đi cùng với ta. Đi đâu cơ? Lát nữa cậu sẽ rõ. Yên tâm, không có gì nghiêm trọng cả. Sự bí mật của vị quản gia khiến Phúc tò mò. Lót dạ xong xuôi, chàng được Phùng Chí dẫn lên khu dinh thự. Đi theo hành lang bên trái, xuyên qua căn lầu với 3 tầng mái nằm bên một hồ nước nhỏ, hai người tiến đến một sân lớn rộng rãi nằm ngay sau tòa dinh thự. Trên sân có sẵn rất nhiều bình khí, đủ chủng loại. Giữa sân, một người đã đứng đợi sẵn. Phúc nhận ra ngay, người đứng đợi chính là Thu Lệ, vị tiểu thư chàng mới gặp tối qua. Vẫn vẻ đẹp thanh cao vời vợi đó, Phúc tự hỏi, cô ta muốn gặp ta ư? Không lẽ nào lại như vậy? Phùng Chí nói, Phúc, tiểu thư nhà ta muốn được đấu với cậu. Phúc giật nảy người, thốt lên, cái gì? Đấu với cô ta à? Với tiểu thư? Vì sao phải vậy? Phùng Chí cười nhẹ, nói, lúc nãy luyện võ cùng mọi người, thấy cậu thân thủ không tầm thường, nên tiểu thư Thu Lệ muốn được đấu cùng. Nhưng mà, khi nay ở vườn trà, đâu có mặt tiểu thư đâu. Phúc thắc mắc. Tất nhiên, sự việc này là do Phùng Chí sắp xếp. Vị quản gia giải thích, đúng là chủ ý của ta. Tiểu thư Thu Lệ lâu nay luyện võ một mình trong gia trang, chưa có đi ra ngoài. Ngày trước, ta thường giúp tiểu thư đấu luyện. Nhưng gần đây, võ công của tiểu thư tiến bộ nhanh chóng, ta đã không còn là đối thủ nữa. Thấy cậu võ nghệ cao cường, ta mạo muội mời cậu đến đây, rất muốn cậu có thể giao đấu cùng với tiểu thư nhà ta. Nhưng mà, Phúc để ý Thu Lệ, nàng vẫn giữ vẻ mặt mặt lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc. Chàng nghĩ, nhìn không thèm nhìn, cười nói cũng không, tự dưng lại muốn ta giúp cho đấu luyện. Hay thật, ta đang là khách ở đây, cũng chẳng phải cao thủ gì. Thua thì hê mặt, mà không may động chân động tay khiến người ta bị thương thì có khi bị đuổi đi luôn cũng nên. Tốt nhất không nên nhận lời rồi trả lời, ta trước nay luôn có một nguyên tắc, đó là không giao đấu với đàn bà, con gái. Hai người thông cảm. Đúng là trước nay Phúc chưa từng đấu võ với đàn bà, con gái, nhưng để thành nguyên tắc thì chỉ là do chàng buột miệng nói ra, cốt lấy lý do từ chối. Nào ngờ đâu vừa nghe thấy vậy, vị tiểu thư nhà họ Hoàng lập tức xông đến. Thoát cái, song trưởng đã đánh tới trước mắt. Hả? Cái gì vậy? Phúc đội vã thốt lên, rồi lách người né tránh. Nhưng chàng vừa nghiêng mình sang phải, đã lại thấy tả trưởng của vị tiểu thư chặn ngay ngực. Phúc liền dùng thủ bộ, bước nhanh tiếp một bước sang phải, xoay người vòng qua sau lưng Thu Lệ, miệng la lớn, dừng lại, đừng đánh nữa. Ta không muốn đấu thật mà. Mặc kệ lời nói của chàng, Thu Lệ lạnh lùng không đáp, tiếp tục ra chiêu. Trường pháp càng nhanh, càng xảo diệu hơn, bóng trưởng chập chờn trung điểm. Phúc thì vẫn nhất quyết không chịu xuất cước, chỉ dùng bộ pháp né tránh. Những bước chân theo 8 phương vị, vân vũ quần quanh, bám theo từng trường xuất ra. Lúc này, Thu Lệ trông chẳng khác nào con cá vùng vây trong hồ nước, mạnh mẽ và dữ dội, còn Phúc thì như dòng nước, trờn bờn, phiêu động. Võ công của vị tiểu thư không phải giả bừa, lập tức biến chiêu. Vẫn là một trường tung ra, nhưng khi Phúc vừa xoay người sang bên né tránh thì Thu Lệ đã bồi luôn một trường vỗ sang. Trường này hàm chứa nội lực, cốt ở cách không đánh vật. Phúc đang trong nhịp bước của thủ bộ, bị trường phong đánh trúng văng ra 3 thước. Tuy không bị thương tích nhưng chàng hiểu rằng việc giao đấu là không thể né tránh. Bên ngoài, Phùng Chí cất tiếng nói, Phúc, bộ pháp hay lắm, nhưng đến lúc đấu thật rồi, cứ tiếp tục thế này cậu sẽ thua mất. Phúc liếc nhìn vị quản gia, rồi lại nhìn qua Thu Lệ. vẫn là nét mặt dưng dưng, lãnh đạm. Phúc tự hỏi đằng sau vẻ đẹp như hoa như ngọc kia là vui hay buồn, giận dữ hay hoan hỉ. Trang nghĩ, rốt cuộc mời đến chơi hay là mướn về để tập võ đây? Vốn dĩ đã bị coi thường ta rồi, nếu mà thua nữa thì cô ta còn để ta vào đầu trong mắt, nhất định không thể để thua được. Rồi tấn bộ khởi thế, Thu Lệ chẳng tới, Phúc quét tả cước vòng qua. Vị tiểu thư cực lại, ngả người ra sau né được. Tả cước vu hồi, Thu Lệ vung trưởng lên đỡ, rồi xảo thủ nhu nhuyễn xoay vòng, cuốn lấy ngọn cước ra sau, muốn thừa cơ đánh mạnh một đòn vào lưng. Phúc tất nhiên không để cho vị tiểu thư được lợi. Tả cước thu về, hữu cước từ dưới khởi phát, phá ngược lên. Một cước như đao, khoáng đạt dũng mãnh, phá thế tập hậu. Thu Lệ buộc phải giật ngược ra sau, không dám dùng trưởng đỡ lấy. Phùng Chí đứng ngoài quan sát cũng phải trầm trồ, thầm nghĩ, cước này phát chiêu lạ quá. Trước đây ta chưa từng được thấy Thu Lệ còn chưa kịp đứng vững, đã thấy cước của Phúc cào ạt chặt tới. Ngọn cước như con sóng dữ, tầng tầng lớp lớp. Nàng vất vả dùng song trưởng chống đỡ, bản thân tiếp tục bị bức lui ra sau. Thoáng chốc, cả hai đã đánh qua được 30 chiêu. Lúc này, Phúc đã chân chính thể hiện tuyệt học của lão hoàng cái, vòng quay cước pháp liên miên bất tận, công phá liên hồi. Còn Thu Lệ hoàn toàn đặt mình ở thế thủ, thân hình phiêu động, song trưởng kín kẽ hộ thân. Cước pháp càng nặng, càng gấp, hình phong quần quần tuân ra thì trưởng pháp càng được dịp thể hiện những gì tinh túy nhất. Di Sơn trưởng lấy nhu chế cương, lấy nặng tìm nhẹ, chiêu số trầm bình mà khí thế rời non lớp biển, tựa hồ trong vòng dẫn động của nhu trưởng có thể mang theo sức nặng nghìn cân. Vì vậy, cước kình dù hùng mạnh đều bị dẫn dắt, phá vào hư không. Sau hơn trăm chiêu, cả hai tạm thời tách ra. Thu Lệ khe như mày, vầng trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở có phần dồn dập. Rõ ràng, nàng đã phải dụng nhiều sức lực. Còn Phúc thì lại nhớ lại hình ảnh lúc giao đấu. Vị tiểu thư vốn đã xinh đẹp, sử dụng nhu trưởng lại càng nguyện chuyển, mềm mại. Nàng đánh võ mà tựa như đang múa, tiểu diễm, lộng lẫy. Rồi Trang nhìn những hạt mồ hôi đang lấm chấm trên vầng trán ngọc ngà, cảm giác thương hoa tiếc ngọc nổi lên, chột dạ, khi nãy ta dùng phá cước, đã để cho cước pháp dẫn động, đòn đánh ra có phần quyết liệt. Cũng may không kích phát luồng chân khí của lão hoàng cái. Nếu cứ tiếp tục đánh tiếp, e sẽ khó kiểm soát được tình hình. Đang lúc băn khoăn không biết phải đấu tiếp hay dừng lại thì Phùng Chí lên tiếng, đánh hay lắm. Tiểu thư, Phúc, hai người nghỉ thôi. Hôm nay đánh đến đây, ngày mai chúng ta đối luyện tiếp. Được lời, Phúc hoan hỉ đồng tình, đúng vậy. Dừng lại, để mai đánh tiếp. Trang vừa nói cười, vừa nhìn thái độ của vị tiểu thư Thu Lệ không đáp, lặng lặng bỏ đi, nét mặt vẫn là vẻ lạnh lùng thường trực. Phúc hơi chưng hửng, nhưng cũng liền tặc lưỡi cho qua, bởi chàng cũng dần quen với những chuyện như vậy. Chương 19, thiếu nữ bên hồ nước. Chương 19, thiếu nữ bên hồ nước. Tối đến, Phúc một mình ra bờ suối. Chàng kiếm một chỗ trên cao, ngồi tỉ mẩn chỉnh sửa âm sắc cho cây sáo mới. Cứ ngỡ sau buổi sáng luyện võ cùng nhau, vị tiểu thư sẽ trở lên dễ gần, có thiện cảm hơn. Nào ngờ đâu mọi chuyện vẫn vậy. Thu Lệ vẫn lạnh lùng băng giá, dù chàng đã lấn lá làm quen. Phúc thổi sáo, điệu nhạc trong trẻo. Phùng Tâm tìm đến, anh Phúc, sao lại ra đây ngồi một mình thế? Phúc mỉm cười, đáp, ta đang chỉnh âm cho cây sáo, nên cần tìm một chỗ vắng. Anh thổi sáo hay đấy, mai dạy cho tôi nhé. Được thôi. Cậu cũng thích thổi sáo à? Ừm, cũng không hẳn là thích. Phùng Tâm thật thà. Thật ra tôi muốn học thổi sáo, là hy vọng có thể làm vui một người. Ai vậy? Tiểu thư của tôi. Tiểu thư, là Thu Lệ đó à? Đúng, là cô ấy. Cậu thích cô ấy? À ừ, cũng không phải thế. Phùng Tâm ngại ngùng. Tôi và tiểu thư thân nhau từ bé. Tôi vẫn thường tìm cách để khiến tiểu thư cảm thấy vui. Hy vọng cô ấy sẽ thích nghe thổi sáo. Phúc nhìn Tâm, bất chợt trầm giọng, này cậu, kể tôi nghe về tiểu thư của cậu đi. Tiểu thư Thu Lệ. Là kể về chuyện gì? Tất cả. Tại sao cô ấy lại lạnh lùng, ít nói như vậy? Anh muốn biết à? Vì sao lại muốn nghe tôi kể? Ờ thì đại loại, ta muốn biết có phải vì sự có mặt của ta khiến cô ấy cảm thấy khó chịu. Phúc ngập ngừng. Phùng Tâm nhìn chàng, như muốn xác minh điều gì, rồi phóng tầm mắt ra xa, bắt đầu kể, tôi không biết chắc nữa, cũng là được nghe bố tôi kể lại. Năm 03, tiểu thư Thu Lệ mất mẹ trong trận chiến giữa Hoàng Trang chủ và môn chủ Thanh Sơn môn. Hoàng phu nhân vì đỡ thay một quyền cho chồng mà bị mất mạng. Tiểu thư ở với cha và được ông truyền dạy võ nghệ. Nhưng mấy năm sau, cha của cô ấy, Hoàng Trang chủ cũng ốm mà mất. Kể từ khi học võ nghệ với cha, cô ấy dần trở lên lầm lì, ít nói. Đặc biệt là sau khi Hoàng Trang chủ mất, tiểu thư thành ra như bây giờ, lạnh lùng, không cảm xúc. Vậy là cô ấy mồ côi cha mẹ từ bé. Ừm. Cuộc trò chuyện giữa hai người bất chợt trùng xuống. Phùng Tâm ngước sang nhìn. Dưới ánh trăng mờ, chàng trai trẻ thấy một khuôn mặt chất chứa nhiều ưu tư. Anh sao thế? Không có. Chỉ là nhất thời xúc động. Ta với tiểu thư nhà cậu thật là giống nhau. Giống nhau? Nói như vậy là? Phúc dừng lại trong thoáng chốc, rồi đáp, ta cũng mất đi cha mẹ từ khi còn nhỏ. Câu nói khiến Phùng Tâm lặng người, anh cũng mồ côi từ nhỏ. Không muốn để bầu không khí thêm phần bi lụy, Phúc ngoài qua khoác vai Phùng Tâm, nói, chuyện qua rồi, ta cũng đã quen với điều đó. Rồi chàng giơ cây sáo vừa mới hoàn thành lên, tặng cậu cây sáo này. Ngày mai, ta sẽ dạy cậu thổi nó. Hy vọng cô ấy sẽ thích. Phùng Tâm nhận cây sáo, vui mừng nói, cảm ơn anh. Tôi sẽ cố gắng thành thục nó. Cũng đến lúc đi ngủ rồi, mai phải dậy sớm luyện võ, rồi còn cả một ngày lao động dài. Anh cũng về ngủ chứ? Phúc ngập ngừng đáp, thửm. Cậu cứ về trước, ta vẫn muốn ở lại đây một chút nữa. Gió đang mát mà. Được thôi. Vậy thì tôi về trước. Hẹn gặp anh sáng mai ở vườn trà. Phùng Tâm đứng dậy ra về. Phúc ngồi lại một mình, thả hồn theo những suy tư. Hóa ra cô ấy cũng giống ta, đều phải chịu cảnh mất đi cha mẹ, mất đi những người yêu thương nhất. Nếu như ngày ấy, ta không được ông nhặt về thì đã bỏ mạng ở nơi rừng hoang rồi. Việc mất đi cha mẹ có lẽ là cú sốc quá lớn, khiến cô ấy không còn cảm thấy được niềm vui trong cuộc sống. Phúc đưa mắt nhìn khung cảnh của Hoàng Gia Trang, thật không ngờ một chốn xa hoa, tráng lệ như nơi này cũng vẫn có người không được hạnh phúc. Đúng lúc này, chàng trông thấy một bóng người từ trong khu dinh thự vọt ra, chạy từng bước dài trên dãy tường bao. Mỗi bước chạy của người này đi xa hơn 2 trượng, nhẹ nhàng như bay, cho thấy thân thủ không phải dạng tầm thường. Bóng người băng ngang qua tầm mắt, có lúc gần chỉ cách chàng 10 trượng, rồi vọt tiếp lên, đạp trên những ngọn cây mà đi. Ai vậy? Không lẽ là Trộm Phúc tự hỏi, rồi không chút chậm trễ, sử dụng kinh công đuổi theo. Do luyện tập cước pháp của lão hoàng cái, vì vậy cước lực của chàng tăng lên rõ rệt, chỉ mấy cái đạp chân đã bám ngay sau, âm thầm bí mật. Bóng người kia băng qua những ngọn cây như bước đi trên mặt đất, tốc độ càng lúc càng nhanh, không mất bao nhiêu thời gian đã vòng qua sau núi, đến một hồ nước nhỏ. Mặt nước hồ phản chiếu ánh trăng, hắt lên vách đá một màu trắng bạc, từ xa trông đến giống như một tấm gương khổng lồ được ai đó treo lên cao. Xung quanh, những hàng trúc đan xen dày xít, tựa như bức bình phong giấu đi cảnh vật bên trong. Để tránh bị lộ, Phúc chủ động đáp xuống trước đó, mon men đến gần. Trang lặng lặng quan sát. Con người bí ẩn kia tóc dài bông xóa, địa bộ huyền chuyển, ôn nhu, là nữ. Phúc thốt lên trong đầu, có phần bất ngờ. Căn cứ vào thứ khinh công chắc tuyệt mà mình phải gắng sức theo đuổi, Trang vẫn cho rằng bóng người bí ẩn là một gã cao thủ. Phúc dụi mắt. Tuy từ xa quan sát, Trang vẫn có thể lờ mờ nhận ra những đường nét mềm mại ẩn sau lớp áo. Những đường nét đó không thể là của một gã nam giới võ biển thô kệch được. Trang nghĩ, ban sáng đã gặp một vị tiểu thư võ nghệ cao cường, bây giờ lại có thêm một nữ khinh công tuyệt diệu, khiến ta muốn đuổi theo mà bở cả hơi thay. Hoàng gia Trang này xem ra còn ẩn chứa nhiều nữ anh hùng, hơn hẳn mấy thanh niên ở khu vườn trà. Rồi tiếp tục quan sát. Con người bí ẩn kia ngồi bên mặt hồ, cúi người, nhẹ nhàng đưa tay vợt lấy chút nước. Những giọt nước rớt xuống, long lanh như ngọc, lã chã rơi trên những cánh hoa súng. Trời về đêm, hoa súng nở hồng thắm. Mặt nước hồ sáng bạc và cảnh vật mịt mờ xung quanh chẳng khác nào bức tranh thủy mặc, điểm tô trên đó là những nét hồng chấm phá. Ánh nước hồng soi chiếu gương mặt, làm sáng lên vẻ thanh tú trong trẻo, tựa như tiên nữ giáng trần. Là con gái, đẹp quá. Vẻ đẹp này, không lẽ nào? Phúc mê mẩn. Người thiếu nữ tiến tới hàng trúc mọc chen chân bên vách đá, ngẩn ngơ ngắm nhìn. Nàng phất tay, những cây trúc lay động. Từ đó, muôn ngàn ánh lưu linh của sáng tỏa ra. Những ánh lưu linh như những vì sao lấp lánh, mỗi lúc lại tỏa rộng hơn, chớp mắt đã phủ kín cả mặt hồ. Muôn sắc sao rủ nhau đậu lên người thiếu nữ, khiến cả cơ thể nàng hiện lên lung linh trong đêm tối. Nàng lại đưa tay vẫy, những ánh lưu linh đang tứ tán đông chốc quần tụ lại, kết thành một dải sáng dài mềm mại như lụa, cuốn quanh cánh tay ngọc ngà. Dường như tất cả đều tuân theo sự điều động từ đôi tay của nàng. Trên vách đá, ánh hồ soi chiếu dáng liễu lại càng đẹp đẽ, huyền ảo. Đến lúc này, Phúc thực sự đã mê mẩn, chìm đắm trong cảnh sắc ảo ngộng, là tiên rồi, không phải là người. Cô hiền từng kể với ta, các nàng tiên nữ xinh đẹp thường ghé xuống trần gian vào những đêm trăng sáng, dạo chơi ở nơi non cao rừng vắng. Không lẽ trước mắt ta thực sự là tiên nữ sao? Nàng tiên xinh đẹp này đến Hoàng Gia Trang để làm gì? Rồi chàng đưa tay đón lấy một ánh lưu linh. Là đom đóm. Phúc nhận ra những ánh lưu linh kia chính là những con đom đóm phát sáng trong đêm. Chàng chăm chú theo dõi, chờ đợi. Dường như nàng tiên nữ xinh đẹp cũng biết sự hiện diện của chàng. Hơn một canh giờ, nàng chỉ quanh quẩn bên dạng trúc, chơi đùa cùng những con đom đóm. Phúc ngáp một hơi dài. Trời về đêm, cơn buồn ngủ cũng đã tới. Chàng thấy nàng nằm trên một phiến đá khuất dưới bóng trúc. Ngủ luôn rồi. Không lẽ lại ngủ ở đây? Chẳng phải đêm đến sẽ rất lạnh sao? Phúc rất muốn tiến đến gần để có thể tận mắt ngắm nhìn dung mạo xinh đẹp kia, nhưng chàng lại sợ nàng sẽ thức giấc, sợ không biết phải giải thích thế nào cho sự có mặt của mình. Sau một hồi đắn đo, chàng quyết định rời đi, trong lòng nuôi hy vọng về những buổi gặp sau. Sáng ra, trên sân võ, Phúc nhìn Thu Lệ có chút ngao ngán. Tối qua, chàng được gặp một nàng tiên nữ xinh đẹp tuyệt trần, còn bây giờ, chàng phải đối diện với một vẻ đẹp thanh cao thoát tục khác, lạnh lùng vô cảm và còn bắt chàng phải đấu võ. Phúc, hôm nay cậu và tiểu thư nhà ta sẽ đấu luyện binh khí nhé. Cậu có thể chọn một trong số chúng. Tất cả đều làm bằng gỗ, sẽ không gây ra thương tích nghiêm trọng trong quá trình đấu luyện. Phùng Chí nói, chỉ tay về những binh khí gỗ được bày ra trên sân, đủ các loại đao, thương, kiếm kích. Phúc đứng người, vì bản thân không biết dùng binh khí. Đành rằng chàng có được ông dạy về đao kiếm, nhưng cũng chỉ là những bài võ cơ bản để luyện tập lúc sơ khởi, không thể đem ra giao đấu được. Hỏng rồi. Phải làm sao bây giờ? Ta vốn không quen binh khí, nhớ đánh thua thì có mà ê mặt. Đối diện với chàng, Thu Lệ đã nắm sẵn một thanh kiếm gỗ trong tay, sẵn sàng lâm trận. Phúc đắn đo, hay là ta cứ đánh bại đi, chứ giờ mà từ chối thì chỉ càng khiến cô ấy coi thường. Cứ vừa đỡ, vừa dùng thủ bộ để tránh né, tuy không thể thắng nhưng ta cũng không bại được. Dù gì cũng đỡ hơn là xin hàng rồi mạnh giải quyết, được. Vậy thì ta dùng kiếm. Nhưng chỉ giao đấu nhẹ nhàng thôi nhé. Ý ta là, đao kiếm không có mắt. Phúc chọn lấy một thanh kiếm gỗ. Khi chàng còn chưa thực sự sẵn sàng, Thu Lệ đã chẳng tới. Vị tiểu thư nhanh như cắt đâm một kiếm, nhắm ngay đến hầu. Phúc hốt hoảng bung kiếm gạt ra, đồng thời nhảy qua một bên. Này, này, khoan đã. Chỉ là đấu tập thôi mà. Đâm kiếm như vậy là chết người đó. Chàng la lên. Nhưng Thu Lệ làm như không nghe thấy, lại đâm kiếm tới. Chỉ thấy kiếm ảnh loang loáng, tuy là kiếm gỗ mà vẫn khiến đối thủ cảm thấy sắc lạnh lên người. Chết tiệt, Phúc thầm chửi rủa, rồi vội vàng vung kiếm chống đỡ. Kiếm của Thu Lệ là Bạch Hạc kiếm pháp, ẩn sau vẻ ngoài thanh tao, duy mỹ lại là sự sắc bén, hiểm hóc. Mỗi kiếm mỗi thức tuy gọn gẽ, chân vương, nhưng đều nhắm vào tử huyệt, có thể lấy mạng địch thủ. Vì vậy, Phúc phải vận dụng tối đa thủ bộ trong phá cước để né tránh. Nhưng Thu Lệ là một cao thủ kiếm pháp, đã có hơn 10 năm chuyên tâm tu luyện, nên dùng kiếm vô cùng thuần thục nhu nhuyễn. Sau 50 chiêu, Phúc không chống đỡ nổi, bị đánh rơi kiếm. Hai, đã lâu không dùng kiếm, tay chân chậm chạp đi nhiều. Để ta dùng dao nhé. Phúc bụng về bao biện, rồi tiến tới chọn lấy cây dao gỗ. Chàng cho rằng bản thân chỉ thủ, không công, vì vậy đối với binh khí cốt dùng đỡ gạt. Mà đỡ gạt bằng đao sẽ có uy lực hơn, vì vậy mới quyết định đổi binh khí. Trận đấu bắt đầu, Thu Lệ lại chẳng tới, vẫn là những đường kiếm sắc nét, kiếm phong rít vun vút. Phúc tự tin vung đao lên. Quả nhiên đao có sức nặng, những mũi kiếm đâm tới đều bị chém bật đi, khiến ngay cả người dùng kiếm cũng bị chao đảo. Chàng Dương Dương đắc ý, tốt rồi, giờ ta có thể chống lại cô ấy. Thu Lệ thì vẫn vậy, không đội vàng, không nào đúng. Kiếm đâm tới nhanh hơn, từ nhiều góc độ. Lúc này, sự khác biệt giữa đao và kiếm được thể hiện. Đao dù là gỗ, nhưng so với kiếm vẫn là nặng, thành ra tốc độ và sự linh hoạt không bằng. Phúc lại không phải cao thủ dùng đao, nên không biết cách bổ khuyết những hạn chế đó. Vì vậy, sau 50 chiêu, đao trên tay lại bị đánh rơi, bản thân chàng cũng bị đánh ngã. Bên ngoài, Phùng Chí lên tiếng, "Này Phúc, cậu dùng binh khí chỉ thủ không công, chẳng phải là muốn thua sao?" Phúc nhìn Thu Lệ, dù đã thắng nhưng nàng không tỏ ra hoan hỉ, cũng chẳng có ý khinh mạn. Ngược lại, trong ánh mắt còn phảng phất nỗi thất vọng, dường như đây không phải cuộc tỉ thí mà nàng mong đợi. Phúc cảm thấy hãi ngại, nói, "Buổi đầu là buổi đầu, không ngờ tiểu thư kiếm pháp lại cao siêu đến vậy. Hôm nay tạm dừng ở đây nhé. Ngày mai, ta sẽ không để tiểu thư chiến thắng dễ dàng như vậy." Phùng Chí dù cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng đồng ý, thực tình y vẫn cho rằng là do Phúc chưa chịu đánh hết sức, có lẽ do lo sợ sẽ gây thương tích. Thu Lệ không nói không rằng, quay lưng bỏ đi. Buổi tối, Phúc chủ động đến hồ nước từ sớm. Trang chọn một vị trí gần hơn, đủ kín đáo để có thể ẩn mình. Bầu trời nhiều mây, che bớt đi ánh trăng như phụ giúp cho chàng. Đợi chờ nửa canh giờ thì nàng tiên nữ cũng tới. Sau thoáng chốc tư lự, việc đầu tiên nàng làm là đến bên hồ nước, ngắm nhìn những bông hoa súng. Mặt nước hắt thứ ánh sáng dịu dàng, soi chiếu. Với khoảng cách đủ gần, Phúc có thể thấy rõ từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt. Chàng kinh ngạc thốt lên, là Thu Lệ. Dù đã có chút hoài nghi, Phúc vẫn vô cùng bất ngờ khi nàng tiên nữ trước mắt lại chính là tiểu thư nhà họ Hoàng. Chàng đưa tay lên chạm miệng, nhưng tiếng nói vẫn kịp phát ra. Từ bên hồ nước, Thu Lệ quét mắt, bàn tay phất nhanh một cái. Những giọt nước trên tay mang theo kinh lực, phóng vút đi như những chiếc phi tiêu, xuyên qua đám lá. Phúc kinh hãi vọt ra sau né tránh. Nhưng khi đôi chân còn chưa chạm đất, đã thấy bóng người lao đến trước mặt. Vút, vút, một thứ gì đó tựa hồ như kiếm đâm đến. Trong đêm tối, Phúc chỉ biết dựa vào cảm giác để né tránh. Xung quanh chàng, những thân trúc bị đâm gãy, nối tiếp nhau đổ xuống, rào rào như mưa. Phúc đội vã kêu lên, đừng đánh, đừng đánh, là ta mà. Tối quá, không thể nhận ra nhau. Phúc lách người né một đường kiếm, rồi sử dụng bộ pháp vọt nhanh ra hồ nước, lại hô lên, tiểu thư Thu Lệ, là ta phẩm. Cảm giác đau buốt nói lên. Phúc sợ hãi nhìn xuống, thấy một cành trúc đã đâm vào ngực trái, máu đỏ rỉ ra. Chàng trông lên, chạm phải ánh mắt sắc lạnh. Là anh. Thu Lệ cất lời. Lần đầu tiên, Phúc được nghe giọng nói của nàng. Dù chỉ là một câu nói ngắn gọn, nhưng chàng vẫn cảm nhận được âm sắc nhẹ nhàng trong trẻo. Nó trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài băng giá. Phúc gượng đáp, là ta. Vì sao anh đến đây? Ta vừa nãy ngồi dưới vườn hoa trà, thấy từ trong da chàng có bóng người bỏ ra. Cứ ngỡ là trộm lên đã cất công đuổi đến tận đây. Hóa ra là tiểu thư. Chàng không nói dối, chỉ là lấy cớ của ngày hôm qua. Thu Lệ chưa tin, lại hỏi, thật chứ? Phúc gật đầu, thật. Sau một hồi đắn đo, nàng thu lại cánh trúc, đi về phía hồ nước, anh đi đi. Không được tới đây nữa. Sát giọng trầm xuống, như một mệnh lệnh. Phúc hiểu Thu Lệ không muốn sự có mặt của chàng, có lẽ là của bất kỳ ai khác tại hồ nước này. Tiểu thư Thu Lệ. Chàng muốn hỏi mấy lời, nhưng rồi lại thôi. Theo lời tiểu thư. Rồi tung mình lên những ngọn cậy, rời khỏi hồ nước trời bờ Hoàng Gia Trang. Chương 20, Thu Lệ chương 20, Thu Lệ trên đường trở về, Phúc nhớ lại sự việc vừa qua, thầm nghĩ, vị tiểu thư nhà họ Hoàng này kiếm pháp thật lợi hại. Nếu không phải nàng ấy nương tay thì cành trúc đó đã đâm xuyên qua ngực ta rồi. Rõ ràng trận đấu ban sáng chỉ là khởi động, vậy mà ta đã không chống đỡ nổi. Nếu ngày mai không đem hết thực lực ra tỉ thí, thất bại là chắc chắn. Đến lúc đó sẽ chẳng còn cơ hội để gặp được nàng ấy nữa. Chàng mở cửa phòng, bước vào. Cả căn phòng tối thui như mực, chỉ có ánh trăng mờ nhạt chiếu xuyên qua khe cửa. Đột nhiên, từ trong bóng tối, một lưỡi kiếm đưa lên kề cổ, khiến Phúc cả kinh, lạnh buốt sống lưng, cậu vừa đi đâu về? Giọng nói của Phùng Chí cất lên. Phúc ngoái lại, thấy bóng dáng vị quản gia đứng ngay sau lưng mình. Không biết ý đã đứng đợi ở đây từ bao giờ. Tuy là trong bóng tối, nhưng chàng vẫn có thể cảm nhận được luồng sát khí tỏa ra. Ý chủ là, tại sao lại như thế này? Phúc hỏi ngược lại, trong đầu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phùng Chí không đáp, tiếp tục tra hỏi, hãy nói thật, cậu đã đi đâu? Nếu như gian dối, đừng trách thanh kiếm của ta. Phúc vừa lo sợ, vừa bực tức, nghĩ, ta dù sao cũng là khách của nơi này, do chính các người mời về chơi, nếu muốn hỏi gì thì cứ đàng hoàng đến hỏi, tại sao phải dùng để kiếm bức bách? Ta đâu có làm gì tội lỗi hay xâm phạm đến các người đâu. Chẳng có lẽ là vì theo chân vị tiểu thư đến hồ nước. Rồi có sao nói vậy, ta vừa đến hồ nước ở sau núi. Hồ nước ở sau núi? Phùng Chí tỏ ra bất ngờ. Đúng. Vì sao cậu lại đến đấy? Ta đến đó là muốn gặp một người. Gặp ai? Là tiểu thư Thu Lệ. Vì chuyện gì? Vị quản gia liên tục tra hỏi. Phúc lúc này đã không kìm nén được sự bực tức, mặc kệ kiếm còn đang kề cổ, quay phát lại, gắt lên, "Này, ta dù sao cũng là khách ở đây, được các ông mời tới chơi. Chưa kể việc giúp đỡ tiểu thư nhà các ông luyện võ thì trong mấy ngày ở tại đây, ta cũng chưa làm điều gì sai trái cả. Ta đâu có phải phạm nhân đâu để ông cha hỏi kiểu này. Mà muốn hỏi gì thì cứ bỏ thanh kiếm xuống rồi hỏi." Trang nói lớn tiếng, tựa hồ các phòng bên cũng có thể nghe thấy. Phùng Chí tỏ ra lúng túng. Có lẽ y không muốn kinh động xung quanh, vội vàng thu kiếm lại, "Cậu thông cảm. Cũng tại hai tối nay, cậu đều vắng mặt ở phòng. Ta với trách nhiệm là quản gia, tất phải có sự cẩn thận, lo lắng." Thì ra tối qua, việc Phúc biến mất trong hơn một canh giờ đã được Phùng Chí để mắt tới. Vị quản gia âm thầm theo dõi, thấy chàng kín đáo đi tới vách núi rồi biến mất. Cho rằng Phúc có âm mưu mờ ám, Phùng Chí đã bí mật lẻn vào phòng, phục sẵn. Còn việc dùng kiếm uy hiếp là do y lo sợ võ nghệ của bản thân thua kém, không thể khống chế được chàng. Có lẽ ta đã lo lắng thái quá, dẫn đến hành động thô lỗ. Cậu bỏ qua cho, Phùng Chí nói. Phúc nhìn vị quản gia, non bộ có vẻ thực tâm áy náy, nhưng cơn giận trong người chưa nguôi, lại được nước nói tới, ông chú kể kiếm vào cổ người khác, rồi nói bỏ qua là xong sao. Cái gia trang họ Hoàng này cũng thật hay quá, đủ tí là đã muốn lấy mạng người khác rồi. Có lẽ ta nên sớm rời khỏi nơi này, kẻo không giữ nổi cái đầu trên cổ. Vẫn còn hậm hực với một nhát đâm phải chịu, chàng chút hết bực tức lên vị quản gia. Phùng Chí khéo léo tìm cách xoa dịu. Hoàng gia trang thực tâm mến mộ và muốn mời cậu ở lại chơi. Nếu vì hành động nhất thời của ta mà khiến cậu bỏ đi, ta thật khó ăn khó nói với lao phu nhân. Cậu là bậc thiếu niên anh hùng, chắc không để bụng những chuyện nhỏ nhặt. Thôi, đừng để bụng nữa. Phúc ngập ngừng. Nói rời đi là nói vậy, chứ chàng cũng chưa biết phải đi đâu. Hơn nữa, ở đây vẫn còn tiểu thư Thu Lệ mà chàng đang muốn tìm hiểu. Phùng Chí thì cũng muốn giữ chàng để có người luyện võ. Thấy Phúc không đáp, ý lại tiếp tục hạ mình, ta phải làm thế nào thì cậu Phúc mới ngồi dậy đây. Lúc này, Phúc đã không còn bực tức nữa, tâm trí lại quay về Thu Lệ, liền nói. Chú kể cho ta nghe về Thu Lệ được không? Thu Lệ? Phải. À, mà để sau đi, chú có rượu chứ? Mấy hôm rồi không được giọt nào, thành ra cũng nhớ. Khi nhận lời về chơi Hoàng gia trang, Phúc cứ nghĩ rằng sẽ được Phùng Chí bày thịt rượu ra tiếp đãi. Chàng không ngờ ngày nào cũng phải ăn cơm cùng gia đình trang chủ, tuy đồ ăn cũng có thể gọi là đầy đủ món ngon tức lạ, nhưng rượu uống thì không. Mấy thanh niên cùng ở trong khu vườn trà thì càng nhạt nhẽo, sinh hoạt theo khuôn phép, suốt ngày vùi đầu vào công việc. Nếu không phải vì vị tiểu thư xinh đẹp thì chàng đã rời khỏi chốn này rồi. Phùng Chí nghe đến rượu thì bật cười, đắc, tưởng gì? Rượu thì luôn có. Ta ra vườn trà nhé. Hai người cùng ngồi trên thảm cỏ, chậm rãi thưởng thức bầu rượu. Rượu nặng, được ủ lâu năm, tuy cay nhưng êm dịu. Trong cái xe lạnh của trời đêm, những ngụm rượu thực sự khiến con người cảm thấy ấm áp, khoan khoái. Khi cả hai đã ngà ngà say, Phúc lại đề nghị, hãy kể cho ta nghe về Thu Lệ. Phùng Chí hỏi lại, tại sao cậu lại muốn biết về Thu Lệ? Rốt cuộc hai người gặp nhau ở sau núi là vì chuyện gì? Phúc liền đem chuyện vô tình theo chân Thu Lệ đến hồ nước ra kể, ta muốn nghe kể về Thu Lệ bởi ta cũng từng trải qua những điều tương tự, nên phần nào thấu hiểu nỗi đau mà nàng ấy phải gánh chịu. Ta muốn biết điều gì thực sự đã khiến nàng ấy trở lên như vậy. Phùng Chí nói, có vẻ cậu thực sự quan tâm đến tiểu thư nhà ta. Vậy hãy nói trước về cậu đi. Vì sao một thiếu niên anh hùng, võ nghệ tuyệt đỉnh lại chấp nhận làm một phu thuyền nhỏ nhoi? Ta thực sự cũng rất tò mò về con người cậu. Vì muốn để Phùng Chí tin tưởng, Phúc thật thà đem chuyện đời về mình ra kể, giải thích lý do của việc xin làm phu thuyền. Nghe xong, Phùng Chí buột miệng cảm thán, cuộc đời cậu kể ra cũng thật khổ ải. Đúng là không ai lựa chọn được số phận, phải chấp nhận và sống chung với nó. Rồi vô bay, thôi, hôm nay nghe chuyện buồn đến đây là đủ rồi, không nên để tâm trạng quá bi lụy. Đi ngủ thôi, kẻo mai lại dậy muộn. Ý thì đứng dậy, phủi quần. Phúc đội níu lại, này chú, thế còn chuyện của Thu Lệ? Phùng Chí thản nhiên đáp, ta sẽ kể cho cậu nghe vào một ngày thích hợp. Là khi nào? Ta muốn chú kể ngay bây giờ. Vì sao phải gấp vậy? Vì ta muốn biết. Thực tình ta cũng không có nhiều thời gian ở đây cho lắm. Nếu chú không chịu kể, ngày mai ta sẽ không đấu võ với tiểu thư nhà chú nữa. Phúc mặc cả. Phùng Chí đằng hắng, là đánh như sáng nay đấy hả? Tất nhiên là không. Thực ra ta cũng không khoái dùng binh khí cho lắm. Nếu chú chịu kể cho ta nghe về Thu Lệ, ta đảm bảo sẽ không khiến hai người phải thất vọng. Phùng Chí tỏ vẻ hứng thú với lời đề nghị, lại ngồi xuống, nói, vậy cậu đã biết những gì về Thu Lệ? Một cô gái không may mắn từ nhỏ đã mất đi người mẹ, rồi cha cũng qua đời, từ đó dần trở lên lạnh lùng, vô cảm. Là ai kể cho cậu? Phùng Tâm. Phùng Chí gật gù, nói, những gì ta có thể kể thì cậu đều đã biết. Thôi, về ngủ đi. Rồi y đứng dậy, dứt khoát rời đi. Phúc thì vẫn chưa tin mọi chuyện chỉ có vậy. Trong đầu chàng là hình ảnh Thu Lệ với rất nhiều câu hỏi bùa vây. Buổi sáng thứ ba tại Hoàng gia trang, trên sân võ, Phúc cùng Thu Lệ tiếp tục đấu luyện. Vì không muốn thua, Phúc quyết định sử dụng vô tướng quyền và thủ bộ của phá cước để đối phó với kiếm. Tay không đối binh khí, nếu tu vi võ học không quá chênh lệch, thì dù có là cao thủ võ lâm cũng vẫn gặp bất lợi. Vấn đề mấu chốt nằm ở việc né tránh sự hung hiểm của binh khí, rồi vận dụng sự linh hoạt của thủ pháp để đoạt lợi. Tất nhiên, cũng có những cách khác, như cao thủ nội công có thể sử dụng nội lực để cách không đánh vật, hay cao thủ ngoại công có thể luyện đôi tay rắn như sắt đá, trong một số trường hợp có thể đương cự lại sự cường hãn của binh khí. Thu Lệ lâm tới, kiếm ảnh loan loáng, kiếm phong dữ dội. Rõ ràng, so với ngày hôm qua, kiếm ý có phần quyết liệt hơn. Phúc sử dụng thủ bộ, thân pháp như khói cuộn, đường bền, vô định, luồn lách qua các chiêu kiếm. Rồi trang thừa cơ nhập nội, đánh ra vô tướng quyền, trực diện, cấp thở. Đối chiêu trong phạm vi một thước, kiếm không thể điều động, Thu Lệ buộc phải dùng trường pháp hộ thân. đơn trưởng đấu song thủ, thua thiệt thấy rõ. Nhưng ngay khi ở vào vị thế hạ phòng, vị tiểu thư lập tức sử dụng bộ pháp thoái lui, lưới kiếm xoay tròn, bước Bách Phúc phải tách ra. Cứ thế, hai người giao đấu tới 10 hiệp mà không phân thắng bại. Thu Lệ vòng kiếm càng lúc càng rộng, ngăn chặn sự xâm nhập của đối thủ. Còn với Phúc, dù thủ bộ và quyền pháp có ảo diệu đến đâu cũng không thể lập tức chiếm lợi trước binh khí. Phùng Chí đứng ngoài, vừa trầm trồ, vừa suy tư, hôm trước là cước, hôm nay là quyền, có thể tay không đỡ lại binh khí, võ công của chàng thanh niên này thật khiến người khác phà ý thẳng phục. Còn tiểu thư Thu Lệ kiếm pháp không phải không tuyệt diệu, chỉ là quyền thiếu kinh nghiệm thực chiến. Những trận tỉ thí như thế này sẽ giúp ích giật nhờ y đều. Hy vọng tiểu thư có thể kịp sẵn sàng cho kiếm hội sắp tới. Chương 21, Di nguyện trói buộc chương 21, Di nguyện trói buộc 12 năm trước. Nào, con gái ngoan, hôm nay ta lại học kiếm nhé. Kể từ khi người vợ yêu giấu mất, trang chủ Hoàng Huy Nhân nhốt mình trong gia trang, dành phần lớn thời gian để truyền dạy võ nghệ cho cô con gái. Cô bé Thu Lệ mới lên 4, phục hiệu. Con không thích học kiếm, con chỉ thích mẹ thôi. Bố gọi mẹ về đi. Hoàng Huy Nhân dỗ dành, ngoan nào con, đừng khóc nữa. Con biết là ta không thích nghe tiếng khóc mà. Con hãy học kiếm thật giỏi, rồi ta sẽ dẫn con đi gặp mẹ. Cô bé Thu Lệ vẫn nếu máu, bố nói dối. Bố bảo đưa đi gặp mẹ mà bố không đưa. Ngoan nào con, ta không có nói dối. Sao rồi? Mẹ đi đâu? Sao mẹ không về với con? Mẹ con đi xa. Thôi nào, không hỏi nữa, tập kiếm đi nào con. Bố nữa đi. Bố nữa. Dỗ dành một hồi, Thu Lệ cũng chịu ngưng khóc và cầm kiếm. 1, 2. Đâm qua phải. Đâm trái á cô bé vấp ngã, đầu gối sưng đỏ. Hoàng Huy Nhân xoa xoa thổi thổi an ủi, con gái ngoan, chỉ là sức sát, không sao, nín đi con. Ta lại tiếp tục tập kiếm. Thu Lệ không chịu, nếu máu khóc, không, không tập kiếm, con muốn mẹ cơ. Hu hu. Con muốn mẹ cơ ngoan nào con, nín đi. Mẹ đang đi xa, chưa về ngay được. Mẹ bảo con cứ tập kiếm thật tốt, mẹ về mẹ sẽ có quà. Nào, nín đi con. Không, bố nói dối. Bố đi ra đi. Con thích mẹ cơ. Hu hu. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Tiếng khóc mỗi lúc một nức nở. Nó khiến Hoàng Huy Nhân như nổi cơn điên, gàn giọng hét, nín. Rồi y vung kiếm, chém thẳng ra hồ nước trước mặt. Kiếm khí phá nước, tạo thành tiếng nổ lớn kinh động xung quanh. Hoàng Huy Nhân tung người quần tháo trên không. Kiếm khí bạo phát, điên cuồng tứ tán. Những tiếng rách phá, đổ vỡ vang lên liên hồi. Trên bờ, Thu Lệ vô cùng sợ hãi, càng khóc thét lên, a a a. Mẹ ơi, mẹ ơi. Hoàng Huy Nhân quắc mắt nhìn về phía cô con gái, ánh mắt đầy điên loạn. Rồi y lao tới, tiếng hét như sấm, nín. Ngọn kiếm đâm tới trước mặt, thiếu một tấc là xuyên qua da thịt. Thu Lệ trợn trừng mắt nhìn người cha tóc hai bung xóa, miệng đang gầm gừ như thú dữ. Sự sợ hãi tột độ khiến cô bé nức nghẹn, không dám khóc nữa. Vườn hoa trà, Hoàng gia trang. Phúc dốc bầu rượu, nói, hôm nay, nhất định chú phải kể cho ta nghe. Để làm gì? Vì ta muốn kéo nàng ấy ra khỏi tình cảnh hiện tại. Bằng cách nào? Bằng sự đồng cảm của một đứa trẻ đã từng trải qua những mất mát. Chú không hiểu điều đó, vì vậy, hãy kể cho ta nghe. Làm ơn, thời gian của ta ở đây không có nhiều. Ta hy vọng trước khi rời đi, có thể làm được điều gì đó đối với nàng ấy. Phùng Chí là người. Một hồi sau, giọng nói khe khẽ cất lên, ông ấy chỉ muốn thấy con học võ, không muốn nghe thấy tiếng khóc. Rồi nhớ lại, trong căn phòng chỉ có 3 người. Hoàng Huy Nhân ngồi xếp bằng, hai tay chống gối, thần thái suy kiệt, toàn thân tóc lại, khô rộng. Ý Liễu vừa dốc toàn bộ khí lực truyền cho con gái. Giọng nói thều thào, yếu ớt cất lên, "Phùng Chí, Hoàng gia Trang đối đãi với ông thế nào?" Phùng Chí nhìn vị chủ nhân, hiểu được tình cảnh, đáp, "Chủ nhân và Hoàng gia Trang đối với tôi 10 phần ân nghĩa." 10 phần ân nghĩa? Nói hay lắm. Đã là ân nghĩa, vậy phải thế nào? Tuyệt đối trung thành, chọn đời báo đáp. Hoàng Huy Nhân nhìn Phùng Chí, khẽ cười mãn nguyện, nói, "Tốt, vậy là ta yên tâm rồi." "Phùng Chí, từ khi Lệ Thanh mất, ta không thiết sống, chỉ bận cơ đồ của Hoàng gia đã bị ta hủy hoại, thanh danh vì ta mà vấy bẩn. Ta ngày đêm lao tâm khổ luyện cho Thu Lệ, chỉ mong ngày sau nó có thể lấy lại vị thế cho gia tộc. Mệnh ta sắp tận, công phu cả đời tu tập cũng đã truyền rồi, nay có 2 việc muốn nhờ ông lưu lại." Phùng Chí kính cẩn, khẽ liếc nhìn Thu Lệ. Cô bé đang quỳ phục trước mặt cha, ánh mắt đăm đăm. "Xin chủ nhân cứ căn dặn." Hoàng Huy Nhân trông sang cô con gái, nói, "Thứ nhất, sau khi ta mất, nếu Thu Lệ con ta bật khóc nửa lời, ông không được cho nó vào chịu tang." Lời nói độc miệng, khiến Phùng Chí phải dùng mình. "Thứ hai, nếu nó không thể lấy lại danh tiếng của Hoàng gia Trang, đúc lại kiếm tổ, thì không được cho xuất." "Giá." Nói xong, Hoàng Huy Nhân gục xuống. Phùng Chí cảm thấy toàn thân lạnh giá, trong lòng tràn ngập ai oán, xót xa. Trái ngược với ý nghĩa, cô bé Thu Lệ vẫn quỳ đó, rưng rưng. Hồ nước, phía sau Hoàng gia Trang. Cành trúc đâm nhanh, cắm ngập vào ngực trái, máu đỏ chảy ra. Phúc mím chặt môi, lim chặt nỗi đau. "Vì sao không tránh?" "Vì không muốn tránh. Ta tới đây không phải để đấu võ. Sao nhất định phải tới?" "Vì muốn tới. Ta thấy nỗi đau mà mình ở trong đó. Ta muốn cởi trói, rũ bỏ những xiềng xích trong lòng. Nếu còn không rời đi, ta sẽ giết anh." Phúc lặng im không đáp. Thu Lệ nhấn cành trúc, máu đỏ lại trào ra. Phúc nhìn thấu vào đôi mắt của nàng. Trong đôi mắt ấy không có sát ý ta muốn kể cho tiểu thư nghe câu chuyện về một thằng bé. "Ta không muốn nghe. 15 năm trước, tại trốn rừng núi hoang vắng miền biên viễn, một thằng bé lên 3 lên 4, đã mất đi những người thân yêu nhất. Nó tận mắt chứng kiến cha mẹ bị lũ thổ phỉ giết hại ngay trước mặt, máu nóng còn dính trên da thịt của nó." Phúc ngưng lại, thoáng nghẹn ngào. "Nếu hôm đó không có sự xuất hiện của một ông lão, nó đã bỏ mạng dưới lưỡi đao của đám phỉ, hoặc thành mồi cho thú dữ. Ông lão đã cứu nó, đem về nuôi. Thằng bé bất hạnh mồ côi cha mẹ, nhưng may mắn được sống. Phúc lại ngưng lại. Thu lệ vẫn dừng dưng. Chàng không bận tâm đến điều đó, quan trọng là vị tiểu thư đã để chàng tiếp tục kể câu chuyện của mình. Tại nơi rừng núi hoang vắng, xung quanh toàn những người xa lạ, thằng bé đã khóc rất nhiều. Nó liên tục đòi có mẹ, liên tục khóc, ăn cũng khóc, ngủ cũng khóc. Những người ở đó cảm thấy phiền phức với tiếng khóc đó. Rồi sao? Thu lệ bất ngờ cất lời. Thằng bé may mắn, đã không có ai ghét bỏ nó. Dù phải chịu đựng tiếng khóc phiền phức, mọi người vẫn hết mực yêu thương, dỗ dành. Chính điều đó khiến nó cảm thấy ấm áp, giúp nó vượt qua nỗi đau mất cha mẹ. Thằng bé sống với mọi người như một gia đình thực sự, được ông lão dạy võ công. Nó học võ với tất cả niềm vui, sự thích thú. Cứ thế, ngày qua ngày, nó lớn lên trong tình yêu thương của mọi người. Tất cả chỉ có vậy. Thu lệ lại hỏi. Phúc kể tiếp, thằng bé trưởng thành, quyết định rời bỏ mái nhà ấm áp nơi biên viễn để đi tìm quê hương của mình. Nó lang thang, rong ruổi qua các vùng đất. Trên hành trình đó, nó đã may mắn được kết thân với người anh em xa lạ, được một lao quái nhân cứu sống. Lao quái nhân đã truyền cho nó võ công và chân khí cả đời lao tu luyện. Có dễ chịu không?
Không.
Khối chân khí to lớn vẫn luôn bức bách, muốn thoát ra. Ngày nào với thằng bé cũng là một cuộc tranh đấu ngay chính bên trong cơ thể. Sục sôi. Hỗn loạn. Rồi sao?
Không sao cả.
Trước đây, thằng bé vẫn cho rằng bản thân thật bất hạnh. Suy nghĩ ấy luôn hằn sâu trong tâm trí, cho đến ngày nó đặt chân tới Hoàng Gia Trang. Hoàng Gia Trang, không lẽ Thu Lệ dường như đã đoán ra?
Đúng.
Thằng bé trong câu chuyện chính là ta. Từ khi đến đây, nghe câu chuyện về tiểu thư, ta mới nhận ra một điều. Tiểu thư may mắn hơn ta, vẫn được sống trong chính căn nhà của mình, có bà, có em. Nhưng ta lại được sống trong tình yêu thương, sự chở che, bao bọc. Không ai ghét bỏ tiếng khóc của ta cả. Ta được kết thân với anh em, được những người xa lạ giúp đỡ. Ta không thấy mình lẻ loi, cô độc. Ta được thoải mái học võ, làm những gì mình thích mà không bị trọng trách, nghĩa vụ trói buộc, đè nặng lên vai. So với tiểu thư, ta thấy bản thân vẫn thật may mắn. Nghe đến đây, bất giác tâm trạng của Thu Lệ trùng xuống. Nàng hạ tay, thu cành trúc lại. Trên khuôn mặt thanh tú là nét ưu tư hiện rõ. Thu Lệ bước tới bên hồ nước, lặng người trông theo những cánh hoa. Lần đầu tiên, Phúc trông thấy sự biểu cảm tới từ nàng. Một nỗi buồn chĩu nặng gieo lên thân gầy. Tiểu thư Thu Lệ, tiểu thư không sao chứ? Thu Lệ vẫn nhìn về những cánh hoa, hồi lâu đáp, anh kể xong rồi chứ?
Đã xong.
Vậy thì hãy quay về Gia Trang. Ta muốn được nghỉ ngơi. Thu Lệ trầm giọng. Có lẽ thật sự nàng muốn được yên tĩnh một mình. Chuyện cũng đã kể xong, vì không muốn khiến nàng thêm phần tâm trạng, Phúc đành lặng lẽ rời đi. Một ngày trôi qua nhanh. Anh lại tới đây làm gì? Không phải chuyện đã kể xong rồi sao? Vẫn như mọi khi, Thu Lệ không chào đón sự xuất hiện của Phúc. Tuy nhiên tối nay, nàng đã không dùng cảnh trúc để xua đuổi, thái độ cũng trở lên nhẹ nhàng hơn. Ta tới để nghe tiểu thư kể chuyện Phúc nói.
Kể chuyện?
Là chuyện gì?
Chuyện về tiểu thư.
Chuyện về ta. Thu Lệ tỏ ra ngạc nhiên. Vì sao ta phải kể cho anh nghe?
Vì hôm qua tiểu thư đã được nghe ta kể rồi, nên hôm nay, ta muốn được nghe tiểu thư kể lại.
Là tự anh kể chứ ta không có yêu cầu.
Nơi này là của riêng ta, anh hãy đi đi.
Thu Lệ lại xua đuổi, giọng nói cũng trở lên lạnh lùng hơn. Rồi nàng quay mặt nhìn ra hồ nước. Phúc đương nhiên không nghe theo, lại cất tiếng.
Ta biết tiểu thư đã trải qua nhiều đau khổ, bất hạnh, không muốn chia sẻ cùng ai. Nhưng ta nghĩ tiểu thư nên kể nó ra, đừng cố gắng cất giấu trong lòng. Hãy trút hết những gì đang đè nặng, để bản thân được giải thoát. Bao lâu nay, tiểu thư cứ nhốt riêng mình tại nơi này. Nhưng tiếp tục như vậy đến bao giờ? Trên trời cao, mẹ của tiểu thư chắc chắn không muốn trông thấy cô con gái của mình ngày ngày phải sống trong khổ đau như vậy. Tiểu thư còn có bà, còn có em trai. Phải chứng kiến tiểu thư như thế này, mọi người chắc sẽ rất buồn. Ai cũng đã chịu đủ bất hạnh rồi, tại sao không làm cho nhau cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc?
Thu Lệ, hãy nói ra, hãy để ta là người được san sẻ những ưu tư, phiền muộn.
Chàng nói một tràng dài, đổi lại là sự im lặng.
Xung quanh, cảnh vật cũng trở lên tịch mịch.
Anh muốn ta kể về chuyện gì?
Thu Lệ cất lời.
Phúc vui mừng trong lòng, vội nói, về việc ở đây.
Tại sao tiểu thư lại đến nơi này mỗi tối?
Lục lọi trong tâm trí để lấy ra những mảnh ký ức cũ sầu, Thu Lệ rưng rưng, ta sợ phải ở trong bốn bức tường.
Cứ nhắm mắt lại, ta lại trông thấy cha.
Ông ấy ở trước mặt, chĩa kiếm về phía ta và hét lên.
Ông ấy ghét phải nghe thấy tiếng khóc.
Ông ấy không thích ta chơi đùa.
Ông ấy chỉ muốn thấy ta tập võ.
Rồi nàng tiến tới dặm trúc bên vách đá, nhìn lên, những con đom đóm ở Hoàng Gia Trang bị ông ấy xua đuổi, tụ tập đến đây.
Chúng khiến ta cảm thấy như có mẹ.
Ngày xưa mẹ hay bắt đom đóm cho ta chơi đùa.
Cứ tập võ như vậy đến bao giờ?
Phúc lại hỏi.
Ta không biết. Ông ấy dạy ta học võ, chuyển hết công lực cho ta là muốn ta lấy lại danh tiếng cho gia tộc, đúc lại kiếm gãy. Nhưng ta không biết phải làm điều đó thế nào.
Bất giác, Phúc cảm thấy nhiệm vụ của Thu Lệ cũng bị mờ, vô định như việc chàng đi tìm quê nhà vậy.
Nếu không được thì sao?
Không lẽ tiểu thư cứ tự nhốt mình tập võ đến hết đời?
Ta không biết.
Trước lúc mất, cha ta đã dặn lại, nếu không thể lấy lại danh tiếng cho Hoàng Gia Trang, đúc lại kiếm gãy, sẽ không cho ta lấy chồng.
Dù đã nghe qua Phùng Chí kể, nhưng Phúc vẫn cảm thấy lạnh buốt trong lòng.
Chàng không hiểu tại sao lại có ông bố mang cuộc sống, hạnh phúc tương lai của con cái ra để làm thứ trói buộc.
Tháng sau, Hồ Thị tổ chức kiếm hội.
Phùng quản gia bảo ta tham gia.
Nếu đoạt được kiếm, ta có thể tạo dựng thanh danh, khiến võ lâm chú ý đến Hoàng Gia Trang.
Phúc nhận ra chủ đích đằng sau của việc Phùng Chí sắp đặt cho chàng luyện võ cùng với Thu Lệ. anh sẽ đến đó cùng ta chứ? Thu Lệ cất tiếng hỏi. Sau thoáng chốc ngập ngừng, Phúc đội vàng đồng ý, có. Ta sẽ đến đó nếu tiểu thư muốn. Dù không biết kiếm hội là gì, cũng không muốn dính vào chuyện võ lâm giang hồ, nhưng được đi cùng Thu Lệ, được nàng mở lời mời, Phúc không thể từ chối. Đêm đã về khuya, sương rơi lạnh. Đôi trai gái ngồi kề bên nhau. Thu Lệ nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Phúc. Trang lặng lẽ ngắm nhìn tất cả vẻ thanh tú, nét kiêu sa. Nàng đẹp tinh khôi như giọt sương đêm long lanh. Nàng là vì sao? Là tiên nữ vừa đậu lên vai chàng và ngủ quên. Trong lòng Phúc ngập tràn rung động, một chút dạo dựng. Lần đầu tiên chàng ở bên một người con gái gần như thế, gần đến độ có thể chạm vào. Đôi môi nàng thắm đỏ, khẽ mấp máy. Trong không gian yên ả và riêng tư, thật dễ để con người có những xúc cảm. Nhưng đối diện với sự tinh khôi, nét mong manh thoát tục của nàng, những ham muốn trần tục đội tan biến. Ngay lúc này đây, Phúc chỉ muốn mình là điểm tựa. Chàng cố gắng giữ yên cơ thể, tránh để nàng thức giấc. Ngay trung thu, Phúc kéo Thu Lệ rời khỏi gia trang sùng vườn trà, cùng tất cả lớn bé ở đó phá cỗ đêm trăng. Trong cái không giờ bãi nhỏ dị, chân chất, giữa những khuôn mặt vui tươi, những tiếng cười rộn rã, vị thư như lạc vào một thế giới khác. Nàng bâng quâng, bỡ ngỡ, trong lòng chợt có những cảm xúc thật khác lạ. Chương 22, trước ngày khai hội chương 22, trước ngày khai hội phủ Phú Lương, Thái Nguyên ngày nay, nằm ở mặt bắc, cách Thăng Long hơn 200 dặm. Đây là phiên dậu của kinh thành, cũng là vùng đất chuyển tiếp giữa các lộ phủ miền xuôi với các châu động miền ngược, vì vậy giao thông thủy bộ phát triển, giao thương nhộn nhịp. Phía bắc phủ Phú Lương có dãy Ngân Sơn, trong núi có Mai Hoa Cốc, là đất ở của Hồ Thị. Tổ tiên Hồ Thị là người Diễn Châu, hơn 300 năm trước ly tán đến đất Phú Lương, tình cờ phát hiện trong cốc có mỏ sắt quý, có thể đem đúc thành binh khí tốt nên đã lưu lại, phát triển nghề rèn. Con cháu Hồ Thị nối tiếp nhau phát triển cơ nghiệp, trải qua nhiều giặc giã, biến loạn phân tranh, đến nay đã thành một gia tộc có vị thế trên đất Đại Việt. Đứng đầu Hồ Thị là Hồ Nguyên, chủ nhân của Mai Hoa Cốc. Để kỷ niệm 300 năm ngày tổ tiên nhập cốc, Hồ Nguyên đã cho đúc kiếm quý, đặt tên là Bất Diệt. Kiếm được đúc trong 10 năm bởi những thợ rèn giỏi nhất của cốc, chứa đựng hết thể tinh hoa của nghiệp tổ. Đồng thời với việc đúc kiếm, Hồ Nguyên cũng tổ chức kiếm hội, phát thiệp mời đến các môn phái, thông báo rộng rãi tới anh hùng thiên hạ. Ban đầu, lễ tế tổ và kiếm hội dự định được tổ chức vào tháng 3. Tuy nhiên, hoàng đế Lý Thánh Tông đột ngột băng hà, triều đình phát chiếu để tàng trong nửa năm, vì vậy mọi việc phải rời sang tháng 9. Nay đã là hạ tuần tháng 8, hơn 10 ngày nữa là sang thượng tuần tháng 9, cũng là ngày khai mở kiếm hội, mọi công việc chuẩn bị đang được rốt ráo hoàn thành. Nhanh lên nào, nhất định phải dựng cho được trong sáng nay, trước khi mặt trời đứng bóng. Hồ Phát, con trưởng của Hồ Nguyên đốc thúc các nô bộc. Một võ đài rộng lớn được xây cất. Tại mặt bắc của võ đài, Hồ Phát cho dựng cột đá lớn gọi là Mai Hoa trụ, bề ngang 3 thước, cao hơn 3 trượng, áp lưng vào vách núi. Đỉnh trụ là đài kiếm tạo tác hình bông mai. Dọc theo thân trụ có khắc hai hàng 8 chữ: Mai Hoa Bất Diệt, Hồ Thị Trường Tồn. Bốn góc võ đài cũng cho dựng các cột đá nhỏ hơn, chạm trổ hình chuôi kiếm. Ngoài Bất Diệt kiếm thì khu vực võ đài chính là nơi tập trung nhiều tâm huyết nhất. Nơi đây sẽ chứng kiến anh hùng khắp thiên hạ tranh đấu, và Hồ Thị muốn biến nó thực sự trở thành một sân khấu của Linh Nam. Hồ Nguyên vừa có 2 tuần ra khỏi cốc trở về, liền đến kiểm tra tiến độ. Hồ Phát bẩm báo: "Thưa cha, mọi công tác tổ chức về cơ bản đã xong. Võ đài đã dựng, nhà khách cũng đã hoàn thành, đường vào cốc cũng được sửa sang lại, ngoài ra còn cho dựng thêm các trạm nghỉ để anh hùng thiên hạ có thể dừng chân. Thế còn Bất Diệt kiếm, chỉ là chút trau chuốt lại, lão tứ báo đã xong." "Tốt lắm." Hồ Nguyên hài lòng. "Con hãy kiểm tra lại tất cả, tránh để xảy ra sơ suất. Tế tổ lần này là một sự kiện trọng đại, ta muốn lấy nó để khuyết trương danh tiếng, nâng cao vị thế của Mai Hoa cốc. Đó là lý do cha mở kiếm hội, quy tụ nhân sĩ Linh Nam." "Đúng vậy. Ngoài Ngũ Hổ là Tản Viên phái, Thanh Sơn môn, Phong Châu vận, Bắc Sơn phái và Hoàn Châu thành, ta còn gửi thiệp mời đến họ Nguyễn Đăng ở Thiên Đức, Đinh Hầu ở Thanh Hóa, các động chủ ở đất Lạng, đất Thượng, đất Quảng, đây đều là những gia tộc nắm giữ tiền tài, vật lực. Càng kết giao được với họ, vị thế của Mai Hoa cốc của chúng ta càng trở lên vững chắc. Còn triều đình thì sao? Con không thấy cha nhắc đến." Hồ Nguyên đáp: "Gần trăm năm nay thiên hạ thái bình, biên cương ổn định, nhu cầu binh khí của triều đình vì đó cũng giảm. Nhà Lý đã cho mở xưởng đúc luyện riêng, họ chỉ cần đến ta những lúc biến loạn, khi có người chăm cướp phá. Giá trị của chúng ta đối với nhà Lý đã không còn như trước. Để tồn tại lâu dài, chúng ta phải hướng đến các thế lực trong võ lâm. Mai Hoa cốc không tranh hùng với các bang phái, nhưng để tranh hùng, các bang phái nhất thiết phải cần đến ta, con hiểu chứ?" "Con hiểu." "Còn một chuyện nữa, thưa cha. Trong lúc cha đi vắng, có đám người tự xưng là sứ giả của Nguyên Tiên Hoàng Lao đạo chủ tìm đến. Chúng nói rằng Hoàng Lao đạo chủ muốn giúp Mai Hoa cốc lập đàn tế trời đất, cung thỉnh thiên địa các tiên về dự, ban phát lộc đạo trong ngày tế tổ." Nghe đến cái tên Nguyên Tiên Hoàng Lão, Hồ Nguyên cau mày, "Con trả lời ra sao?" Hồ Phát đáp: "Con đã từ chối. Con nghĩ tế tổ là việc hiếu nghĩa, trọng đại và trang nghiêm, không thể mượn người ngoài làm giúp được. Đám người đến ăn bận kỳ quái, lời nói khoa trương, con cho rằng không phải thứ người đàng hoàng, không nên để xuất hiện tại lễ tế tổ." Hồ Nguyên vỗ vai con, nói: "Con từ chối đúng lắm. Nguyên Tiên giáo do một tay đạo sĩ tự xưng là Hoàng Lao đạo chủ lập lên ở đất Hồng, một phần của Hải Dương Hải Phòng. Ta nghe nói, mấy năm gần đây, Nguyên Tiên giáo liên tục chống rong cờ mở, bày ra các trò giả thần giả quỷ để mê hoặc dân chúng. Số người cả tin, theo về lên đến mấy ngàn. Dù không rõ thực hư thế nào, nhưng để cẩn thận, chúng ta không nên có qua lại, tránh ảnh hưởng đến danh tiếng. Kiếm hội quy tụ thiên hạ anh hùng, nhưng cũng lắm kẻ cơ hội tìm đến, ta cần phải cảnh giác." Đúng lúc này, tiếng hô vang như chuông từ xa vọng tới: "Đứng lại, nhà ngươi đứng lại cho ta." Một bóng người truyền mình vọt nhanh qua các ngọn cây, chạy theo bên dưới là lao thợ rèn to lớn như hộ pháp, tay cầm cây búa sắc khổng lồ. Người này chính là Hồ Tứ, thợ cả của Mai Hoa Cốc. Hai người đuổi nhau đến trước võ đài, Hồ Phát liền lao lên, chặn lấy kẻ lạ mặt. Hồ Tứ thấy vậy thì mừng rỡ, nói lớn: "Thiếu chủ, hãy lôi cổ tên khốn kiếp ấy xuống. Lao đây phải đập cho nó mấy búa mới được." "Hồ Phát, ngươi là ai, lẻn vào cốc là có ý đồ gì?" Kẻ lạ mặt không đáp, chỉ tương từng cười cợt. Hồ Tứ từ dưới lại nói lên: "Hắn là kiếm tặc, lẻn vào lò trộm kiếm bị lao bắt được." Hồ Phát nghe đến trộm kiếm thì có chút kinh động, quát lên: "Ngươi muốn trộm kiếm, có phải là muốn trộm Bất Diệt? Nói mau, ai sai ngươi đến?" "Thiếu chủ của Mai Hoa Cốc còn trẻ, cũng ít đi lại trên giang hồ nên không biết đến cái tên kiếm tặc, cứ ngỡ là người của môn phái hay thế lực nào muốn đến đoạt kiếm." Hồ Tứ liền nói cho rõ: "Tên này chuyên trộm gà bắt chó, xưa nay hành tẩu một mình, không phải anh hùng hào kiệt hay người của các môn phái, càng chẳng có ai đứng sau chỉ đạo hắn cả. Trước đây hắn cũng vài lần lẻn vào trộm binh khí của lão." Lúc này, Hồ Nguyên lên tiếng: "Lão kiếm tặc, bao nay tính khí vẫn vậy, không chịu thay đổi. Đợt này ta tổ chức kiếm hội, dành nhiều công sức, lão đừng đến phá ta nữa." Lão kiếm tặc hừ một tiếng, như hờn dỗi, keo kiệt: "Không cho mượn kiếm thì ta đi, mắc mớ nói nhiều." Rồi lao thân thẳng về phía Hồ Phát. Vị thiếu chủ tung trưởng ra chặn: "Đứng lại, ai cho lão qua?" Lão kiếm tặc nhún chân bật lên cao né trưởng, lộn nhào ra sau lưng rồi tiếp mấy nhịp chuyển mình. Trông lão thoăn thoắt như một chú sóc chuyển cảnh, chớp mắt đã ở xa năm trượng. Hồ Phát quay lại, định đuổi theo thì bị Hồ Nguyên ngăn lại: "Phát, kệ lao đi đi, không phải đuổi theo." Hồ Phát dù rất muốn truy đuổi nhưng vẫn vâng lời cha, lúc đáp xuống liền thắc mắc: "Cha, sao lại để lao đi dễ dàng như vậy? Lao muốn trộm kiếm của ta, phải bắt lại trừng trị, cho sợ sau không dám đến nữa." Hồ Nguyên cười đáp: "Con người kiếm tặc cổ quái kỳ dị, xưa nay chỉ thích trộm binh khí, bảo vật trong thiên hạ. Nhưng lão chỉ trộm cho vui, cốt thỏa cái hiếu kỳ, chọc tức thiên hạ, chứ không lấy làm của riêng. Lao cũng không có ý hại người bao giờ. Chỉ cần chúng ta tăng cường canh phòng là được. Con có muốn bắt lao e cũng khó. Lĩnh nam này chưa có ai theo kịp khinh công của lão cả." Hồ Phát nghe cha nói vậy thì cũng đành xuôi. Thanh Sơn môn, đất khoái. Đêm khuya, Lương Nhất Công một mình luyện kiếm tại vườn trúc. Kể từ khi được Dược Tiên lão sư cứu sống, hơn tháng nay chàng chỉ chú tâm tu tập kiếm pháp. Thấy con dốc sức khổ luyện, Lương Thành Nghiệp vui mừng trong lòng, nói: "Mười thức lạc nhạn ngày càng sắc bén, xem ra con trai ta quyết chí đánh bại quần hùng để đoạt Bất Diệt." Lương Nhất Công ngưng lại việc luyện kiếm, đắc: "Không hẳn là vậy. Đối với con, anh hùng kiếm là chi kỷ, con không cần có thêm một cây kiếm nào khác." Vừa nói, chàng vừa giơ anh hùng kiếm trong tay lên. Thanh kiếm một thước, vương vắn, ánh thép trầm mặc. Lương Thành Nghiệp ngạc nhiên, hỏi: "Vậy là vì cái gì?" Lương Nhất Công đáp: "Là vì lạc nhạn thập thức kiếm. Kiếm hội sắp tới là dịp anh hùng trong khắp thiên hạ tề tiểu, cao thủ kiếm thuật đều ở đó. Sẽ là một cơ hội tốt để con chứng thực xem lạc nhạn thập thức kiếm đã đạt đến đâu." Lương Thành Nghiệp hiểu ra, nói: "Tốt. Kiếm sắc là ở người, không phải ở kiếm. Muốn trở thành người mạnh nhất, phải đánh bại kẻ mạnh nhất. Theo con, ai là kiếm mạnh nhất hiện nay?" Lương Nhất Công suy nghĩ một hồi, đáp: "Kẻ mạnh trong thiên hạ nhiều vô kể, trong số đã biết có thể kể ra người của Tản Biên và Bắc Sơn phái. Đây là hai kiếm phái danh tiếng nhất võ lâm. Ngoài ra, còn rất nhiều cao thủ ẩn tích, chưa chịu xuất đầu lộ diện. Con hy vọng họ cũng tới kiếm hội. Thật tốt nếu được đấu với tất cả bọn họ. Xem ra con rất nóng lòng." "Đúng vậy, thưa cha." Hai cha con cùng suy tư. Nhắc đến kiếm, Lương Thành Nghiệp lại nhớ về trận chiến năm xưa. Hoàng gia Trang cái tên không được cậu con trai nhắc đến, liệu có hậu nhân? Đối với Lương Nhất Công, ngoài chuyện đấu kiếm, chàng còn mong chờ trong đám quần hùng tề tiểu có thể gặp được một người. Lộ Diễn Châu, trên sân võ trong Hoan Châu thành. Keng. Á kiếm bị đánh rơi, vai người bị đâm trúng, máu đỏ đổ ra, tiếng hô hào vang lên: "Lại thắng rồi. Công tử đánh hay quá." Vị công tử với tướng mạo tuấn tú, phong thái hào hoa, lãng tử buồn tẻ quay lưng lại, nói với tên hầu cận: "Kém quá, không nổi ba chiêu, cho 10 đồng rồi đổi đi." Tên hầu cận ý lệnh, vứt ra 10 đồng. Gã thất phu tay ôm vai máu, nhìn 10 đồng được vứt ra, bất bình: "Sao lại là 10 đồng? Chẳng phải chỉ cần đến đấu kiếm sẽ được 50 đồng, còn thắng sẽ được một con sao? Thành Hoan Châu nói lời mà không giữ lấy lời là sao?" Tên hầu cận liền bước đến trước mặt, tay chân uống ngắm như múa, cười đầy gian manh rồi đáp: "Đúng là công tử nhà ta có thông báo sẽ thưởng 50 đồng cho ai đến đấu kiếm. Nhưng nhà ngươi tệ quá. Cái thứ võ mèo cảo khi nay không thể gọi là kiếm được. Công tử nhà ta rộng lượng nhân tử, thương người nên mới cho mấy đồng để thuốc men. Nhà ngươi không biết ủy lệ mà đội ơn, còn ở đó kêu gào cái gì?" Gã thất phu đương nhiên không chịu, bực tức chửi rủa, tên hầu cận lại lớn giọng nạt nộ: "Cái loại rác rưởi nhà ngươi, còn không mau cút đi, hay muốn công tử nhà ta cho thêm một kiếm để về gặp ông chồng ông vải?" Cút. Gã thất phu biết không thể nói lại, đành nhặt 10 đồng rồi hậm hực rời đi. Tên hầu cận toan tót đến bên chủ nhân. Vị công tử với vẻ ngoài mỹ miều như tranh chính là Nô Cương, con một của thành chủ Hoàn Châu thành Nô Thiết. Để chuẩn bị tham gia kiếm hội, Nô Cương đã cho hầu cận đi thông báo khắp các lộ phủ lân cận, kẻ nào biết kiếm đến tỉ thí đều sẽ được thưởng. Cũng vì vậy mà có không ít kiếm thủ tìm tới, nhưng tất cả đều bị đánh bại. Nô Cương thất vọng nói: "Mấy ngày nay chỉ toàn những tên ăn hại tìm đến, không có nổi một hai khả dĩ biết đến kiếm. Đánh với chúng chẳng giúp ích gì cho ta, nhà ngươi xem thế nào?" Tên hầu cận đáp: "Công tử, cao thủ kiếm thì cũng có số lượng, cậu đều đánh qua cả rồi. Cứ tiếp mãi cũng thật khó có thêm ai. Giờ muốn tìm người mới, có lẽ chỉ còn một cách." "Là cách gì? Mau nói." "Cách đó là, ta hãy tìm đến chốn đông đúc, nhộn nhịp hơn. Ví như công tử phát thông báo ở chốn kinh thành, thì chắc chắn anh hùng, cao thủ tìm đến nhiều không kể xiết. Lúc đó, người có thể thỏa sức tỉ thí." Tên hầu cận nhấm nhỉ. Nô Cương sau chút gật gù liền gạt phát đi, nói: "Không được. Kế sách của nhà ngươi tuy hay, nhưng ta đang muốn bí mật luyện kiếm. Nếu việc này mà đem lên trốn kinh thành thì lộ hết, cả thiên hạ khi ấy sẽ đều biết đến kiếm pháp của ta. Chúng sẽ nghiên cứu, rồi tìm cách khắc chế, không ổn. Đúng lúc này, Nô Thiết cùng vợ đi đến. Cương, con lại bày ra chuyện gì vậy? Cha vừa thấy một tay đi ra, miệng liên tục lẩm bẩm chửi rủa chúng ta. Nô Cương phất lờ, đáp, không có gì đâu cha, chỉ là một tên rác rưởi bị con đuổi đi thôi. Nô Thiết lắc đầu, nói, ta đã nói với con bao lần rồi, dẹp hết mấy trò vô nghĩa này đi. Nó chẳng giúp ích gì cho con cả. Kể cả thứ kiếm pháp mà con nghĩ ra cũng vậy. Nô Cương nghe cha nói vậy thì cự lại, vẫn mấy câu như vậy, cha nói mãi không thấy chẳng sao. Vợ Nô Thiết cũng lên tiếng bênh vực con trai, con nó có chí luyện võ, mình không ủng hộ, động viên thì thôi, sao lại còn nặng lời chê trách. Nô Cương lại nói, là do cha chỉ muốn con trai của mình luyện thương thuật, không muốn thấy con tập luyện các môn võ khác. Nô Thiết liền biện bạch, không phải ta cấm đoán gì, nhưng con cần phải biết cái gì là cần thiết, nên làm. Người của Ngô gia thương pháp không chịu tập luyện, lại cứ mê mội theo đuổi những thứ phù phiếm là sao? Hay là đối với con, Ngô gia thương không đủ tốt? Nô Cương đối lại, thương của cha chỉ thích hợp cho chiến trận, đã qua lâu rồi. Bao nay, Ngô gia ta cứ giữ cây thương mà cắm rễ ở đất diễn khô căn này. Muốn đi lại trên giang hồ, muốn thành danh anh hùng thì phải dùng kiếm, dùng đao. Cha có hiểu không? Những lời nói có phần khinh khi, Nô Thiết nghe xong liền tức giận, lớn tiếng, ta dù ở chốn này xa xôi, nhưng vẫn là lĩnh nam ngũ hổ, thiên hạ nhắc đến Hoan Châu thành, ai mà không kính nể cơ chứ? Còn con tự mình luyện kiếm, học theo mấy tứ tạp nham, liệu có thể đánh bại người của Tản Viên hay Bắc Sơn không mà mơ mộng anh hùng? Nô Cương cười nhạt, thùng thẳng đáp, xưa nay cao nhân, võ giả đều bỏ cũ tìm mới, sáng tạo võ học mà thành danh, tại sao con không thể như vậy? Tản Viên hay Bắc Sơn phái danh tiếng bất quá cũng chỉ là lời đồn, nếu cứ lấy đó làm sợ thì sao thành trí lớn được? Cha xem, cái gã Lương Nhất Công của Thanh Sơn môn chẳng phải cha hắn cũng dùng đao sao? Vậy mà giang hồ vẫn ca tụng hắn là anh hùng kiếm. Hắn làm được thì cớ gì đệ nhất mỹ nam văn võ song toàn lại không thể chứ? Hay là con trai của thành chủ Hoan Châu thành bất tài, kém cỏi? Cha có muốn thiên hạ bàn tán như vậy không? Nô Thiết tập ừ, đương nhiên là không. Nhưng nếu con muốn lập danh trong thiên hạ cần phải khổ luyện, không phải ngày một ngày hai, càng không phải cái cách như bây giờ. Con nên nhớ, thương tuy có dài, có thô, nhưng nó can trường, dũng mãnh, nó có chí khí của bậc anh hùng. Ý nghĩa giản giải, nhưng mới được mấy lời thì cậu con trai đã ngăn lại, lại thế rồi. Cha không cần phải làm thơ vịnh về cây thương nữa. Biết đâu kiếm hội tới, Nô Cương này lại đánh bại tất cả, đoạt được bất diệt kiếm, làm dạng danh Hoàn Châu thành. Vừa dứt lời, Nô Cương đã quay mặt bỏ đi. Nô Thiết bực tức, lớn tiếng, thật là ảo tưởng, cuồng vọng. Rồi quay qua quát vợ, tất cả là tại bà đấy, đúng là con hư tại mẹ. Chương 23, đoạt khí chương 23, đoạt khí thành Đông Châu. Trong căn phòng biệt lập nằm giữa những phủ đệ, lầu cát, có hai người, một chí một dũng. Kẻ chí mưu sự thiên hạ, chuyến đi đoạt khí lần này vô cùng hệ trọng, không đơn thuần chỉ là việc đoạt khí, sẽ sách động cả võ lâm linh nam. Ngươi hiểu chứ? Kẻ dũng mưu đoạt thiên hạ, ta hiểu. Chỉ e ngươi lo ngại điều gì? Chỉ e việc quá hệ trọng, khó mà chủ liệu hết được. Ngươi yên tâm, việc đoạt khí lần này không chi có thiên ma. Để thuận tiện cho ngươi sắp đặt, ta sẽ cho ngươi một công cụ hỗ trợ. Là gì? Huyết nguyệt thất sát. Cụ thể, một vũ khí giết người, cực kỳ sắc bén. Vũ khí ư? Đúng, nhưng không phải vũ khí thông thường. Ở đâu, khi nào ta có thể lấy? Đã chuyển đến chỗ của ngươi rồi. Ngươi nên nhớ, thiên ma là nắm đấm, là thứ sức mạnh ta trưng ra ngoài ánh sáng. Con huyết nguyệt thất sát là con dao sắt ta giấu trong tay áo. Cả hai thứ vũ khí chết trong này, ta giao cho ngươi sử dụng. Ngươi hiểu rồi chứ? Đã hiểu. Hai người kết thúc câu chuyện. Bên ngoài, trời bắt đầu nổi gió, cuốn theo cát bụi bốc lên. Võ đường Dương gia, Châu Phong. Dương đường chủ, chúng ta hôm nay tới đây là để lấy lại Hắc Long Trảm Nguyệt Đao. Một tay trai trẻ, đầu tóc bóng bẩy, quần áo là lượn, giọng nói trịch thượng. Y đi trò cây tiêu về cuối sân bên phải, nơi có tòa thờ tổ. Trước tòa có mái đình bát giác, trong đình dựng một cây trường đao dài năm thước, nặng trăm cân, chạm khắc hình rồng tinh xảo, chất thép đen chuối. Đây chính là Hắc Long Trảm Nguyệt Đao. Hơn trăm năm trước, tiền nhân của Dương gia theo Ngô Vương phá giặc Hán trên sông Bạch Đằng, đã đánh bại được tướng địch là Hoàng Thao, chém đầu đoạt khí, thu về làm chiến lợi phẩm. Con cháu Dương gia nối nhau gìn giữ, lưu làm vật quý của gia tộc. Toán người lạ mặt, an vận như người Tống đột nhiên xuất hiện tại Dương gia đường. Đứng đầu là gã nam với y phục màu trắng và áo dài, tay áo rộng theo lối văn nhân, tuy giản đơn nhưng vẫn toát lên vẻ vương giả. Mái tóc người này để dài buông xõa, che kín đi nửa khuôn mặt, trông xa không rõ dung mạo thế nào, là trẻ hay già. Từ y tỏa ra một luồng ngạo khí lẫm liệt, khiến kẻ đối diện bất giác phải kinh động. Kế bên trái là hai gã trung niên, một đạo một Phật. Đạo sĩ dáng người rong ròng, tay cầm liêu kiếm, tựa hồ cao đạo. Nhà sư thì phốt pháp béo tốt, khuôn mặt tròn chính phúc hậu nhưng ngũ quan lại có phần hung tợn. Gã bác theo một chiếc dương gỗ lớn màu đỏ, cao vượt đầu người, dựng sừng sững bên hông, không rõ bên trong có gì. Bên phải nam nhân là thanh niên cầm tiêu và cô gái trẻ, đứng nép mình phía sau. Dương Vinh, chủ nhân Dương gia đường, thủ lĩnh Phong Châu vận lên tiếng, người đến từ đâu? Không xưng danh tính, cớ sao đòi đoạt đao quý của gia tộc? Gã trai cầm tiêu thủng thẳng bước lên, đáp, xin tự giới thiệu với Dương đường chủ, tại hạ là Mộ Bạch, tiêu sĩ đến từ đất Ba Thủ. Sở thích của tại hạ là cầm kỳ thi họa, ghét vũ lực, mến sự nho nhã thanh tao. Còn đây là chủ nhân của tại hạ, có lẽ cũng không cần thiết phải giới thiệu ra. Gã hướng tay về phía người đàn ông áo trắng, tỏ ra cung kính, rồi nói tiếp, Hắc Long Trảm Nguyệt đao đích thực là đao quý, nhưng nói là của Dương gia e rằng còn chưa đúng. Ý của ngươi là? Dương Minh hỏi, Mộ Bạch khoa tay, Hắc Long Trảm Nguyệt đao vốn là của Hoàng Thao, đại tướng nhà Hán. Năm xưa Hoàng đại tướng quân không may thất trận. Trong lúc chiến sự hỗn loạn, người của Dương gia đã thừa cơ trộm lấy, mang về làm vật báo trong nhà, con cháu chuyển đời thờ tự. Thứ mà dùng hành động bất minh để lấy về, sao có thể cho là của mình, lại càng không nên dự định bày biện hương khói. Chi bằng nay đem bảo đao trả lại Tống Quốc, coi như chuộc lại lỗi lầm của tiền nhân. Dương đường chủ, tại hạ nói như vậy không biết có phải không? Từng lời của gã trai trẻ đều có dụng ý đổi trắng thay đen, vẽ lại chuyện lịch sử, xưng hô khiêm nhường mà giọng điệu lại kể cả về trên. Dương Vinh dù rất tức giận vẫn cố kiềm chế, vậy ra mấy người là tử là đất Tống sang. Không sai. Dương Vinh nhếch mép cười, đáp, trước nay mạnh được yếu thua là lẽ thường tình. Vật đáo đều do chiến đấu, tranh đoạt mà có. Hoàng Thao ngu dốt vô dụng, phải bỏ mạng trên cửa sông Bạch Đằng, nay con cháu lại đến khóc lóc ăn vạ. Tiền nhân của Dương gia năm xưa vì sót đao tốt rơi nhầm tay chủ bất tài, không muốn thấy nó bị chôn vùi dưới đáy bùn sâu nên mới đem về, giam vào bể đá, lấy xích sắt trói lại. Con cháu Dương gia đời sau trông vào để thấy được công đức của cha ông, cũng như sự ngu muội, tham lam của những tên giặc Hán. Đã là phế vật của kẻ thua trận thì mong sao được hương khói, cầu sao được tôn nghiêm. Lời mắng nhiếc vỗ thẳng vào mặt đám người Tống. Người của võ đường nghe thấy vậy thì hạ lòng hạ dạ, hồi hởi tán dương cái khí độ của chủ nhân. Ngược lại, đám người Tống vẫn thản nhiên như không. Dường như ngoài gã trai trẻ, những tay còn lại đều không hiểu gì. Mộ Bạch bật cười, vỗ tay buốt buốt, nói hay lắm. Khen cho câu mạnh được yếu thua, tất cả đều do tranh đoạt mà có. Thủ lĩnh Phong Châu vận quả nhiên khẩu khí hơn người. Nếu đã như vậy, hôm nay, Hắc Long Trảm Nguyệt đao chủ nhân của ta càng phải lấy cho được. Về tình, vật cũ hồi cố quốc. Về lý, chúng ta có cái lý của kẻ mạnh. Rồi gã trỏ cây tiêu về phía Dương Vinh. Dương đường chủ, nếu ngài không chịu giao nộp, chúng ta đành phải cưỡng đoạt, dù rằng ta không thích cho lắm việc dùng vũ lực. Cả võ đường im lặng. Đường chủ có thể cử người mạnh nhất để tỉ thí, hoặc chọn ra ba người, chúng ta sẽ thi đấu một cách công bằng. Nếu bên ta thắng hai, đao sẽ được lấy đi. Cũng còn cách nữa là Dương gia ỷ đông có thể lao hết lên một lượt, đánh cho đến hết người mới thôi. Ta thì thấy cách này không được hay cho lắm. Dương đường chủ, ngài thấy sao? Trước những lời thách thức đầy nặng mạ, Dương Vinh tỏ ra thận trọng. Ngược lại, đám đệ tử Dương gia sau một hồi nín nhịn thì đã không chịu được cục tức, hô hào đòi đánh. Vị đường chủ gia giấu im lặng, đắp, nếu ta không đồng ý thì sao? Mộ Bạch chẹp miệng tỏ vẻ tiếc nuối, vậy là đường chủ đã chọn cách thứ ba rồi. Thật là đáng tiếc. Tốt thôi. Tốt thôi. Trước khi đấu cũng cần nói rõ, kẻo các ngươi lại bảo là không công bằng. Hôm nay nếu chúng ta thắng, đao kia thuộc về chúng ta. Còn nếu chúng ta thua, kiếm này sẽ thuộc về các ngươi. Gã chỉ tiêu về chiếc dương gỗ mà tay sư béo mang theo. Dương gỗ mở ra, bên trong có chứa một thanh kiếm cổ, ánh sắc xanh. Mộ Bạch giới thiệu, đây là thanh bích ngọc kiếm của Lý Bí, đua của dân Nam hơn 500 năm trước. Ta đem cổ kiếm này ra làm vật đánh đổi, các người chắc không còn gì phải băn khoăn chứ? Dương Vinh quan sát, thấy đúng là trôi kiếm có khảm ngọc, lưỡi kiếm ánh lên sắc xanh như kiếm quý trong truyền thuyết đã miêu tả. Y liền nhận ra trong chiếc dương gỗ vẫn còn những khe trống, đoán rằng trường đao sau khi đoạt về cũng sẽ được cất vào đó. Với thái độ tự tin như vậy, át hẳn đám người Tống võ công không tầm thường. Đang phân vân không biết phải đối phó thế nào thì cạnh bên, một tay thân cận tên Dương Hổ hô lên, "Để Dương Hổ ta đấu với ngươi." Rồi vung đao chém thẳng vào Mộ Bạch. Gã trai trẻ dùng tiêu đối phó. Đao của Dương Hổ tuy bị dũng, nhưng so với tiêu pháp quỷ dị của Mộ Bạch thì vẫn không cao bằng. Sau 50 chiêu, Dương Hổ bị tiêu đâm trúng ngực, rồi nhận một cước bồi đá bay ra sau. Mộ Bạch vẩy mạnh đầu tiêu, nhăn mặt nói, "Lại dính máu rồi, bẩn hết cả tiêu của ta." Dương Vinh đỡ Dương Hổ dậy, điểm huyệt cầm máu, rồi trừng mắt nhìn Mộ Bạch. "Được lắm, để ta đấu với ngươi." Mộ Bạch lập tức xua tay, chối đẩy, "Này này, ta đã nói là ta không thích vũ lực rồi mà. Muốn đấu thì hay đấu với lao béo kia. Trận này dù có tính kiểu gì, đường chủ thua là bảo đao thuộc chúng ta nhé." Rồi quay qua gã sư béo, nói bằng tiếng Tống, "Khất đại, đến lượt lao rồi đấy." Gã sư béo gật đầu, đóng dương gỗ lại, vác ngược lên hai vai. Dương Vinh vung đao chém tới, gã liền xoay lưng, giơ dương ra đỡ. Đao gỗ va vào nhau, kêu lên ken một tiếng. Dương Vinh kinh ngạc khi lần đầu được thấy thứ gỗ cứng như sắt thép. Ý thì còn kinh ngạc hơn với tài nghệ của đối thủ. Trải qua trăm chiêu, dù phải vác dương gỗ nặng cả trăm cân trên vai, gã sư béo vẫn di chuyển vô cùng nhanh lẹ, không có dấu hiệu của mệt mỏi. Gã vung chiếc dương quét ngang, Dương Vinh giơ bản đao đỡ lấy. Cả người bị đập văng xa 10 thước, thầm thốt trong đầu, thật là thần lực rồi, lấy cương đấu cương, chém ra một thước đao. Đao phong của chảo, tràn tới. Gã sư béo dương bổng chiếc dương lên trời, bổ mạnh xuống. Chiếc dương gỗ như khối thạch trụ nặng nghìn cân chân xuống, khiến mặt đất nơi chân đứng rung chuyển. Trong bán kính hai thước gạch đá đều xô nhau mà vỡ. Dư kình phát ra, va vào đạo đao phong thành tiếng nổ lớn rồi tiêu tán. Đứng ngoài quan sát, người của võ đường không khỏi trầm trồ, chẳng mấy khi được thấy chủ nhân hiện lộ thân thủ. Nhưng tất cả cũng bắt đầu lo lắng, bởi những kẻ trước mặt thực sự nguy hiểm. Mộ Bạch lại chậm miệng, suýt xoa, cường bạo quá. Dương đường chủ, cứ đấu tiếp như vậy, ta sợ sẽ phá nát nơi này mất. Dương Vinh cố gắng trấn tĩnh. Quả thực nếu cứ dùng sức để đấu như vừa xong, e rằng cả võ đường sẽ bị đánh sập trước khi hai bên phân định được thắng thua. Vị đường chủ liền tiết chế lại, nói, được, vậy thì xem đao ta đây. Rồi nhảy chồm lên đầu gã sư béo, từ trên không bổ đao xuống. Chiêu thức không có gì mới lạ, gã sư béo nhấc dương gỗ lên, xoay tròn, tạo thành chiếc khiên che lấy đỉnh đầu. Đao vừa bị chặn lại, Dương Vinh đã cuộn ngược người xuống, nhắm vào hai chân trụ mà chém. Hai tay vừa bận nâng dương gỗ ở trên cao, thân dưới của gã sư rõ ràng là trống trải, không gì che chắn. Một đao này nếu không lưu tình, có thể chém đứt lìa hai chân. Đây quả thực là hiểm chiêu mà bị đường chủ sử ra. Đám người của Dương gia trông thấy cũng không khỏi ớn lạnh, thốt lên: "Ôi mẹ ơi!" Đúng lúc đó tới, gã sư béo liền nhón chân, nhảy tốt lên không trung, rồi lộn nhào mấy vòng ra sau. Hành động của gã mau lẹ, không hề phát ra tiếng động, cậu thêm đang mang theo dương nặng trên tay, khiến tất cả phải hốt hoảng. Duy chỉ có đám người lạ mặt là không tỏ vẻ gì, đối với hiểm chiêu vừa ra cũng chẳng hề lo sợ. Khi gã sư béo vừa đáp xuống mặt đất, Dương Vinh lại vung đao lao tới. Nhưng lần này, người y nhắm tới là chủ nhân của gã, kẻ đang giấu mình trong lớp áo trắng. "Để ta xem chủ nhân của các ngươi thế nào." Tiếng nói vừa dứt, đao đã tới trước mặt. Nam nhân áo trắng nghiêng người né tránh, khiến nhát chém trượt dọc theo vào áo. Dương Vinh nhanh như cắt, lập tức xoay cổ tay, vuốt ngược đao lên. Nhưng đao vừa đi đã dừng lại. Vị đường chủ cảm cổ tay vừa va phải thứ gì đó cứng như sắt đá, bị khóa chết lại. Cái lạnh buốt lan nhanh lên đến bả vai. Y kinh hãi nhận ra nam nhân áo trắng kia đang đứng sừng sững trước mắt. Thì ra sau một nhịp né tránh, gã đã lập tức tấn đến, vung chảo bắt lấy tay đao. Năm ngón tay như năm đuốt sắt trắng ra thoát ra khỏi tay áo, mang theo một khối khí lực hùng hậu. Dương Vinh lập tức vận khí đấu lại, cố gắng thoát ra nhưng không được. Y liền ngước lên, thấy sau mái tóc dài bông xóa là một khuôn mặt đầy ma mị. Ánh mắt gã nhìn y như thể bậc thánh thần từ trên cao vạn trượng trông xuống. Lần đầu tiên trong đời, vị đường chủ có cảm giác bị chấn nhiếp đến tột cùng như vậy. Dương Vinh đưa mắt trông sang. Sau lưng nam nhân áo trắng là lão đạo sĩ cao cao tự tại, dường dường quan chiến. Y liền vừa tấn công chủ nhân của lão, vậy mà lao khoanh tay đứng nhìn. Chỉ có thể là coi thường võ công của y, hoặc lao quá tự tin vào sức mạnh của chủ nhân. Dù thế nào, Dương Vinh cũng không thể chống lại, các ngươi lấy đao đi. Đường chủ Dương ra đường, thủ lĩnh Phong Châu vẫn chấp nhận thua trận. Sau lưng, một số đệ tử thốt lên khẽ khẽ, số đông khác nín lặng. Mộ Bạch cười đắc chí, ngạo mạn: "Dương đường chủ, hay lắm. Cuối cùng ngài cũng nhận ra cái sai của tiền nhân đi trước, chịu hoàn lại đao quý cho nơi nó xứng đáng thuộc về. Sau này, hậu nhân của Dương gia sẽ ghi nhớ công đức của ngài." Ha ha ha. Hắn ra hiệu. Gã sư béo tiến tới đỉnh bắt giác, dù đây không dứt đứt xích sắt, khít một hơi nổ bật cây đao ra khỏi bệ đá, đem cật đưa trong Dương. Trông thấy đao quý bị lấy đi, nhân chúng Dương gia dũng khí nỉ lên, hô nhau vung đao Dương kiếm, liều chết ra cản, nhưng lập tức bị Dương binh ngăn lại. Vị đường chủ bất lực nhìn đám người tống cùng chiếc Dương rời đại. Đất Phong Châu hôm ấy được phen náo nhác. Chương 24, đường vào Mai Hoa Cốc. Chương 24, đường vào Mai Hoa Cốc. Kiếm hội quả thực là một sự kiện lớn mà đã lâu võ lâm lĩnh nam mới có. Sau nửa năm để tang hoàng đế theo chiếu chỉ của triều đình, nhân sĩ khắp nơi càng háo hức được tham dự. Trong ngả thủy bộ đều hướng về đất Phú Lương, ngàn lộ anh hùng đều đổ về Mai Hoa Cốc. Càng đến gần ngày chính hội, dòng người càng đông đúc, khiến cảnh núi rừng nơi này tấp nập, huyên náo khác hẳn thường nhật. Phúc cùng Thu Lệ và cha con Phùng Chí sau 5 ngày rong ruổi lưng ngựa, cũng đã đến được chân núi, cửa ngõ dẫn vào trong cốc. Cả bốn tạm dừng lại tại một trạm nghỉ đã được người của Hồ thị dựng lên sẵn. Tình cờ Phúc bắt gặp lão kiếm tặc. "Này nhóc, nhà ngươi cũng đến tranh kiếm à?" "Không, được rủ đi cùng nên cũng đến xem cho vui." Vừa nói, chàng vừa hướng mắt đến Thu Lệ. Thu Lệ và cha con Phùng Chí đang ngồi ở phía xa. Trông nàng có vẻ mệt mỏi, bởi đây là lần đầu vị tiểu thư họ Hoàng rời khỏi gia trang, việc cưỡi ngựa cũng chỉ mới quen trước đó không lâu. Lão kiếm tặc nện cổ nhìn theo, hất hàm: "Của ngươi à đứa đó?" Phúc dù thích vẫn chối: "Không phải, nàng ấy là tiểu thư nhà quyền quý, chớ có nói bừa." Rồi giả đó hỏi: "Này lão, trông giống lắm à?" Lão kiếm tặc biết thừa, nhưng cũng giả bộ trả lời: "Giống mà. Kệ người ta quyền quý thì có sao, nhà ngươi cũng là hậu nhân của bậc võ giả, kém gì đâu." Lão cố ý nói to, cốt để tất cả cùng nghe được. Phúc đội ngăn lại, rồi thì thầm: "Lão nói gì thế? Ta thì võ giả nào ở đây?" Lão kiếm tặc lại nền cổ lên, nói to: "Thằng nhóc này, ngươi được nhất cuồng hoàng cái chân truyền tuyệt học, không phải hậu nhân của võ giả thì là gì?" Phúc phải vít cổ lão xuống, rồi đánh trống lảng sang chuyện khác: "Thế còn lão, lão đến kiếm hội làm gì? Có phải cũng để tranh kiếm với anh hùng trong thiên hạ đấy chứ?" Lão kiếm tặc lập tức dựng lên, phủ nhận: "Tranh cái gì? Ta mà phải sân si vì thanh kiếm à mà cái đám võ lâm ô hợp tụ họp về đây như họp chợ ấy, sao có thể gọi là anh hùng được?" "Ý lão là sao?" "Thì là thế. Nhà ngươi đừng cứ nhìn thấy ai đi lại trên giang hồ, tay mang theo đao kiếm thì nghĩ là anh hùng nhé. Toàn một phường hề cả. Kẻ có thực lực thì lo vun vén thế lực cho gia môn, kẻ có danh vọng thì lo trục lợi, kiếm trác, còn những kẻ thấp bé thì lột túi, cơ hội. Miệng gọi nhau là quân tử mà lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân. À, vẫn còn một số tên ôm mộng anh hùng thật, nhưng sức lực lại chẳng tới đâu, nhìn lại không khác gì thằng đần." Nghe lão kiếm tặc rèn điệu, Phùng Chí cảm thấy có hứng thú, liền lân la: "Vậy theo cao kiến của lão, trong võ lâm linh nam hiện nay, ai xứng đáng với hai chữ anh hùng?" Bất ngờ bị xen ngang, lão kiếm tặc ngoái lại nhìn, khinh khỉnh đáp: "Chẳng có mấy. Nói chung là được một vài tay đáng mặt anh hùng, tạm tạm, không nhiều nhặt gì." Phùng Chí bật cười, nói: "Nhân sĩ võ lâm nhiều vô số kể, môn phái nhỏ không tính, to cũng phải đếm được ngoài hai bàn tay, vậy mà không nhặt nổi được mấy tay đáng mặt anh hùng. Có phải lão đã quá khắt khe không?" Lão kiếm tặc suy một tiếng, đắc: "Không hề nhé. Đây đánh giá như vậy vẫn là còn rộng rãi chán. Ngươi có vẻ cũng hiểu biết chuyện giang hồ, nếu không phục thì cứ việc kể tên ra, để ta xem thử thứ anh hùng ấy là như thế nào." Vậy là hai người kéo nhau vào cuộc bình xét. Ba vị tam kỳ, võ học trí cao vô thượng. Ẩn tích hết rồi, không tính. Khúc Vĩnh Lâm, trưởng hộ của núi Tàn Viên, võ đức đều đáng để nói theo. Con cháu họ Khúc cũng tạm tạm, nhưng so với cha ông thì vẫn chưa có thành tựu gì. Nô Thiết, cựu thương Trấn Hải, thành chủ Hoan Châu Thành, một mình tung hoành mấy lộ sứ hoang diễn. Có chí khí, cũng có thể coi là anh hùng. tiếc là dao sắc không gọt được trôi. Lưu Nhất, thủ lĩnh Bắc Sơn phái thì sao? Tài lực có hạn, khó mà thành được. Vậy còn Dương Vinh, đường chủ Dương Gia Đường, thủ lĩnh Phong Châu vận, thủy bộ các đường, xuôi thượng các miền đều có thể hộ tiêu tới được. An phận thủ thường, chỉ lo miếng cơm manh áo. Người cuối trong ngũ hổ, thanh chủ Thanh Sơn môn Lương Thành Nghiệp. Nhắc đến Lương Thành Nghiệp, lão kiếm tặc có chút đắn đo, rồi đáp, con người này để xem nào. Có chí có dũng, tay trắng gây dựng cơ đồ, đáng kể nhất trong đám võ lâm. Khoái lộ hùng đao, anh hùng kiếm, nhà này được cả cha lẫn con. Nghe lão kiếm tặc luận giải, Phùng Chí dù có chỗ không đồng tình, nhưng vẫn bảy phần thán phục. Những đánh giá đó chẳng thể là của một kẻ nông cạn, càng không phải dạng người bị gắn với chữ tặc. Thấy y thần mặt ra, lão kiếm tặc nói, thế con ngươi thuộc môn phái nào? Chắc không phải trong số đã kể trên chứ? Phùng Chí muốn nhân cơ hội để được nghe những đánh giá, liền không giấu giếm mà đáp, ta là Phùng Chí, người của Hoàng Gia Trang. Lão kiếm tặc có chút nhớ lại, rồi trầm trầm nói, Hoàng Gia Trang à, đã lâu rồi không nghe đến cái tên này. Kể ra Hoàng Huy Nhân năm xưa cũng đáng mặt anh hùng lắm, tài đức, danh tiếng đều hội đủ. Trước tuổi 30 đã đứng đầu ngũ hổ, không thế không lực mà tiếng nói có thể hiệu triệu võ lâm. Sau khi tam kỳ thoái ẩn, hắn được hy vọng nhất có thể trở thành một kỳ tiếp theo. Thiết hay, chỉ một lần bại trận đã lấy đi tất cả. Những nhận xét khiến Phùng Chí không khỏi bồi hồi, còn trong phúc là sự nghi ngờ. Thực sự vị anh hùng mà lão kiếm tặc mô tả quá khác lạ so với người cha mà Thu Lệ thường kể. Trong lúc mỗi người một suy tư, lão kiếm tặc trông xuống bên dưới, rồi nói gấp gáp, thôi nhé, các ngươi cứ ở đây, ta phải đi trước đây. Phúc đội hỏi, vì sao vậy? Chàng trông xuống phía xa con đường dẫn lên trạm nghỉ, có một tốp người ngựa đang phi lên. Lão kiếm tặc giải thích, bọn chúng là Long Biên phái ở ngoại thành Thăng Long. Tháng trước ta có trộm lấy bảo đao chân phái của chúng. Lão vừa nhắc thì Phúc cũng nhớ ra, mượn những bực tức cấm ức xưa mà nói, cái lao chết tiệt này, ra là lao trộm đao của chúng, làm ta bị một phen cuốn đốn. Lão kiếm tặc thản nhiên, thì sao, can hệ gì tới ngươi mà tê ở? Phúc liền giải thích, thì tại lao trộm đao bắt chúng đi tìm. Chúng tưởng ta là đệ tử của lão nên bắt về tra hỏi. Mà lão cũng biết thủ bộ của lão Hoàng cái à? Lão kiếm tặc ở một tiếng. Phúc lại hỏi, rốt cuộc lao trộm đao của chúng để làm gì? Lão kiếm tặc tỉnh mơ trả lời, chỉ là tò mò xem đao có sắc đúng như lời đồn không thôi. Ai dè cũng chỉ đến vậy. Sau khi bổ thử mấy quả dừa, ta đã vứt giả bọn chúng ở phía sau chuồng lợn. Lại còn thế nữa, bảo đao chấn phái của người ta mà lão xem như con dao cùn bỏ đi vậy, thì nó cùn thật mà. Thôi thế nhé, ta đi đây không lại phiền phức đến nhà ngươi. À mà ở phía trên ngay ngoài cửa cốc đang có lắm trò náo nhiệt, nhà ngươi cũng nên đến đó xem cho vui. Lão kiếm tặc nhắn lại, rồi lập tức tung mình biến mất trên các ngọn cây, vừa kịp lúc người của Long Biên phái phóng ngựa lướt qua. Phúc cũng nhanh chóng tránh mặt đi. Việc nghỉ ngơi đã xong, Trang cùng người của Hoàng Gia Trang lại tiếp tục hướng đến Mai Hoa Cốc, tiện thể cũng muốn xem thử sự náo nhiệt mà lão kiếm tặc nhắc tới. Mất hai canh giờ băng rừng, lội suối, bốn người đã đến được đích. Trái với những gian nan, gập ghềnh trên đường đi, khung cảnh cửa cốc thật khiến con người phải choáng ngợp. Hai vách đá cao muôn trượng dựng song song, đỉnh lần khuất vào mây trắng, phía dưới tạo thành một lối đi nhỏ, sâu hun hút vào trong. Trước cửa cốc, một khu rừng lim rộng lớn, xanh thăm thẳm. Những thân cây cổ thụ cao trăm thước, thẳng tắp, sừng sững lao lên chống đỡ cả tầng mái lá phía trên. Xuyên qua mái lá, ánh mặt trời chất lọc thành những vệt sáng lung linh, tươi tắn chiếu xuống khoảng không khoáng đạn. Ngày mai mới diễn ra kiếm hội, nhưng anh hùng thiên hạ đã tề tựu trước về đây, lên tới cả ngàn người. Chỉ những ai có thiệp mời mới được vào cốc, số còn lại sẽ phải đợi ở rừng lim. Để thể hiện sự chu đáo của chủ nhà, Hồ Thị đã cho dựng hơn trăm lán trại, tập trung thành các cụm nhỏ, phân bổ khắp khu rừng. Hai bận sáng tối, người từ trong cốc trở ra đồ ăn và nước uống, cung cấp cho tất cả. Tuy chưa diễn ra kiếm hội, nhưng danh tiếng của Hồ Thị và Mai Hoa Cốc đã được phô trương một cách hoàn hảo. Những lời tán dương về vị thế của một gia tộc lớn được lan truyền rộng rãi. Vừa đặt chân đến cửa cốc, Phúc cùng mọi người đã bị thu hút bởi sự náo nhiệt. Đám đông đang tụ tập, vây quanh một võ đài được cất ở giữa các lán trại. Thượng trên này, người đàn ông to lớn, tay cầm cây búa sắt khổng lồ, liên tục hô lên, "Nào, lên đây, đánh với ta." Gã chính là Hồ Tứ. Sau lưng gã, các binh khí đủ loại được bày ra. Để tô điểm cho sự kiện trọng đại của Hồ Thị, Hồ Tứ đã cho mở võ đài này, tự mình làm chủ đấu. Bất cứ ai cũng có thể lên đài, được tùy ý chọn lựa binh khí sẵn có. Nếu đấu thắng, binh khí sẽ thuộc về kẻ đó. Tuy không phải hàng tuyệt phẩm, nhưng những binh khí này đều được đúc rèn từ nguồn sắt quý trong cốc, chế tác công phu. Ngày thường không dễ tìm mua được, nay lấy làm treo thưởng, vì vậy nhân sĩ trong thiên hạ, đặc biệt là tầng lớp dưới đều nhiệt liệt thượng đãi. Còn về phần Hồ Tứ, trải qua 10 năm nhốt mình rèn bất diệt kiếm, thực sự cũng bí bách, đối với chuyện đấu võ vô cùng thích thú. Chỉ một cây búa trong tay, gã thợ cả của Mai Hoa Cốc đã đánh bại hàng loạt đối thủ, tỏ ra võ nghệ không phải dạng thường. Mỗi trận đấu, mỗi loại binh khí, gã đều có những kiến giải, đao này nặng, sức không đủ không dùng được. Tiếp theo nào? Thương này nhẹ, lấy nhanh hiểm làm chủ pháp, không được cậy sức. Kiếm này cốt ở sắc bén, người quá cứng nhắc, không hợp. Những lời kiến giải thể hiện sự am hiểu sâu sắc, nói lên được hồn cốt của binh khí. Đám đông nghe thấy đều gật gù cho phải, lại lần lượt khen cho tài nghệ của Mai Hoa Cốc. Phùng Chí nói với Thu Lệ, Mai Hoa Cốc quả nhiên là chốn rèn khí đứng đầu đất Việt, có thể hy vọng việc đúc lại kiếm gãy của họ Hoàng. Đợi sau đợt kiếm hội này, ta sẽ đến đặt vấn đề với họ. Thấy nàng đang chú tâm theo dõi đấu võ, ý gợi ý, tiểu thư, hay là cũng lên đài đi. Dù sao tiểu thư cũng chưa có một cây kiếm tốt cho riêng mình. Thu Lệ vẫn hướng mắt lên võ đài, đáp, chẳng phải ta đến đây để đoạt bất diệt kiếm sao? Còn chưa đến lúc mà. Lúc này, một thanh niên với tướng mạo tuấn tú xuất hiện trên võ đài, lão thợ rèn, để công tử ta chơi với ngươi. Hồ Tứ hào hứng, hay lắm. mấy trận vừa rồi lao đây đánh chưa có đã. Nào, hãy mau khai báo danh tính, để lao đây được biết. Vị công tử trẻ phe phẩy cây quạt trong tay, rõng rạc tự giới thiệu, Ngô Cương, thiếu chủ của Hoàn Châu Thành. Dưới võ đài, một số đã nhận ra, số khác chưa, nhưng sau khi nghe danh tính thì đều nhất loạt ồ lên, xôn xao, là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam. Nghe nói văn võ song toàn, không biết thực hư ra sao. Phùng Chí cũng lên tiếng, là người của Hoàn Châu Thành. Họ đã đến rồi. Đối diện với Ngô Cương, Hồ Tứ không giấu nổi sự bất ngờ. Võ đài này chỉ là sân khấu nhỏ, dành cho đám nhân sĩ ít tên tuổi. Hoan Châu Thành là khách quý của cốc, có địa vị và danh tiếng. Vậy mà thiếu chủ của họ lại xuất hiện tại đây, quả thực khiến cho bầu không khí vốn sôi nổi lại càng náo nhiệt. Hồ Tứ suy đoán, Hoan Châu Thành, vậy là chọn thương rồi. Nhưng lập tức bị phủ định, không phải. Ta muốn chọn kiếm. Kiếm ư? Họ Ngô ở Hoan Châu Thành, chẳng phải nổi tiếng với Ngô gia thương. Vì sao lại chọn kiếm? Ngô Cương cười đáp, thương tốt đã có, không cần phải lấy thêm. Ta chọn kiếm là vì muốn tặng một người. Trong lúc đám đông còn chưa kịp đoán định, vị công tử họ Ngô đã hướng đến chỗ của Thu Lệ, nói tiếp, ta muốn tặng kiếm cho vị tiểu thư xinh đẹp đây. Cả võ đài lập tức bị kéo sự chú ý đổ dồn về phía Thu Lệ, xôn xao, là ai vậy? Xinh đẹp quá, không khác gì tiên nữ cả. Thế gian lại có người xinh đẹp đến vậy sao? Không phải vợ tương lai của ta đấy chứ? Phúc quay sang Phùng Chí, khẽ hỏi, người quen à chú? Phùng Chí lắc đầu, đáp, không có. Thu Lệ từ nhỏ không rời khỏi gia trang, trừ cậu ra chừng từng tiếp xúc với người ngoài. Quả thực, Hoàng gia trang với Hoan Châu Thành trước nay không có qua lại, giữa Ngô Cương và Thu Lệ lại càng không quen biết. Chỉ là thiếu chủ Hoan Châu Thành vốn tính phong lưu, thấy Thu Lệ nhan sắc xinh đẹp nên nghĩ ra chuyện thượng đài tặng kiếm để làm quen. Ngay cách xưng hô tiểu thư cũng là một cách nói văn vẻ, vô tình lại đúng hoàn cảnh. Còn việc tặng kiếm đơn giản là phỏng đoán dựa trên cây kiếm trên tay nàng. Trên võ đài, Hồ Tứ cười sảng khoái, nói, thương cũng được, kiếm cũng được, miễn sao ta có thêm người để đấu là được. Nào, công tử chọn kiếm đi. Ngô Cương chọn lấy một thanh kiếm với đường nét thanh nhã, rất thích hợp dùng cho con gái, nói, lao thợ rèn, xem thử Ngô gia kiếm pháp của ta đây. Rồi đâm kiếm tới. Đường kiếm mạnh bạo, quang đâm dài, đi cùng đó là một khí thế áp bức, khiến cho Hồ Tứ với cây búa nặng trăm cân trong tay phải vất vả chống đỡ. Chứng kiến thiếu chủ Thành Hoan Châu trổ tài, đám đông nhân sĩ lại được dịp tấm tắc khen ngợi. Phúc dù không ưa cái chủ đích tượng đài của y, nhưng đối với đấu võ vẫn cảm thấy thích thú, võ nghệ của gã công tử này xem ra không phải dạng vừa. Phùng Chí chú ý hơn vào kiếm pháp, nói, Hoan Châu Thành nổi tiếng với Ngô gia thương. Lộ kiếm này lấy đâm và quét làm chính, rất có dáng dấp của thương pháp. Thương dài, kiếm ngắn, liệu có thể kết hợp được không? Phúc thì không quan tâm đến thương hay kiếm, đắc, là thương hay kiếm cũng không quan trọng, nhưng cứ tiếp tục như thế này thì lao thợ rèn không chống nổi 10 chiêu nữa đâu. Quả nhiên, đúng sau 10 kiếm, Hồ Tứ đã phải chịu thua. Ngô Cương với cây kiếm trên tay, tiến tới Thu Lệ, tiểu thư xinh đẹp, sẽ thật là vinh dự cho ta nếu được gửi tặng tiểu thư cây kiếm này. Vị thiếu chủ Thành Hoan Châu cất lời văn hoa, có lẽ rất trông đợi vào cái gật đầu của Thu Lệ. Đương nhiên, Ngô Cương có sự tự tin của mình. Y Lệ là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam, một trang tuấn kiệt văn võ song toàn mà bất kỳ cô gái nào cũng phải rung động. Đã có không ít tiểu thư lá ngọc cành vàng, con nhà quyền quý ôm ấp giấc mộng được kết duyên, trở thành người của Thành Hoan Châu. Nhưng với Thu Lệ thì lại khác. Nàng không đáp lời, ngược lại còn tỏ rõ sự thờ ơ, lãnh đạm. Ngô Cương dù có chút hụt hẫng, nhưng với bản chất phong lưu đa tình vốn có, vẫn mỉm cười, nói, kiếm tốt phải tìm được đúng chủ. Cây kiếm này ôn nhu mỹ miều tựa như thiếu nữ, nếu không phải là nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn như tiểu thư đây, Ngô Cương ta thật nghĩ không ra còn có ai xứng đáng hơn nữa. Lại tiếp tục là những lời bay bướm. Đám đông nhân sĩ phàm tục được dịp kiểm chứng danh xưng văn võ song toàn. Còn với Thu Lệ, nàng không hề đoái hoài tới những lời mật ngọt đó, cứ thế quay mặt bỏ đi. Ngô Cương thực sự hụt hẫng. Lần đầu tiên vị thiếu chủ bị từ chối một cách phũ phàng như vậy. Hành động có phần thất lễ của Thu Lệ khiến Phùng Chí cũng cảm thấy hãi ngại, vội ra mặt, nói đỡ, "Ngô công tử, cảm phiền cậu thứ lỗi cho. Tiểu thư nhà ta chỉ là không có thói quen nhận quà của người lạ mà thôi." Ngô Cương không để ý đến những lời của Phùng Chí, bởi ý còn đang mải trông theo dáng hình của Thu Lệ. Rõ ràng ý đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp thanh cao thoát tục của nàng. Sự lạnh lùng, thờ ơ đúng là có khiến vị thiếu chủ danh tiếng bị bẽ mặt trước đám đông nhân sĩ thiên hạ, nhưng nó cũng vừa hay là sự kiêu kỳ, thanh cao cần có của một mỹ nhân trong mắt kẻ si tình, lại càng kích thích ý chí theo đuổi. Riêng với Phúc, nhìn cái cách Ngô Cương bị phớt lờ, chàng nhoẻn miệng cười đầy khoái chí. Lúc này, từ phía xa, có tiếng người gọi tới, "Cương, đi thôi, chúng ta cần phải vào cốc cho sớm. Nô thành chủ cùng vợ và các đệ tử đang đợi trên liền người ạ." Ngô Cương liền lại trả kiếm cho Hồ Tứ, rồi cùng cha mẹ tiến vào trong sốc. Chương 25, Võ Lâm quần tụ chương 25. Võ Lâm quần tụ bên trong Mai Hoa Cốc, tại tòa chính điện được trang hoàng lộng lẫy, những môn phái danh tiếng, những thế lực gia tộc của đất Việt tụ họp về đây. Than Sơn môn đến, tiếng gia nhân hô to rõ ràng. Lương Thành Nghiệp cùng Lương Nhất Công bước vào, theo sau là bốn đệ tử cùng một vật phẩm. Lương trưởng môn, hân hạnh, hân hạnh. Hồ Nguyên cùng con trai là Hồ Phát nên đón. Hồ cốc chủ, Mai Hoa Cốc kỷ niệm 300 năm, thật là chuyện đáng chúc mừng. Thanh Sơn môn có chút quà nhỏ gửi tặng quý cốc, tiên sinh nhận dùng cho. Vật phẩm được đưa lên, tấm màn nhung kéo xuống, trưng ra một bức tranh bằng đồng chạm trổ tinh xảo. Chính giữa họa một cây mai cổ thụ, trong cảnh tỏa ra, ngàn hoa đua nở, dưới có bốn chữ vàng, thiên nhiên lão mai. Lương Thành Nghiệp nói, Hồ cốc chủ, ta chúc quý cốc nghìn năm trường tồn, giống như lão mai này. Hồ Nguyên nhận lấy bức tranh, ngắm nghĩa một chút rồi hoan hỉ đáp, tranh đẹp, tinh xảo sống động, ý nghĩa lắm. Lương trưởng môn, xin đa tạ, mời ngài vào trong dùng trà. sau đó sắp đặt cho Thanh Sơn môn một vị trí phía trong. Đinh Hầu đến. Tiếng gia nhân báo vang lên, vị cốc chủ tiếp tục việc đón khách. Lương Nhất Công cùng cha tiến tới bàn trà, thấy kế bên, người của núi Tản Viên đã ngồi săn ở đó. Trường hộ là Khúc Vĩnh Lâm cùng con trai là Khúc Vĩnh Ngạc, theo cùng còn có phó hộ Đoàn Xuân Huy và ái nữ là Đoàn Thu Nguyệt. Khúc trường hộ, xin chào. Lương trưởng môn, ngài đã tới. Vẫn là người của Tản Viên Sơn đến trước nhất. Cũng tại đường xá có gần gần hơn, thành ra ăn cô đi trước, Lương trưởng môn chớ chê cười. Hai vị trưởng phái chào hỏi qua lại. Lương Thành Nghiệp lại hướng sang Đoàn Xuân Huy, Đoàn phó hộ, cũng 5-6 năm rồi, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Đoàn Xuân Huy đáp, Khúc Vĩnh Lâm thêm vào, chú Huy mấy năm nay chuyên tâm chấp quản việc nội chính, thành ra ít ra ngoài. Cũng nhờ vậy ta mới điều kiện tham dự công việc chung của Võ Lâm. Phó hộ vất vả rồi. Lương Thành Nghiệp để cao công trạng. Đoàn Xuân Huy không để ý đến những điều đó, dành sự chú ý cho Lương Nhất Công, vì đây có phải là công tử của Thanh Sơn môn, anh hùng kiếm vang danh thiên hạ. Lương Nhất Công đáp, Lương Nhất Công là cháu. So với kiếm pháp tuyệt đỉnh của núi Tiêu Sơn, chút võ nghệ kém cỏi của cháu thực không dám kể ra, càng không nên nhắc đến những đồn đại mua vui của Võ Lâm. Lương Thành Nghiệp đồng thuận, đúng vậy, cái thằng con ta là vì thích kiếm mà theo đuổi, kiếm hội này xin được nhờ các bậc tiền bối của Tản Viên Sơn chỉ điểm cho. Nó thì được thỏa cái chí của nó, chỉ tiếc cho một đao tâm huyết cả đời của ta mà thôi. Khúc Vĩnh Lâm xua tay, đắc, cha con ngài lại khiêm tốn rồi. Lương công tử thiếu niên xuất anh hùng, 13 tuổi tự thân khai phá ra Lạc Nhạn thập thức kiếm, là chân tài đáng quý của Võ Lâm. Ở núi Tản Viên, ta vẫn thường lấy công tử để làm gương cho đám trẻ phấn đấu. Khúc Vĩnh Nhạc và Đoàn Thu Nguyệt cùng thi lễ, tỏ sự khiêm nhường. Còn Đoàn Xuân Huy thì lớn giọng, ngày mai nhất định phải đấu với công tử một trận mới được. Huy ta cũng muốn xem thử Lạc Nhạn kiếm tinh diệu thế nào. Giọng nói thật dễ dọa người. Vị phó hộ vốn buộc trực nóng này, lại chỉ đam mê với kiếm, vì vậy phải nghe những lời câu lệ xã giao thì tỏ ra khó chịu. Khúc Vĩnh Lâm kéo nhắc, chú Huy lại thế rồi. Trong lúc Tản Viên Sơn và Thanh Sơn môn hai phái trò chuyện thì Ngô Thiết dẫn theo người của Hoan Châu thành tới. Khúc trưởng hộ, Lương trưởng môn, hai ông đây rồi. Ngô thành chủ, chào ông. Vừa gặp, Ngô Thiết đã ra điều trách cứ, ta cứ ở ngoài chờ đợi, hóa ra hai ông đã ở trong này rồi, thật là. Lương Thành Nghiệp vui vẻ phân trần, có Khúc trưởng hộ là đến sớm hơn cả, còn ta cùng vừa vào đến đây. Vị thành chủ làm bộ đang nghi, thường hai đại phái của đất Việt cùng hẹn nhau ở trong này, nói thật đi, có phải hai ông định bàn tính chuyện gì đúng không? Này nhé, các ông mà gạt ta ra là không được đâu đấy. Khúc Vĩnh Lâm bật cười, đắc, đâu có. Ngũ hổ chúng ta trước sau thống nhất, làm sao có thể vắng ông được. Nô Thiết làm bộ chưa tin, biết đâu được đấy. Các ông ở trốn kinh kỳ phồn hoa, làm gì, tính gì, một kẻ cắm rùi nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi như ta làm sao mà biết được. Ha ha ha. Nô thành chủ lại khéo đùa rồi. Một trái núi Tản Viên sao có thể so bì với đất trời mênh mông, biển cả rộng lớn của Ngô thành chủ được. Đúng đó, ta thì chỉ có một mỏm núi, còn chẳng so bì được với hai ngài nữa. Nô Thiết nghe vậy cũng phá lên cười, ha ha. Hai ông thật biết định hai người, ta nghe mà cứ ngỡ mình đã đóng đúng đất thiêng, hưởng được phúc khí của trời rồi. Thôi, không nói về việc đó nữa. Chẳng mấy khi ngũ hổ có dịp tề tiểu, nhất định ta phải uống với các ông cho thật sảng khoái. Nghe đến rượu thì chẳng ai tranh cãi gì nữa, tất cả đều đồng tình, duy có Đoàn Xuân Huy là lấy làm lạ, nói, này mấy người, cốc chủ đã vất vả tổ chức kiếm hội, mấy người đến đây không luận võ tranh kiếm, lại rủ nhau uống rượu là sao? Lương Thành Nghiệp thản nhiên đáp, sao lại không rượu chứ? Đoàn phó hộ, ta không biết kiếm, càng không có ý tranh giành với ai, kiếm hội này chỉ là thưởng lãm mà thôi. Nô Thiết đồng tình, nói thêm, Lương trưởng môn còn có quý công tử là cao thủ dùng kiếm. Như thành Hoan Châu ta đây chỉ có cây thương, đối với kiếm hội này mới thực sự là đến thưởng lãm góp vui. Mà cái ông cốc chủ kể cũng lạ, không đúc lấy mỗi loại một cái, có phải Ngô Thiết cũng có cơ hội thi thố không? Nghe cha nói như vậy, thiếu chủ Hoan Châu thành là Ngô Cương tỏ ra không vừa lòng, lên tiếng, đất Hoan Diễn không phải không biết dùng kiếm, chỉ là thương pháp quá tinh diệu mà thôi. Thưa các tiền bối, Ngô Cương dù trẻ người, kiếm nghệ chưa thông thì ngày mai cũng xin được thượng đài, cho tỏ cái sự võ của thành Hoan Châu. Những lời bạo dạn có phần vượt mặt đó khiến Ngô Thiết giận lắm, nhưng vẫn phải cười xóa trước trốn đông người. Trái lại, Đoàn Xuân Duy là người vui mừng nhất, hô lên, đúng lắm, phải vậy chứ. Kiếm hội mà vắng các kiếm khách thì còn gì là kiếm hội nữa. Khúc Vĩnh Lâm tán tụng, Ngô công tử tuy còn trẻ mà đã có cái khí khái uy dũng phi phàm, rất có bóng dáng của Ngô thành chủ khi xưa. Bắc có Lương, Nam có Ngô, thật đúng là tuổi trẻ anh hùng, khiến người ta phải ngưỡng mộ. Lại lôi hai người ra làm gương, nhặt, con phải trông vào hai vị công tử đây mà tự đốc thúc bản thân. Nghe những lời tán thưởng như vậy, Ngô Cương lấy làm mừng lắm, tỏ rõ sự hãnh diện với cha. Còn Khúc Vĩnh Nhạc dù không vui, vẫn từ tốn đáp, vâng thưa cha. Ngày mai, con sẽ gắng hết sức để lĩnh giáo kiếm pháp của hai vị công tử. Thiên Đức Nguyễn Đăng đến. Tiếng gia nhân hô to. Khúc Vĩnh Lâm một miệng, người được họ Nguyễn Đăng ở Thiên Đức tới, vị thế của chủ cốc cũng thật đáng nể. Nguyễn Đăng Triệu, thương nhân với tài lực đứng đầu phủ Thiên Đức cũng như trốn kinh kỳ bước vào, cả đại điện trông theo. Hồ cốc chủ, chúc mừng, chúc mừng. Nguyễn tiên sinh, đa tạ, đa tạ. Họ Nguyễn lớn tiếng chúc tụng, giọng nói vang vang, Hồ Nguyên hổ hởi đáp lễ. Theo sau vị phú thương là tám lực sĩ lực lưỡng, gánh trên vai một món vật phẩm. Chỉ cần nhìn dáng điệu mang vác và cách hạ xuống, cũng đủ biết thứ đó không phải nhẹ. Từ vật phẩm tỏa ra mùi hương trầm phảng phất. Vừa kéo tấm lụa phủ, Nguyễn Đăng Triệu vừa nói, "Hồ cốc chủ, Đăng Triệu tôi không có gì làm quà, chỉ có một khúc gỗ mục này để tặng ngài." Tấm lụa được kéo bung ra, tất cả cùng ồ lên. Một thân gỗ lụa đẹp tuyệt mỹ, cao hơn hai thước, họa dáng cây mai, với những vân gỗ xoáy tròn như những bông hoa, phủ kín từ gốc đến ngọn. phía dưới là đế môn nguyên khối đen bóng, dài rộng 3 thước, dày 1 thước, được cắt gọn vuông vắn. Trước những tiếng suýt xoa của đám đông, vị thương nhân chậm chậm giới thiệu, "Hồ cấp chủ, thân mai này là gỗ trầm, nhưng không phải thứ trầm bình thường, mà là hắc kỳ nam. Để có được mùi hương, vân hoa tuyệt diệu như thế cũng phải trải qua ngàn năm tích tụ sinh khí của trời đất. Còn khối gỗ môn bên dưới cũng được cắt ra từ cây môn cổ thụ trăm năm tuổi. Tất cả đều vô cùng bí hiếm." Hồ Nguyên nghe vậy thì không khỏi trầm trồ, "Thật là vô giá." Nguyễn Đăng Triệu cười, đáp, "Khoan nói về giá trị, Hồ cấp chủ, nội việc mang được nó từ Thiên Đức lên đây cũng đã rất vất vả rồi. Mai hoa cốc đã 300 tuổi, tất nhiên, thứ quả mừng cũng không thể xuề xòa được." Họ Nguyễn rất biết cách ăn nói, trong cái sự đề cao người khác vẫn biết tự tô điểm cho mình, thật đúng với bản chất của thương nhân. Hồ Nguyên đương nhiên cảm kích nhận lấy rồi đích thân đưa vị khách quý hạng nhất đi giới thiệu với cả đại điện, trọng tâm là các môn phái lớn trong võ lâm. Tất nhiên, việc hai thế lực giang hồ và thương nhân gặp nhau càng tôn lên vị thế của chủ cốc. Nguyễn Đăng Triệu dù với tư cách là đại gia tộc tài lực đứng đầu đất Việt, vẫn thể hiện sự nhún mình, khôn khéo của một thương nhân, chủ động chào hỏi tất cả một lượt, rồi dừng lại ở Lương Thành Nghiệp, "Lương trưởng môn, thật là hữu duyên khi gặp ngài ở đây. Mấy lần trước cũng nhờ Thanh Sơn môn giúp cho, mọi chuyện mới thuận lợi được đến vậy. Nguyễn tiên sinh, ngài lại để cao ta rồi. Vẫn là đôi bên cùng có lợi, hai ta còn hợp tác nhiều." Lương Thành Nghiệp đáp. Hồ Nguyên có chút bất ngờ, nói, "Hóa ra hai vị đều đã biết nhau, vậy mà Hồ Nguyên lại cất công đi giới thiệu. Các vị xem ta có đáng cười không?" Nói rồi tất cả cùng cất tiếng cười đầy vui vẻ, duy chỉ có Ngô Thiết là trầm lắng hơn cả. Vị thành chủ ngoài chuyện giang hồ cũng quán xuyên cả việc giao thương của mấy lộ đàng trong. So ra với họ Nguyễn ở Thiên Đức cũng cùng một ngạch buôn bán, ít nhiều có chồng lấn địa bàn. Nay lại thấy họ Nguyễn với họ Lương kết hợp, thành ra có chút lo lắng. Trong lúc mọi người đang nói cười, một tên gia nhân đi gấp vào, ghé hai Hồ Phát thì thầm. Hồ Phát nghe xong khẽ to mày, rồi truyền lệnh, mau cho người đuổi chúng đi. Dù chàng đã cố gắng nói nhỏ hết sức, nhưng giọng nói vẫn lọt đến tai Hồ Nguyên. "Phát, có chuyện gì vậy?" Hồ Phát liền ghé sát và bảo. Nghe xong, Hồ Nguyên cũng nhíu mày đăm chiêu, dường như chưa biết phải xử trí thế nào. Khúc Vĩnh Lâm ở gần bên liền hỏi, "Hồ cấp chủ, có chuyện gì vậy?" Hồ Nguyên không giấu, đem việc ra kể, "Không có gì, chỉ là gia nhân báo lại, ngoài cửa cốc đang có một đám người tự xưng là của Nguyên Tiên giáo, đi đầu là Hoàng lão đạo chủ, nói có tặng vật muốn đến chúc mừng Mai Hoa cốc. Thực tình ta không có giao thiệp, càng không gửi thiệp mời đến họ, thành ra phân vân chưa biết nên sao cho phải." Vừa nghe đến Nguyên Tiên giáo và Hoàng lão đạo chủ, tất cả đều thể hiện sự kỳ thị, không mời mà đến, rốt cuộc chúng có mục đích gì? Khúc Vĩnh Lâm khởi đầu, "Mặc cho mục đích của chúng là gì, danh môn chính phái không thể chung hàng với cái thứ bảng môn tà đạo đó được." Lương Thành Nghiệp tỏ ra cứng rắn, "Chúng đến đây không vì danh cũng vì tiếng, chẳng có mục đích tốt đẹp gì cả. Hồ cấp chủ, theo ta ngài nên đuổi chúng đi là hơn." Nô Thiết quả quyết, duy chỉ có Nguyễn Đăng Triệu là có suy nghĩ khác. Sau khi tất cả đã lên tiếng, vị thương nhân khẽ mỉm cười, nói, "Các vị trưởng môn thành chủ, xin hãy nghe ta ý kiến. Ta với Nguyên Tiên giáo không có quen biết, nên cũng không vì gì phải nói tốt cho họ. Chỉ là ta thấy Mai Hoa cốc tổ chức đại lễ tế tổ là một sự kiện lớn. Nguyên Tiên giáo tuy không được mời, nhưng đã có lòng đến chúc mừng, dù là mục đích gì trước tiên cũng nên được ghi nhận. Nếu Hồ cấp chủ không hoan hỉ đón tiếp, ngược lại còn đuổi đi, há chẳng phải là thất lễ sao?" Rồi người trong thiên hạ nhìn vào, tất có dị nghị. Một sự kiện trọng đại, không thể vì tiểu tiết mà mất đi ý nghĩa được. Lời của họ Nguyễn khiến tất cả đều cho là phải. Hồ Nguyên nghe theo, đội cho người ra mời. Sau ít lâu, Hoàng lão đạo chủ dẫn theo hơn 10 đệ tử, xếp thành hai hàng ngay ngắn tiến vào. Lão đạo chủ mới độ tứ tuần mà râu tóc trắng bạc, khuôn mặt hồng hào, tay cầm cây phất trần, thân khoác áo bào màu vàng có hình bát quái, dài trùm kín tới chân, từ tướng mạo đến thần thái đều như một tiên ông đắc đạo. Đám đông khách mời có mặt trong đại điện, đa phần đều chỉ nghe qua tin đồn, nay được gặp trực tiếp khó tránh khỏi có chút ngỡ ngàng. Không trống rông cờ mở, ồn ào huyên náo. Trước mặt họ là một giáo phái rất nghiêm túc. Tặng vật của Hoàng lão đạo chủ là một khối ngọc thạch lớn với hai màu lam trắng, hòa quyện vào nhau tạo thành hình thái cực. Không biết vô tình hay là sự chuẩn bị có chủ đích, hai màu lam trắng lại hợp với mệnh thủy, là bản mệnh của chủ nhân Mai Hoa cốc. Chính điều này cũng khiến Hồ Nguyên lấy làm thích thú. Sau khi đã được chủ cốc chào đón, lão đạo chủ Đường Hoàng tiến tới bàn trà của các đại phái. Dù không ưa, nhưng tất cả đều cố tỏ ra hòa nhã. Riêng vị công tử Ngô Cương vẫn giữ sự khinh mạn, buông lời trâm chọc, "Lão đạo sĩ thật có tướng mạo của người trời. Hy vọng ông sẽ sớm được đắc đạo quy tiên." Nô Thiết lập tức chặn lại, "Cương, không được vô lễ." Lão đạo chủ dù rất tức giận, vẫn cố làm ra thanh cao, chỉ nhọn miệng cười không đáp. Lúc này, đại điện đã chật kín khách cửa, Lưu Nhất và người của Bắc Sơn phái dù đến muộn nhưng vẫn kịp có mặt. Sau đôi lời phát biểu của Hồ Nguyên, tất cả theo sự chỉ dẫn về nhà khách nghỉ ngơi. Trên đường đi, bất giác Khúc Vĩnh Lâm nói với Lương Thành Nghiệp, "Lương trưởng môn, sao vẫn chưa thấy Dương đường chủ và người của Phong Châu vẫn vậy? Mọi khi họ đến sớm lắm mà." Lương Thành Nghiệp liền ngoái trước nhìn sau. Qua nhỉ hẹn trong ngũ hổ phái của Lĩnh Nam, còn mỗi Phong Châu vẫn là chưa thấy cả mặt. Chương 26, bất diệt đản sinh chương 26, bất diệt đản sinh tối cùng ngày, hồ thị tổ chức lễ tế, quan khách trong cốc đều được mời tới dự. Án ngữ trước tòa tổ đình uy nghi là thềm đá rộng trăm thước, chính giữa cho lập đàn bát giác, bao quanh bởi các cột đá liên kết với nhau bằng xích sắt. Trong không gian trầm u của thâm cốc, phảng phất hương khói, 18 trai tráng mình trần bà bỡ, chiếc áo đỏ ngang hông, đứng nghiêm trang chầu về đàn tế. Trước mặt mỗi người đều có bàn đá và lò rèn đỏ lửa. Trên đàn tế, một đỉnh đồng lớn được cất đặt, miệng đỉnh rực ánh than hồng. Từ miệng đỉnh nô lên một thanh kiếm, không rõ đường nét, chỉ thấy tuy nung đốt đã lâu vẫn không đổi sắc, đủ biết được rèn bởi thứ sắc quý. Từ thanh kiếm tỏa ra thứ bá khí mãnh liệt, thôi động tâm trí. Trong đám đông, những tiếng thốt lên khẽ khẽ, là Bất Diệt kiếm. Lương Thành Nghiệp cũng nói với Lương Nhất Công, ta nghe nói Mai Hoa Cốc có loại sắt quý gọi là huyền thiết, lửa thường không rèn được, phải lấy lửa từ một loại đá đen, gọi là ô thạch. Binh khí được rèn bởi thứ sắt quý này có thể phân kim đoạn thạch, hơn tất thể mọi loại binh khí trên thế gian. Có lẽ hôm nay chúng ta sẽ được kiểm chứng. Đúng giờ tuất hai khắc, Hồ Nguyên Tử trong tòa tổ đình bước ra. Việc tế tổ đã xong, giờ là lúc tế kiếm, thời khắc thần khí đản sinh đã tới. Vị cốc chủ bước lên đàn, đứng trước đỉnh đồng, giơ hai tay hướng lên trời cao, miệng lẩm nhẩm như đọc kinh kệ. Thực chất đây chính là những câu chú để quán hồn kiếm nhập về bản thể. Sau ba tiếng hú dài, ý vung tay vỗ mạnh vào thành đỉnh. Bù ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Một tiếng kêu lớn vang vọng, rội vào đá núi. Tuy trong đỉnh có chứa đầy than đỏ, nhưng cái vỗ vẫn khiến nó rung lên, âm thanh phát ra trong và ngân dài, so với khi đỉnh dốc thì tiếng kêu không kém hơn là bao, đủ cho thấy nội lực thâm sâu của vị cốc chủ. Lương Nhất Công thì lại ấn tượng bởi một điều khác, buột miệng hỏi cha, đỉnh nóng vậy mà vẫn vỗ được, là thứ công phu gì? Lương Thành Nghiệp đáp, là thiết thủ công của Hồ Thị, một môn pháp tu luyện để đôi tay có thể rắn như sắt đá, chịu được cái nóng của lửa. Trên đàn tế, Hồ Nguyên bước quanh đỉnh đồng, không lưng, khoa tay tựa như đang múa. Cứ mỗi năm bước chân, y lại vỗ một tiếng vào đỉnh đồng, tất thể 10 lần, chậm rãi, đều đặn như thỉnh trung chùa. Dưới thềm, theo nhịp vỗ của cốc chủ, các trai trắng cũng vai búa, đập mạnh từng chập vào khối sắt nóng trên bàn đá, đồng thanh hô lớn. Hô, hô. Tiếng hô làm dậy sóng cả chốn thâm cốc tịch mịch, khiến những quan khách đứng xem cũng cảm thấy căng tức nơi lồng ngực. Thần khí đản sinh, bá khí tỏa ra. Rèn sắt ngoài hình thức là một nghi lễ, còn để hấp thu cái bá khí mạnh liệt đó. Việc này đã được tổ tiên Hồ Thị truyền lại qua nhiều thế hệ. Kết thúc việc chú hồn, Hồ Nguyên tiến tới, nắm lấy Bất Diệt và từ từ rút lên. Thanh kiếm được nung đã lâu trong đỉnh, vậy mà Hồ Nguyên thản nhiên nắm lấy như nắm một thanh sắt nguội, nội việc này cũng khiến không ít kẻ đứng xem phải nhăn mặt. Một đạo kiếm quang mãnh liệt tỏa ra, thôi động tâm trí, ngay cả những người ngoại đạo về kiếm như Lương Thành Nghiệp, Nô Thiết cũng cảm thấy chống ngực đập dồn. Lấy tiếng đua ra trên khối sắt nung làm nhịp phách, Hồ Nguyên đi một lộ kiếm pháp. Những động tác con thai, chậm rãi tựa như một bài múa lễ. Rồi đột nhiên, vị cốc chủ vung tay chém một đường. Tia điện lóe lên. Sợi xích sắt to bằng cổ tay, liên kết hai cột đá trước mặt lập tức đứt rời, rơi thong xuống. Tất cả cùng ồ lên kinh ngạc, hai mắt trợn tròn, biểu cảm ngỡ ngàng như thể còn chưa tin vào cái điều vừa thấy. Hồ Nguyên lại vung kiếm chém thêm 6 đường. Tia điện lóe lên liên hồi, 6 sợi xích sắt còn lại lần lượt bung xuống, những âm thanh chói lọi ào ạt như tiếng mưa rào, ngân lên không ngớt. Đám đông quan khách thực sự bị chìm vào trong mê hoặc. Chỉ đến khi chủ nhân của Mai Hoa Cốc kết thúc lễ tế bằng việc rước kiếm vào trong tòa đình tổ, tất cả mới cảm nhận được sự hiện diện của thực tại. Sau khoảng thời gian trầm lắng là những tiếng bàn tán xôn xao, đúng là thần kiếm, có thể chém sắc như chém bùn. Lời đồn Hồ Thị 10 năm đúc một kiếm này quả nhiên không sai. Có được Bất Diệt, xá gì việc xưng hùng thiên hạ. Ai sẽ là kẻ đoạt được Bất Diệt đây? Lương Thành Nghiệp cũng dò xét người con của mình, thế nào anh hùng kiếm một thanh kiếm tốt như thế phải đoạt cho được chứ? Lương Nhất Công cảm thấy phấn khích, đắc, quả nhiên là thần khí, không khiến người ta phải thất vọng. Kiếm hội ngày mai nhất định các cao thủ sẽ cố sức mà tranh đoạt. Một cơ hội thử kiếm hiếm có. Rồi Trang Túi nhìn anh hùng kiếm trong tay, cảm nhận sự sục sôi đang kìm nén. Canh một, cả Mai Hoa Cốc chìm trong tĩnh mịch. Tại tòa tổ đình, một bàn tay từ trong bóng tối đưa ra, nắm lấy Bất Diệt kiếm, một bóng người lặng lẽ khép cánh cửa, rảo bước rời đi thật nhanh băng qua thềm đá. Kiếm tặc, trả kiếm lại đây. Tiếng hổ phát quát lên. Vị thiếu chủ đột ngột xuất hiện, theo sau là hổ tứ cùng hơn 10 trai tráng, ngọn đuốc sáng rực trên tay, nhanh chóng tỏa ra bủa vây bốn phía. Hổ phát lại quát lớn, kiếm tặc, lần trước đã để ngươi đi, lần này đừng hòng trốn thoát. Hổ tứ hùng hổ, để xem hôm nay ta xử lý nhà ngươi ra sao. Lọt giữa vòng vây của Mai Hoa Cốc, bóng người áo đen lão kiếm tặc không có chút sợ hãi, ung dung quan sát một lượt rồi cười đáp, cái đám Hồ Thị này nói khẽ thôi chứ, lại làm ta sợ. Vừa mượn được của các người thanh kiếm quý, cũng đang muốn thử qua xem sao đây. Lời nói vừa dứt, lão đã vung kiếm, đâm thẳng về phía Hồ Phát. Vị thiếu chủ cũng lập tức lao lên. Hai bên giao đấu, hai kiếm va nhau, ánh chớp lóe lên liên hồi cùng những thanh âm chói nhĩ. Cuộc đấu càng quyết liệt, gấp gáp thì sự ồn ào, kinh động càng lớn. Dân già, cả người của cốc lẫn các môn phái đều bị đánh thức, kéo đến xem mỗi lúc một đông. Hồ công tử đang giao đấu với ai vậy? Không rõ, chỉ biết là đến trộm kiếm. Trộm kiếm ư? Kẻ nào dám to gan lớn mật đến vậy? Chẳng phải hắn đang cầm Bất Diệt trong tay đó sao? Bất Diệt mà bị trộm mất thì kiếm hội ngày mai còn nghĩa lý gì? Nghe tới kiếm hội có thể bị ảnh hưởng, Đoàn Xuân Huy đùng đùng nổi giận, dù không liên quan cũng lớn tiếng chửi rủa, mẹ kiếp, là thằng khốn nạn nào muốn trộm kiếm thế? Cái giống chó chết, nó định phá hoại kiếm hội à, để ta lên vít cổ nó xuống. Vị phó hộ quên mất cả vị thế là khách của mình, Khúc Vĩnh Lâm phải vội vã căng ngăn. Ngược lại, chủ nhà Hồ Nguyên lại điềm nhiên quan sát, bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Cuộc đấu lúc này đã kéo lên mái của tòa tổ đình. Hồ Phát cố gắng áp lực, ép đối phương phải trở xuống. Nhưng lão kiếm tặc không chịu, cứ nhảy chồm chồm lên, sử dụng thứ kiếm pháp quỷ dị của mình để đáp trả. Tình thế đang lúc căng thẳng, khó đoán định. Đúng, keng. Với cha, một cái va chạm, thanh kiếm trong tay lão kiếm tặc liền bị đánh gãy. Không những lão kiếm tặc giật mình, mà đám đông ở dưới trông lên lại càng hoảng hốt. Quỷ thần ơi, Bất Diệt kiếm gãy rồi. Đa phần đều không tin vào sự biến vừa diễn ra trước mắt, không thể nào. Chẳng phải nó có thể chém đứt xích sắt sao? Không lẽ buổi tế kiếm khi tối chỉ là trò bị bợm? Sự việc quá bất ngờ khiến tất cả đều kinh động, duy chỉ có cha con họ Hồ là bình thản hơn cả. Lao kiếm tặc sau chút suy xét, cáo kỉnh tốt lên, mẹ kiếp, là kiếm giả. Hồ Phát đắc chí, đúng vậy, tên khốn. Bất Diệt đã được ta cất đi, kiếm để lại cho ngươi chỉ là đồ giả thôi.
Lão kiếm tặc liền xúc xiểm, đồ con cháu thất đức, dám dùng đồ giả để lễ tế tổ tiên.
Hồ Phát bắt mắt, nghiêm giọng, lão kiếm tặc, hay giơ tay chịu trói đi.
Hôm nay ngươi không thoát được đâu.
Đối với lão kiếm tặc, việc kiếm gãy cũng chẳng phải điều gì to tát.
Lão đã dám lẻn vào trong kiếm, tất tự tin có thể ra được, thành thử nhẫn nhơ, thật là mất vui.
Không chơi nữa, bỏ đi.
Dứt lời, lão sử dụng kinh công, lao thẳng đến vách núi phía sau hậu đỉnh.
Hồ Phát quát lên, lại muốn chạy nữa.
Không dễ đâu.
Rồi tức tốc sử dụng khinh công đuổi theo.
Nhưng khi vừa đuổi đến sau lưng thì đối phương bất ngờ quay mắt lại, vung tay phóng cây kiếm gãy, trả lại cho ngươi nè.
Trong đêm tối, Hồ Phát không kịp định hình là thứ gì, chỉ nghe vút một tiếng, một ánh kim lờ mờ lao thật nhanh đến trước mặt.
Chàng hốt hoảng vung kiếm đặt qua, đồng thời xoay gấp người hai vòng trên không né tránh.
Đến khi định thần lại, ngước mắt trông lên thì đã thấy lao kiếm tặc đang ở lưng chừng vách núi, chỉ còn tiếng cười cùng giọng nói lanh lảnh truyền lại, ngày mai ta sẽ lại đến chơi với ngươi.
Dù bực bội nhưng Hồ Phát cũng phải thán phục cái thứ khinh công quỷ dị của lão, bởi vách núi cao hơn trăm trượng, trước nay chưa từng thấy ai vượt qua.
Về phần các khách mời, dù kiếm hội còn chưa diễn ra, nhưng họ đã cảm thấy đủ phần náo nhiệt.
Ga gáy, ngày mới đến, cũng là thời khắc kiếm hội khai mở.
Đám đông nhân sĩ chỉ chờ đến lúc này để kéo nhau ùn ùn tiến vào trong cốc.
Bây giờ đang độ cuối thu, tiết trời se lạnh, sương trắng trùng trình.
Đường vào cốc đi giữa hai vách đá, màn sương lại càng dày đặc, khiến người với người dù cách nhau mấy bước cũng chẳng thể trông rõ nhau.
Tất cả đều cảm giác như đang đi trong mây, người sau nối tiếp người trước, mịt mù vô định.
Trong cái tình thế như vậy, theo một cách bản năng để tránh bị lạc, Phúc nắm lấy cánh tay Thu Lệ.
Còn tiểu thư họ Hoàng thì mặc nhiên để cho chàng nắm lấy, bước lần theo.
Càng vào gần đến cốc không khí càng lạnh, Phùng Tâm khẽ suýt xoa, lạnh quá.
Sao trong này cứ như mùa đông vậy?
Đúng là tiết trời cuối thu có se lạnh, nhưng cái lạnh ở đây lại khác hẳn.
Nó giống như cái lạnh đầu đông, khi gió bắc lùa về, dễ khiến người ta rùng mình và co ro.
Thật là một cái cớ tốt để những ai cần có thể sát lại gần bên nhau.
Phúc cũng mong chờ như vậy, nhưng rồi sớm thất vọng.
Thu Lệ từ bé đã tự nhốt mình ở sau núi, những mưa phùn, gió bấc, sương đêm đều đã thành quen, vì vậy với cái lạnh hiện tại chỉ như chút gió mát.
Bản thân nàng cũng đã là một đông tuyết lạnh giá hơn tất cả.
Đi được trăm bước là hết con đường, hai vách đá mở rộng ra, sương mù cũng tan biến, cảnh vật hiện ra trước mắt khiến tất cả phải choáng ngợp.
Một rừng mai trắng xóa, cánh hoa rơi phủ kín những lối nhỏ quanh co.
Xa xa thấp thoáng những điện đài, lầu tháp dựa lưng vào vách núi.
Từ lưng chừng trời cao, một thác nước nhẹ nhàng rót xuống, trải dài như lụa.
Những tia nắng đầu ngày xuyên qua làn hơi nước bốc lên, tỏa ra thứ sắc màu dịu dàng, lung linh.
Đẹp thật, đây có phải cảnh tiên không cha?
Phùng Tâm thốt lên.
Mà sao đang mùa thu, trong cốc này vẫn có hoa mai nở nhỉ?
Đúng là giống nhất chi mai này mỗi năm chỉ nở một lần vào mùa xuân, thu hoành xưa nay chưa từng thấy.
Phùng Chí phỏng đoán, có lẽ do khí trời trong này khác biệt so với bên ngoài, đang độ thu mà lạnh và ẩm ướt như mùa xuân, thành ra mai vẫn nở hoa.
Bảo sao người của Hồ Thị gọi đây là mai hoa cốc?
Rồi bất giác, ý đưa mắt nhìn cái nắm tay của Phúc và Thu Lệ.
Phúc dù không biết đến thứ giáo điều nam nữ thụ bất thân, nhưng trước ánh nhìn xăm soi của vị quản gia, cũng chột dạ buông tay, đi nhanh lên trước.
Trong lúc chàng còn đang ngẩn ngơ ngắm nhìn những cành mai trắng, một tiếng gọi từ xa truyền tới, "Phúc,
Phúc."
Phúc ngoái đầu trông theo, nhận ra, "Anh Công."
Cách chừng trăm bước, trên con đường từ khu dinh thự dẫn xuống là Lương Nhất Công và người của Thanh Sơn Môn.
Hai anh em trông thấy nhau, chạy đến, mừng vui khôn xiết, "Anh Công, anh vẫn còn sống.
Thật không ngờ anh em ta lại được gặp nhau ở đây."
"Hay quá rồi."
Cả hai lại ôm chầm lấy nhau, tiếng cười rộn rã hân hoan.
Lương Nhất Công kéo Phúc đến giới thiệu với cha,
"Cha, đây là Phúc, người anh em mà con đã kể."
"Cháu chào bác."
Phúc lễ phép chào.
Lương Thành Nghiệp hiếm khi thấy con trai hân hoan đến vậy, cũng tỏ sự vui trong lòng, "Chào cậu."
Tướng mạo cương nghị, thần thái uy vũ của trưởng môn phái Thanh Sơn khiến chàng trai trẻ như Phúc cảm thấy bị ngợp.
Lương Thành Nghiệp lại tiếp lời, "Ta nghe con trai ta nhắc đến cậu suốt đấy.
Con trẻ mà dám một mình đánh với đám khăn đen, đáng mặt anh hùng lắm."
Câu khen bỗng chốc khiến Phúc cảm thấy hổ thẹn.
Dù là anh hùng hay sự đồng bột cũng khiến chàng suýt phải mất mạng.
Lương Nhất Công tiếp lời, "Thực sự rất có khí phách thưa cha."
Rồi quay sang Phúc, "Thật không ngờ anh em ta lại được gặp nhau ở đây.
Chú cũng đến kiếm hội để tranh kiếm chứ?"
Phúc lắc đầu, "Không,
em đến đây chỉ là..."
Chàng có định giải thích, đồng thời quay ra chỉ tay về phía mấy người của Hoàng Gia Trang.
Nhưng cả ba đã biến mất.
Phúc đội vã đảo mắt tìm kiếm một lượt vẫn không thấy, thầm thắc mắc, vừa còn ở kia mà đã đi đâu mất rồi.
Dù gì cũng phải nói một lời chứ.
Rồi thoáng chốc chợt nhớ ra, hốt hoảng, "Thôi chết rồi, Hoàng Gia Trang đối với Thanh Sơn môn có mối thù hận. Nay ta lại đứng cùng với anh Công thì tránh sao được họ không thích chứ?
Nhất định là vậy rồi.
Liệu có khi nào vì việc này mà Thu Lệ lại thù ghét cả ta nữa không?"
Do khổ rồi.
Thấy Phúc biểu cảm có phần lung túng, Lương Nhất Công lại cho rằng người anh em không muốn nhắc đến việc tranh kiếm, cũng liền đổi qua chuyện khác, nói, "Thôi kệ đi. Hãy kể cho ta nghe những gì xảy ra ngày hôm đó. Ta có cho người đến quán nước dò hỏi thì biết là chú cũng có trở lại đó một lần.
Chú cũng trúng độc cơ mà.
Nào ta vừa đi vừa kể nhé."
Phúc vừa đi vừa thuật lại những gì đã xảy ra, dù rằng tâm trạng đang rất rối bời.
Tất nhiên chàng chỉ kể đến hết đoạn được lão hoàng cái cứu mạng, còn những việc ở hoàng gia chàng thì để lại.
Nghe qua câu chuyện, Lương Nhất Công xúc cảm dâng lên, trên đời này lại có một lão hoàng cái như vậy ư, sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để cứu giúp người khác.
Giang hồ dù rộng lớn, có mấy người được anh hùng như lão.
Vị công tử của Thanh Sơn môn không biết rằng, đằng sau đánh đối mạng sống của lão hoàng cái còn là câu chuyện liên quan đến Bộ Tưởng Quyền và Lĩnh Nam Tam Kỳ lão Tiếu Phong.
Phúc thì không bận tâm đến quỷ hoại là anh hùng, thứ chàng quan tâm lúc này chỉ có thu lệ mà thôi. Chương 27, kiếm hội khai mở. Chương 27, kiếm hội khai mở. Võ đài trong ngày kiếm hội được bài trí như là một sân khấu lớn với hai hàng trống cái chạy dọc bên hông, xung quanh cờ phướn bay dọc trời. Đối diện võ đài là khu vực quan tọa của thượng khách, với những hàng ghế tựa phủ nhung đỏ xếp đặt lề lối. Lúc này tất cả đều đã có mặt. Hồ Nguyên ngồi ở ngôi chủ, bên tả có Ngũ Hổ phái, lần lượt là Tản Viên Sơn, Thanh Sơn Môn, Hoan Châu Thành và Bắc Sơn phái, bên hữu là gia tộc Nguyễn Đăng, Đinh Hầu và các đạo chủ, hào chủ đất thượng. Đối với Hoàng Lao đạo chủ và người của Nguyên Tiền giáo, dù bên Ngũ Hổ phái vẫn còn ghế trống, nhưng Hồ Nguyên cốc chủ vẫn sắp đặt ngồi sang cánh đối diện. Nhân sĩ võ lâm lúc này cũng đã tề tựu đông đủ, sơ qua có cả nghìn người. Trong lúc tất cả còn đang nhốn nháo chọn cho mình một vị trí phù hợp, Phúc liền tách khỏi Lương Nhất Công, tìm về mấy người Hoàng gia trang. Đúng như chàng lo sợ, cả ba lạnh nhạt ra mặt. Phúc hắng giọng, rồi giả ho hai tiếng, nhưng không ai để ý chàng ngó qua sắc mặt của Thu Lệ. Nàng lạnh lùng, thờ ơ như lần đầu cả hai gặp gỡ. Trong lúc rối trí không biết phải nói thế nào thì Phùng Tâm đã tiên phong chất vấn, anh Phúc quen với Thanh Sơn Môn à? Cơ hở. Không, ta không có biết Thanh Sơn Môn. Vậy sao khi nãy tôi thấy anh đến chỗ bọn họ, còn tỏ ra thân thiết, vui vẻ nói cười? Phúc không biết nên trả lời như thế nào, đành ngập lờ, thực là ta không có quen biết Thanh Sơn Môn. Chỉ là thực ra là ta có quen thân với công tử công của họ. Cả hai cùng trải qua chuyện nguy khốn, tưởng không có cơ hội gặp được lại nữa. Nay thấy nhau vẫn bình an vô sự nên mừng vui trong lòng. Tất cả chỉ có vậy, trước nay ta chưa từng có qua lại với Thanh Sơn Môn. Lấy gì làm tin đây? Ta thề mà. Ta không có nói dối. Cả hai đang đôi co thì Phùng Chí xen vào, Tâm, việc đó để sau đi. Giờ hãy tập trung lên võ đài. Bắt đầu rồi. Hai hàng trống đông tây thúc dồn, Hồ Nguyên đứng giữa võ đài, lên tiếng, thưa các vị tiền bối, bằng hữu, các anh hùng hào kiệt của võ lâm Linh Nam, chào mừng đã đến với Mai Hoa Cốc. Hồ Thị từ khi nhập cốc, đến nay đã 300 năm, lấy hoa mai làm tên gọi, lấy việc đúc rèn làm nghiệp quý, trải qua nhiều thăng trầm, biến loạn, nhờ có phúc của trời đất, ơn trên của tổ tiên mà cơ đồ được gìn giữ, nghiệp quý được lâu bền. Con cháu Hồ Thị luôn ghi nhớ ơn phúc ấy, chỉ mong mọi được dốc hết tâm sức, làm cho đức xưa thêm tỏ, nghiệp xưa thêm sáng. Việc này không gì cụ thể, thiết thực bằng đúc rèn một thanh binh khí tốt, để nó có thể lưu truyền đến muôn đời sau. Cũng vì vậy, Mai Hoa Cốc 10 năm qua đã dùng thứ sắt tốt nhất, dùng thợ rèn giỏi nhất, dùng kỹ nghệ tinh túy nhất để đúc lên một thanh kiếm, gọi tên là Bất Diệt. Nay Bất Diệt đã hoàn thành, xin mời các vị cùng thưởng lãm. Hồ Phát tiến lên, hai tay bưng một cháp gỗ nâu trầm, được bên trong là Bất Diệt. Hồ Nguyên lấy kiếm, tuốt vỏ dương cao, những ánh kim quang tán phát. Lần đầu tiên, võ lâm được chứng kiến tận mắt Bất Diệt. Lưỡi kiếm sáng bạc, chuôi kiếm khảm đá ngọc bích ánh sắc xanh, đốc kiếm chạm khắc hình hoa mai, sắc sảo và thanh thoát kết hợp hài hòa, thật sự hoàn mỹ. Từ Bất Diệt tỏa ra kiếm khí mãnh liệt. Vị cốc chủ bung kiếm, một lần nữa chặt đứt xích sắt trong sự trầm trồ thán phục của tất cả. Thưa các vị, Bất Diệt chứa đựng tinh hoa 300 năm của Hồ Thị, là báu vật của Mai Hoa Cốc. Nhưng kiếm quý không phải để giữ làm riêng. Hôm nay, Mai Hoa Cốc tổ chức kiếm hội, trân trọng mời các anh hùng hào kiệt tới dự, cùng nhau tỉ thí luận kiếm để tìm ra chủ nhân xứng đáng của Bất Diệt. Sau đây, việc chủ trì kiếm hội sẽ giao lại cho Hồ Phát, con trai ta. Cùng với đó, kiếm được trao lại cho Hồ Phát. Thiếu chủ Mai Hoa Cốc phi thân lên Mai Hoa trụ, cắm kiếm vào chính giữa đài đá. Từ trên đỉnh, Bất Diệt phản chiếu ánh mặt trời, tỏa ra hào quang chói lọi. Hồ Phát đáp xuống, dõng dạc tuyên bố, thưa các bậc tiền bối, các vị anh hùng, Bất Diệt đã ở trên đây, bất cứ ai mong muốn đều có thể thượng đài tranh kiếm. Chỉ cần dùng kiếm nghệ đánh bại tất cả, sẽ là chủ nhân của Bất Diệt. Cả võ đài rộn ràng hào hứng. Đao kiếm vô tình, tỉ kiếm đâu võ không tránh khỏi thương tích. Nhưng hôm nay là ngày quan trọng của Mai Hoa Cốc, mong các vị anh hùng chiếu cố. Việc tỉ thí cốt phân cao thấp ở kiếm nghệ, không hướng đến sinh tử được mất, càng không nên dùng đến sát chiêu độc thủ, chỉ cần trúng chiêu, rớt đài hay rơi kiếm cũng đều coi là thua. Và một điều nữa, để đảm bảo công bằng, tất cả khi thượng đài sẽ đều dùng trung kiếm của Hồ Thị. Hai giá gỗ lớn được mang ra, đặt phía trước của võ đài, trên giá chứa mấy mươi thanh kiếm, tất cả đều đồng nhất hình dáng với Bất Diệt, chỉ là thô lực hơn. Hồ Phát tùy nghi chọn lấy một, thưa các bậc tiền bối, các vị anh hùng, Hồ Phát tự biết tài nghệ không đủ, kiếm học chưa thông, nhưng vẫn mạo muội muốn được lĩnh giáo sở học các nhà. Xin mời. Khẩu khí khẳng khái, tay giang rộng kiếm, dáng đứng hiên ngang. Dù tài nghệ chưa trổ ra mà quần hùng đã cảm nhận được cái khí thế của vị thiếu cấp chủ. Từ mạn bên đông, một bóng người bật lên, lao qua giá kiếm rồi đáp xuống võ đài, thân thủ và động tác lấy kiếm đều vô cùng gọn gàng, mau lẹ. Gã có tướng mạo thu kệch, đầu chọc chân trần, quần áo cũ rách, non qua không phải kẻ có danh tiếng. Dù thượng đài nhưng gã không hề để ý tới đối thủ, nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay với vẻ đắm đuối, kiếm tốt. Tuy thô nhưng vẫn là kiếm tốt. Hồ Phát cẩn trọng thi lễ, xin hỏi danh tính vị anh hùng đây, là người của môn phái nào? Gã đầu chọc xua tay, giọng nói ồm ồm, anh hùng cái gì chứ? Họ Cao tên Phạm, là người Trường Yên, Ninh Bình ngày nay, không môn không phái. Ta thì chẳng cao siêu gì để tranh Bất Diệt, nhưng vẫn muốn lên đài đánh một trận. Được cầm kiếm này cũng coi như được cầm Bất Diệt, thế là đủ rồi. Những lời rất đỗi thành thực, khiến Hồ Phát thích thú, được lắm, rất hào sảng. Ta xin lãnh giáo cao kiếm. Ha ha, cao gì chứ? Ta họ Cao chứ kiếm lại không có cao. Hồ công tử, đánh nào. Cả hai vung kiếm, lao vào nhau. Cao Phạm tuy tướng mạo có phần lam lũ thô kệch, nhưng kiếm pháp lại rất sắc sảo. Vừa bắt đầu là gã đã tràn lên, không hề kiêng dè, vọt đông vọt tây, liên tục đâm kiếm đàn áp đối thủ. Ngược lại, Hồ Phát thu kiếm thủ mình. Hai kiếm va nhau, âm thanh vang lên không ngớt. Gã họ Cao càng lúc càng nhanh, coi bộ là đã dốc hết thực lực ra thi thố, tiếng hú, tiếng cười đầy khoái trá, há há. Kiếm tốt lắm. Chứng kiến gã phô diễn tài nghệ, Lương Nhất Công cảm thấy hứng thú, nói, không môn không phải mà kiếm nghệ tới mức này. Thiên hạ quả nhiên còn lắm cao thủ lần giật. Phó hộ Đoàn Xuân Huy kế bên cũng hồ hởi đồng tình, phải vậy mới đúng là kiếm hộ chứ. Không hưởng công ta mong đợi. Hai bên giao phong, thoáng chốc đã qua 30 chiêu. Cao Phạm có bao sở trường dường như đã đem ra thi thố hết, kiếm pháp dù vẫn lanh lẹ sắc sảo nhưng không còn gì mới mẻ. Ngược lại, Hồ Phát sau khởi đầu thăm dò, cảm thấy đã nắm rõ thực lực đối phương, liền xuất thủ. Một kiếm đâm nhanh trực diện, buộc đối thủ đội vã thu kiếm về, rồi vung cước đá vòng qua. Cao Phạm bị một cước như trời giáng đá bay khỏi võ đài, ngã chổng ngựa ra đất. Cao tiền bối, đã nhường rồi. Hồ Phát thi lễ. Cao Lãm đứng ngay dậy, dù nhăn nhó vẫn tươi cười, Hồ công tử đánh hay lắm. Cao Phạm đã thua, rồi trả lại kiếm ngay ngắn trên giá. Hồ Phát liền lên tiếng, Cao tiền bối, khoan đã. Nếu đã yêu thích kiếm của Hồ thị, xin vui lòng giữ lấy. Cao Phạm bất ngờ, cậu cho ta à? Đúng vậy. Một người có lòng cảm mến như tiền bối, Hồ thị không thể phụ được. Xin cứ giữ lấy bên mình. Ha ha ha. Vậy ta xin nhé. Hồ công tử, cảm ơn cậu. Gã kiếm sĩ hình hề cười, túi mình thi lễ đầy cảm kích. Cả quân hùng cũng đồng loạt vỗ tay tán thưởng, hay lắm. Hay lắm. Rất hào phóng. Phải vậy mới xứng làm Mai Hoa Cốc chứ. Hồ Nguyên chứng kiến con trai thể hiện trước mặt nhân chúng võ lâm, cũng mỉm cười tâm đắc. Sau khi tiếng hò reo kết thúc, Hồ Phát lại đứng giữa võ đài, tiếp tục, các vị anh hùng, xin mời. Có Long Biên nhất phái. Tiếng hô lớn đáp lại. Từ trong đám người mặc áo trảm đứng bên tây, một tay tung mình bật lên, lúc băng qua giá kiếm tiện chân hất luôn một kiếm đi theo, động tác vô cùng điệu nghệ và đẹp mắt. Người này dáng vẻ đảm bạo, áo quần chỉ chu, trông qua cũng đoán được là có danh tiếng, thế lực. Trưởng môn Long Biên nhất phái Quách Nhị, xin được tiếp kiếm của Hồ công tử. Là đệ nhất phái Trốn Kinh Kỳ, đã nghe danh từ lâu. Hai bên trọng thị chào nhau. Phía dưới, nhân chúng bàn tán, Long Biên nhất phái chẳng phải là chuyên về đạo sao? Đúng vậy, bảo vật truyền ngôi của họ là một cây đao mà. Ta nghe nói gã họ Quách là đao kiếm song tu đó. Để xem thế nào. Phúc thì nhớ đến cái chuyện mới kể hôm qua của lão kiếm tặc. Trang tưởng tượng khuôn mặt nghiêm nghị, có phần hơi cao có của vị trưởng môn khi phải thò tay nhặt cây đao quy trong đám vân lợn tối thoát, không nhịn được đành tủm tỉm cười một mình. Trên võ đài, hai bên giao đấu. Lần này, Hồ Phát không thăm dò nữa, mà chủ động tấn công đối thủ. Vị thiếu chủ liên tiếp đâm ba kiếm, nhắm thẳng giữa ngực. Quách Nhị bình tĩnh gạt qua, đồng thời xoay người một cách điệu nghệ, vùng kiếm chém ngang hông. Hồ Phát tung mình lên không né tránh, rồi đâm kiếm xuống. Nhưng kiếm vừa đâm xuống thì người đã vụt mất ra sau. Quách Nhị lướt đi trên sàn đấu như chiếc lá liệm đi trong gió. Y đi vô một trường, tức khắc lại vọt lên cao hơn trượng, trả lại kiếm cho ngươi. Sau tiếng quát lớn là những kiếm đâm xuống. Hồ Phát không hề nao núng, khoa kiếm xoay tròn đỡ lấy. Hai kiếm quện vào nhau, tiếng len ken như trả vào song sắt. Chứng kiến kẻ trên người dưới đối kiếm đầy đẹp mắt, Phúc thấy thích thú mà bật miệng, hay. Chàng cố tình hô to cốt gây chú ý, nhưng Thu Lệ chẳng màng tới, chỉ chú tâm theo dõi cuộc đấu. Thực ra không riêng mình Phúc, đám đông nhân sĩ cũng đều thích thú hô lên, duy có Đoàn Xuân Huy là thấy không vừa mắt, phàn nàn, cái tay họ Quách kia đánh cái gì mà như múa vậy, cứ chọn chọn cơ cơ chẳng đâu vào đâu. Cái đó mà gọi là kiếm à? Gã cứ thế chế trách, khiến Khúc Vĩnh Lâm phải nhắc nhở, chú Huy, kiếm hội là trốn đống người, không được tùy tiện phát ngôn. Nhưng mà đúng là, phó hộ của núi Tản Viên định cự lại, nhưng trước ánh mắt nghiêm nghị của người anh trưởng hộ đánh thôi. Lúc này, cuộc đấu đã kéo ngoài 50 chiêu. Hồ Phát càng đánh càng hăng hái, trong khi Quách Nhị cũng tỏ ra không phải hữu danh vô thực. Bóng hai người phiêu động khắp sàn đấu, tiếng binh khí va nhau chát chúa. Vị thiếu cốc chủ suy tính trong đầu, Long Biên nhất phái quả nhiên có cân lượng. Cao thủ hay còn ở sau, ta phải kết thúc sớm, không để dây dưa mất sức được. Nghĩ như vậy rồi dồn sức tràn lên, xuất liền mấy chiêu, chỉ thấy bóng người và kiếm lấp loáng. Quách Nhị xoay sở chống đỡ, dần dà bị bức lui ra sau. Bất chợt, Hồ Phát áp sát, nhu kiếm xoay vòng khóa lấy binh khí của đối thủ, rồi một kiếm vu hồi cắt ngược lên. Vị thiếu chủ hành chiêu đầy quỷ dị, gã chứng môn bị phê kiếm, lại ở thế tựa lưng vào cột đá, ai cũng chắc mầm chỉ còn nước chịu trận. Đúng khoảnh khắc thắng bại phân định, Quách Nhị nhanh như cắt lắc đầu sang trái, đồng thời xoay kiếm thúc ngược lên. Cổ tay Hồ Phát bị trôi kiếm thúc chúng khiến chiêu thức chạy đi, cắt lên vách đá. Ngay tức thì, Quách Nhị nhảy vọt cao hơn 5 thước, tỏa ngay trên đầu đối phương, tư thế sẵn sàng đâm xuống. Hồ Phát ngước mắt chỉ thấy một bóng đen choáng hết khoảng không, liền vội vã thoái lui, trầm bình thủ thế. Nhưng gã trưởng môn không phát chiêu, mà đạp gấp cước vào cột đá, mượn lực lộn người ra sau. Khi Hồ Phát kịp trở mình quay lại thì mũi kiếm đã đâm đến trước ngực trái nửa thước, nghe vút một tiếng, thực là nhanh lẹ. Cả cơ thể Hồ Phát bị du đi theo kiếm lực, va đến rầm vào cột đá. Tình thế đột ngột trở lên hung hiểm khiến một số che mắt không dám nhìn, số khác thốt lên khe khẽ. Sự tĩnh lặng xuất hiện. Trên võ đài, Hồ Phát và Quách Nhị đều đứng im bất động, từ xa ngó đến chỉ thấy tấm lưng áo. Sao rồi? Kết quả sao rồi? Có trúng kiếm cũng vậy. Đám đông mơ hồ phỏng đoán. Sau thoáng chốc, Quách Nhị lưng thững lui bước, tay cầm kiếm vung phóng. Đến lúc này, tất cả mới thấy được sự tình. Hai ngón tay xù xì, chai sạn của Hồ Phát đang kẹp chặt lấy lưỡi kiếm của Quách Nhị, găm vào vách đá, còn thanh kiếm trong tay chàng thì đang kể trên cổ đối thủ. Quách trưởng môn, đã nhiều rồi. Hồ Phát điềm nhiên lên tiếng. Gã trưởng môn lúc này vầng trán vã mồ hôi, hai mắt còn mở to ngỡ ngàng, miệng khẽ mấp máy, "Hồ công tử, kiếm hay lắm." Đám đông nhân sĩ ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đã xảy ra bởi bị khuất góc nhìn. Nguyên trong lúc nguy cấp, vị thiếu chủ của Mai Hoa Cốc đã đánh bung tay trái lên, dùng chỉ pháp bắt lấy mũi kiếm. Hành động này thực là liều lĩnh, cũng thể hiện bản lĩnh không hề nhỏ. Khúc Đĩnh Lâm quay qua nói với Hồ Nguyên, Hồ cốc chủ. Thiết thủ công quả nhiên là một trong tam bảo của Mai Hoa cốc, còn Hồ công tử thực tài nghệ. Xin chúc mừng. Hồ Nguyên dè dặt. Khúc trưởng hộ đã quá khen rồi. Kiếm hội mới chỉ bắt đầu, cao nhân hãy còn ở sau. Nghe đến tam bảo, Đoàn Thu Nguyệt thắc mắc, Bác Lâm, tam bảo là gì vậy? Khúc Vĩnh Lâm giải thích, tam bảo là ba thứ quý dùng để đúc rèn của người Hồ thị, bao gồm huyền thiết, ô thạch và thiết thủ công. Trong đó, thiết thủ công là luyện cho đôi tay cứng rắn như sắt đá, có thể chịu được cái nóng của lửa. Ta nghe nói ở Mai Hoa cốc, thợ rèn nào cũng được truyền món công phu này. Thì ra là vậy, bảo sao khi nãy Hồ công tử lại tự tin tay không bắt kiếm. Thật là lợi hại. Đám người xung quanh nghe Khúc trưởng hộ thuật lại thì không khỏi kiêng nể. Trên võ đài, Hồ Phát lại lên tiếng, các vị anh hùng, xin mời. Từ đâu, một giọng nói chuyển tới, cái gì mà anh hùng chứ? Không phải anh hùng có tranh kiếm được không? Thanh âm vang động, giọng điệu có phần bất cận. Tất cả cùng gióng mắt tìm kiếm, Diêm Phúc thì đã nhận ra, là lao kiếm tặc quả nhiên là vậy. Lao kiếm tặc đang nằm bắt bẹo trên nguyền liêu cao chót vót ở mặt tây, xéo mắt trông xuống. Bị mọi người phát hiện, lao liền rơi xuống, lộn nhào mấy vòng trước khi đạp vào chiếc trống cái, trùy mại nhờ lao lên võ đài. Chiếc trống đánh một tiếng tùng thật to. Chương 28, kiếm tặc chương 28, kiếm tặc lao kiếm tặc, lại là ngươi. Hồ Phát trừng mắt quát lên. Lao kiếm tặc hí hửng cười và đáp, đúng vậy. Kiếm tặc ta lại đến chơi với ngươi đây. Sự xuất hiện khiến tất cả xôn xao. Là kiếm tặc, đệ nhất trộm cắp của lĩnh Nam. Nghe nói ngoài đao kiếm, hắn còn trộm cả áo yếm của đàn bà nữa. Hắn dám liều lĩnh đến đây sao? Trong đám đông nhân sĩ, có không ít kẻ đem lòng thù ghét, nay thấy sự xuất hiện của lao thì lập tức đứng ra kể tội, trước tiên là Quách Nhị. Gã trưởng môn của Long Biên nhất phái dù vừa ngậm ngùi rời đài vẫn hùng hồ tiến tới, lớn tiếng, kiếm tặc, tên khốn đáng chết. Bao lâu nay nhà ngươi trốn chui trốn lủi ở đâu, để ta đây tốn công tìm kiếm. Trái lại, lao kiếm tặc rất bình thản, giọng điệu ôn tồn, cái lao họ Quách kia, bé bé cái mồm chứ, thực là vô phép. Mà nhà ngươi tìm ta làm gì vậy? Cử chỉ như thể dạy bảo của lao khiến Quách Nhị thêm giận, nổi đó lên, thứ du thủ du thực, quả tha gà mổ, ông đây tìm ngươi để đập cho vỡ sọ ngươi ra chứ còn làm gì nữa hả? Chính ngươi đã lấy trộm đại long đao, binh khí gia truyền của Long Biên nhất phái. Lao kiếm tặc cự cãi, này này, ta trộm đao của các ngươi bao giờ? Chính ngươi đã trộm, giờ lại còn chối à? Thực là sảng xiên. Hai bên đôi co. Quách Nhị dù muốn xông ngay lên võ đài, nhưng trước mặt anh hùng thiên hạ cũng cố bình tĩnh, đem lý lẽ ra nói, tháng trước, nhân lúc ta đi vắng, chính ngươi đã lẻn vào tư gia, lấy đi bảo đao. Ngoài đám vợ, còn có mấy thằng đệ tử phát hiện, chúng nó giờ cũng đang ở đây, có thể ra đối chất, ngươi còn muốn chối hay sao? Lao kiếm tặc lắc đầu tỏ vẻ thất vọng rồi chẹp miệng đáp, hải, tưởng cho thứ trưởng môn ngu đột. Ngươi thử hỏi mấy tên ở đây xem, có ai vu cho người khác làm trộm rồi tự kêu đệ tử ra đối chứng không? Nói như vậy ai tin cho, có cái lý nào như vậy chứ? Đất Long Biên từ bao giờ lại có thứ anh hùng thích đơm đặt như vậy? Rồi trò tay về phía đám đệ tử của Long Biên nhất phái, bảo ta lấy trộm, thế cái thứ đồ đệ ngươi đang mang kia là gì? Tất cả cùng hướng mắt đến, quả nhiên trong đám đệ tử có một tên đang cầm đại long đao. Quách Nhị càng giận tí mặt. Đúng là lao kiếm tặc có lấy trộm đao của gã, rồi vứt bỏ ở sau chuồng lợn, nhưng đao hiện giờ vẫn còn thì không thể kết tội được. Xung quanh, những kẻ không hiểu chuyện bắt đầu xì xào, đao vẫn còn kia mà, đâu phải trộm. Có lẽ nào là họ Quách đặt điều vu khống. Lao kiếm tặc thì vẫn chưa thôi, lại trông chọc, hay là họ Quách nhà ngươi bỏ quên đao ở sau chuồng lợn, thành ra mấy tên đệ tử nhặt được. Thực là thối quá đi mà. Vừa nói, lao vừa đưa tay lên bịt mũi, nhăn mặt làm trò. Đến lúc này, Quách Nhị không thể nuốt được cơn giận, hai bàn tay siết lại, muốn lao lên ăn thua đủ. Lao kiếm tặc trông thấy vậy thì làm bộ hốt hoảng, la làng, này, này, không phải nhà ngươi muốn đấu với ta đây chứ? Không có được đâu nhé, ngươi đã thua rồi, không thể lên đài được nữa. Hồ Phát cũng nhận ra, liền ngăn lại, Quách trưởng môn, hôm nay là kiếm hội của Mai Hoa Cốc, không phải nơi giải quyết ân oán cá nhân. Xin hãy bình tĩnh. Đúng là gã vừa thua trận, buộc phải xuống đài. Giờ vì cơn giận mà xông lên, bản thân cũng không tự tin chắc thắng, nhỡ có thua thì thật là mất mặt. Sau một hồi suy tính, Quách Nhị đành hậm hực rút lui, là nể mặt Hồ công tử, tha cho ngươi lần này. Nhưng người này vừa xuống thì người khác lại lên, lao kiếm tặc, để ta xem ngươi còn chối tội thế nào. Người này là thủ lĩnh của phái Kim Nhu, tên gọi Bùi Quân. Lao kiếm tặc nhíu mày, vỗ trán, thì ra là Bùi thủ lĩnh, chuyên bán nổi đất ở bến rửa. Chẳng hay ta có lỗi gì với ông. Bùi Quân giọng nói hoang hoang, năm ngoái, chính ngươi đã trộm đi bảo kiếm vị tiên của họ Bùi ta, rồi đánh gây nó. Việc hôm đó may mắn có Khúc trưởng hộ ngang qua chứng kiến, ta có thể mời ông ấy ra đối chất. Thế nào, Khúc trưởng hộ là một trong ngũ hổ, đứng đầu võ lâm, lời nói của ông ấy có đáng tin không? Nghe nhắc đến tên, Khúc Vĩnh Nhạc khẽ ghé hỏi cha mình, cha, chuyện này là thật chứ? Khúc Vĩnh Lâm không đáp, chỉ gật đầu xác nhận. Trên võ đài, lão kiếm tặc cười xòa, nói, Bùi thủ lĩnh, quả là hôm đấy ta có mượn của ông một thanh kiếm, nhưng nhất định không phải là Ỷ Thiên kiếm. Bùi Quân quát lên, lão không tiếp, không phải Ỷ Thiên kiếm thì còn cái gì vào đây nữa? Có Khúc trưởng hộ làm chứng mà ngươi vẫn còn định lật lọng, đổi trắng thay đen sao? Lão kiếm tặc vẫn từ tốn điềm nhiên, Bùi thủ lĩnh, hãy bình tĩnh nghe ta nói. Người Kim Nhu của ông vẫn thường tự hào là Ỷ Thiên kiếm sắc không gì bằng, có thể chặt đứt sóng sắt, đâm thủng đỉnh đồng đúng không? Thì đúng vậy. Hôm đó kiếm tặc ta đang chặt dở mấy gốc tre thì con dao bị gãy. Nghe nói Ỷ Thiên kiếm của nhà ông sắc bén mua xong, mới mạo muội qua mượn về dùng. Lén lút trộm cắp mà bảo là mượn ư? Bùi Quân đính chính. Nào ngờ ta mới vung tay chặt được hai cái thì thanh kiếm chết tiệt kia đã gãy làm đôi. Ông nói xem, cái thứ chặt gốc tre không xong thì sao có thể là Ỷ Thiên kiếm danh tiếng được chứ? nhất định là ta đã mượn nhầm một thanh kiếm đều rồi. Lại hướng đến Khúc Vĩnh Lâm, ông Trường Hộ, hôm đấy ông cũng thấy mà, hay nói giúp ta mấy lời. Khúc Vĩnh Nhạc lại ghé thai cha, hỏi, cha, việc này cũng thật chứ? Khúc Vĩnh Lâm không trả lời. Sự thực là hôm đó lao kiếm tặc có trộm đi ỷ thiên kiếm, đem ra chặt mấy gốc tre ở ngoài đê, vì vậy mà làm gãy. Vị trưởng hộ vô tình ngang qua chứng kiến. Nếu Khúc Vĩnh Lâm lên tiếng xác nhận việc lấy trộm, cũng là đồng thời xác nhận danh tiếng của bảo vật nhà họ Bùi chỉ là bịa đặt, vì vậy đành im lặng. Lao kiếm tặc lại nói tiếp, nếu Bùi quân ông cứ nhất định bắt đền ta thanh kiếm ghẻ đấy, thì ráng đợi chút nữa, ta đánh thắng công từ đây, rồi lấy bất diệt đền cho ông, vậy coi như hòa nhé. Lao vừa nói, vừa chỉ tay về phía Hồ Phát. Vị thiếu chủ đứng im cũng bị lôi vào, lại nghe việc đem bất diệt đổi cho một thanh kiếm tầm thường thì cũng rất khó chịu, chỉ muốn lao lên đánh cho gã một trận. Về phần Bùi quân, dù rất tức giận cũng đành bất lực rút lui, miệng lẩm bẩm, có lẽ nào lại như vậy. Chứng kiến hai vị trưởng môn và thủ lĩnh phải chịu cảnh thê thảm, những kẻ khác thành ra thấy ngại, không còn muốn dây vào nữa. Màn đấu tố đông dương khép lại, sự nhốn nháo qua đi. Hồ Phát trầm giọng, kiếm tặc, hôm nay là kiếm hội, ngươi đến đây làm gì? Lão kiếm tặc tỏ vẻ ngạc nhiên, đắc, tranh kiếm. Đương nhiên là đến để tranh kiếm rồi. Tranh kiếm? Không được à? Chẳng phải ngươi nói ai muốn đoạt bất diệt đều có thể thượng đài? Này này, nói rồi là không có thay đổi đấy nhé. Tất nhiên, kiếm hội là để chọn ra chủ nhân của bất diệt. Anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, ai cũng có thể thượng đài tranh kiếm. Nhưng một kẻ tiểu nhân bị hội, trộm cắp hèn hạ như ngươi thì sao xứng là chủ nhân của bất diệt, lấy tư cách gì mà tranh kiếm với anh hùng thiên hạ? Từng lời của Hồ Phát đều rất đanh thép. Nhân chúng võ lâm thấy chàng mắng nhiếc lão kiếm tặc thì thật hả hê, nhiệt liệt đồng tình, nói hay lắm. Trộm cắp không có tư cách, mau xuống đài. Đối diện với làn sóng phản đối, lão kiếm tặc cười nhạt và đáp, hài, ta cứ tưởng chỉ cần dùng kiếm nghệ tỉ thí là có thể tranh đoạt bất diệt, hóa ra còn cần phải là anh hùng. Nếu vậy, trừ kiếm tặc ta ra, tất cả những kẻ có mặt ở đây đều là anh hùng rồi. Ngươi là anh hùng, ngươi là anh hùng. Ý chỉ tay về phía đám đông dưới đài, gã họ Quách kia bắt đàn bà con gái về làm vợ bé đương nhiên là anh hùng, tay họ Bùi gian díu với vợ quan huyện cũng là anh hùng nốt, cả cái võ lâm linh nam này đều là anh hùng, thực là hồng phúc của đất Việt. Lão ngưng giọng, nhìn tất thể ánh mắt đang hầm hầm hướng về mình. Tất nhiên, trong lời giễu cợt, lão cũng đã né đám người của Ngũ Hổ phải, bởi ít nhiều cũng có sự kiêng nghệ, hải. Có lý nào các anh hùng lại không dám tỉ thí với một tên trộm cắp như ta? Đám đông bên dưới, kẻ này đùn đẩy người kia, một số lại cho mình không phải là anh hùng, nên không có nghĩa vụ phải đáp lại. Cảm thấy cứ để lão kiếm tặc huyên náo cũng không phải chuyện hay ho gì, Hồ Nguyên bèn lên tiếng, đã thượng đài rồi, tất có thể tranh kiếm. Phát, con cứ đấu với lão ta. Cao nhân kiếm khách còn nhiều, hắn chẳng thể tranh được bất diệt, không cần quá lo lắng. Hồ Phát nghe theo, quay qua lão kiếm tặc. Vậy ta đấu với ngươi. Được, được, phải vậy mới thú chứ, lão kiếm tặc vui mừng. Lấy kiếm đi. Lão kiếm tặc chỉ tay về đống kiếm trên giá, lắc đầu, thứ kia á. Không, không. Đêm qua nhà ngươi đã lừa kiếm tặc đây dùng phải đồ giả rồi, ta không có ngu mà bị lừa một lần nữa. Mấy thứ đó, nhà ngươi cứ giữ lấy mà dùng. Hồ Phát, thượng đài tỉ kiếm mà không cần kiếm, rốt cục là có ý gì? Lão kiếm tặc đáp, hê, ai bảo nhà ngươi là ta không cần kiếm? Rồi rút ra cành trúc dài độ ba thước đang dắt sau lưng đây, nó đây. Lão múa may khua khoắng như chứng minh sự hữu dụng của vũ khí trong tay mình. Hây, hây. Trên dưới võ đài đều tròn mắt ngạc nhiên. Ai cũng nghĩ gã đệ nhất trộm cắp đang cố ý trêu chọc vị thiếu cấp chủ, nhưng nhìn bộ dạng thành thực, hồn nhiên của lão thì có vẻ lão rất nghiêm túc với chuyện này. Hồ Phát bực tức quát lên, kiếm tặc, đây không phải nơi cho ngươi pha trò mãi võ. Muốn biểu diễn gì thì biến đi chỗ khác. Lão kiếm tặc ngây ngô đáp, ơ cái thằng công tử này. Họ Hồ các ngươi mở kiếm hội, cho người phát thông báo, nay ta đến tỉ kiếm lại bị đuổi đi là sao? Hay là ngươi sợ không đấu nổi cành trúc trong tay ta? Những lời khích bác khiến Hồ Phát không thể bình tĩnh hơn được nữa, thầm nghĩ, tên điên này. Để ta đánh bại ngươi trước anh hùng thiên hạ, xem đến lúc đó ngươi còn diễn trò được nữa không. Rồi nói, lão kiếm tặc, là do ngươi tự chọn, đừng bảo Hồ Phát ỷ lợi hiếp đáp. Lời vừa dứt, kiếm đã đâm tới. Lão kiếm tặc thích thú reo lên, đúng, đúng, phải vậy chứ. Há há. Rồi nghiêng người né tránh, kiếm khẽ sượt ngang hai. Hồ Phát rất nhanh đâm liền năm kiếm, khí thế hào hạn, tiếng gió rít lên vun vút. Lão kiếm tặc không đỡ, lại sử dụng bộ pháp để tránh né. Chỉ thấy bóng người phiêu động, quần quanh bám lấy mũi kiếm. Dưới võ đài, Phúc nhận ra, đúng là thủ bộ trong phá cước. Bảo sao hôm trước, tên đồ đệ của gã Quách Nhị lại cho ta là đệ tử của lão không chỉ có Phúc, Thu Lệ cũng cảm thấy những bước di chuyển đó quen thuộc. Nàng đánh mắt nhìn chàng, rồi lại trông lên võ đài. Trên võ đài, sau mấy kiếm đầu né được, lão kiếm tặc khoái chí hô to, kiếm pháp khá lắm, không tệ, không tệ đâu. Hồ Phát vẫn đang rất tập trung, sắc mặt nghiêm nghị, ngươi chỉ né tránh, không chịu xuất chiêu là sao? Lão kiếm tặc, không phải vậy, là do ngươi cầm kiếm bất lợi, nên ta chấp ngươi đánh trước mấy chiêu đó. Chương 29, lấy trúc làm kiếm. Chương 29, lấy trúc làm kiếm. Lời nói khiến tất cả đều ngơ ngác. Không ai có thể hiểu được những suy nghĩ quái dị trong đầu lão. Một kẻ cầm cành trúc lại tự cho là mình có lợi thế hơn so với cầm kiếm. Hồ Phát càng lúc càng cảm thấy bị bỡn cợt liền quát, đến lúc đánh thật rồi đó, xuất chiêu đi. Lại lao đến, kiếm ảnh lấp loáng như ánh bạc. Lần này, lão kiếm tặc không dám kinh động, khẽ nhíu mày rồi nhảy vọt ra sau. Khi bàn chân còn chưa chạm đất, đã lại thấy kiếm của Hồ Phát ở trước mặt. Lao tiếp tục nhảy vọt ra sau hai bước. Khi kiếm thứ ba đâm tới, ý đã lập tức vung cành trúc đáp trả. Lỡ này, một nhát đâm xéo từ bên phải, nhắm ngay yết hầu, tốc độ như xé gió. Chiêu thức tuy phát sau nhưng lại đến trước, khiến Hồ Phát phải cuộn gấp người trên không né tránh. vị thiếu cốc cả kinh, nguy quá. Thiếu chút nữa là tiêu rồi lao kiếm tặc sau một chiêu đâm hụt thì lập tức vọt ra sau ba bước, suýt xoa, tiếc quá, tí nữa là chúng, thật đen đuổi quá mà. Rồi bắt bĩu cảnh trúc trong tay, giới thiệu với ngươi bộ kiếm pháp ta mới sáng tạo ra. Nó có tên là kiếm pháp trang bị. Rõ là lao cố tình trêu chọc vị thiếu cấp chủ. Dưới võ đài, đám đông rộ lên cười, rồi rêu cợt kiếm pháp trang bị, có môn võ đó sao? Đúng là tên trộm cắp hạ lưu mà, đến đặt cái tên cũng hạ lưu không kém. Đối với một người đam mê kiếm thuật như Lương Nhất Công, chàng đã sớm nhận ra điều tuyệt diệu trong kiếm pháp của lão, thầm nghĩ, lão kiếm tặc thật là một cao thủ ẩn mình. Đằng sau cái điệu bộ như giỡn đó là cả một lộ kiếm pháp tuyệt diệu, chiêu kiếm tuy giản đơn nhưng lại rất hung hiểm. Chỉ cần lỡ tay cũng có thể đoạt mạng đối thủ, không chỉ có Lương Nhất Công, Đoàn Xuân Huy cũng tỏ ra hào hứng, cái gã trộm cắp này hay đó, nhất định ta phải đấu với lão một phen. Đoàn Thu Nguyệt quay qua hỏi cha, "Cha, con thấy lão ta chỉ toàn là né tránh, lâu lâu mới đâm trộm một cái. Có gì mà cha khen hay thế?" Đoàn Xuân Huy trả lời ngắn gọn, "Con gái lại chưa hiểu rồi. Nội việc cầm cành trúc để tỉ kiếm đã là chuyện không dễ. Con không thể đấu trực diện như cầm kiếm trong tay được." Trên võ đài, Hồ Phát thêm phần tức giận, tràn lên. Lần này trong chiêu thức có hậu trước. Đường kiếm tuy nhanh nhưng không đi tận, luôn trực chờ đối thủ ra tay là sẽ biến hóa, tùy nghi mà thủ thắng. Lao kiếm tặc cũng tỏ ra vô cùng danh mãnh, không xuất chiêu đối lại mà chỉ nhảy trồm lên, vọt đông vọt tây né tránh. Ngay khi hai người đường cách nhau bốn thước, ý bất ngờ vung cành trúc trong tay bụt mạnh, vung kiếm. Một cái vụt thật nhanh vào tay kiếm của Hồ Phát, kêu đến chát một tiếng. Đó rõ ràng là một cái vụt rất mạnh, có thể đánh rơi kiếm của đối thủ. Nhưng Hồ Phát lại không hề hấn gì. Lao kiếm tặc gãi gãi đầu, rồi lẩm nhẩm, thiết thủ công quả nhiên cứng rắn, muốn đánh rơi kiếm của nhà ngươi e là hơi khó. Hồ Phát mỉm cười tự phụ, nói, ngươi còn chiêu trò gì nữa, hay mang hết ra đi. Lao kiếm tặc biết mép, để ta xem thiết thủ công lợi hại đến đâu. Hồ Phát lại phát kiếm tấn công. Lần này Lao kiếm tặc không tránh né, lập tức đâm cành trúc đáp trả. Đích đến là ngực trái thay vì đôi bàn tay cứng như sắt đá của đối thủ. Cành trúc vốn nhỏ nhẹ, lại dài hơn kiếm ba tấc, thành ra phát sau mà tới trước, chỉ nghe vút một tiếng. Hồ Phát không những không lo sợ, ngược lại trên nét mặt còn lộ rõ vẻ tự tin. Việc lao kiếm tặc tấn công quả đúng như mong đợi của chàng. Hữu kiếm đã xuất thì vẫn còn tả thủ để ứng phó. Hai ngón tay trái kẹp lại thành chỉ, vung lên bắt lấy đầu trúc. Chỉ cần để chỉ pháp bắt được, một cành trúc nhỏ nhoi sẽ chẳng có cách nào thoát ra, thắng bại sẽ được định đoạt. Nhưng lao kiếm tặc hẳn đã có dự liệu. Ý lìa liền lắc nhẹ cổ tay. Đầu trúc rung lên đầy quỷ dị, lách qua hai ngón tay của đối thủ mà đâm tới. Sự biến hóa khiến Hồ Phát sửng sốt, vội dùng chỉ gạt qua, đồng thời nghiêng người sang phải né tránh. Dẫu vậy, đầu trúc vẫn rạch một đường trên vai áo. Khi Hồ Phát vung kiếm đáp trả thì lao kiếm tặc đã tung người thoái lui. Dưới võ đài, tiếng thốt lên nghe rõ, chúng rồi. Quả nhiên cảnh trúc đó lợi hại hơn kiếm. Trên võ đài, lao kiếm tặc lại hí hửng cười, rách mất áo đẹp rồi. Tiếc quá. Hồ Phát nhìn vết áo rách, nghĩ trong đầu, tên này kiếm pháp thật cổ quái. Nếu không dốc hết sức, e là sẽ bại dưới tay hắn. Kiếm hội của Hồ thị, ta không thể thua một tên trộm cắp được. Rồi nói, hay lắm. Nhà ngươi đã chịu mang chân tài thực lực ra tỉ thí, phải vậy mới xứng với kỳ vọng của anh hùng trong thiên hạ. Kiếm trong tay vung lên, quét một vòng cung. Một đạo kiếm kình lướt đi. Lao kiếm tặc bật miệng, ôi cha. Ý gì tức thì nhảy bỏ lên. Nhưng khi cả người còn đang ở lưng chừng không thì Hồ Phát đã ập đến trước mặt. Một ánh kiếm quang lóe lên. Lao kiếm tặc gấp gáp chuyển mình, xoay người tung cước. Một cước chấn thẳng vào sống kiếm, đá bàn sang phải. Hồ Phát lập tức nương theo, xoay người chém vòng qua. Chiêu thức quá nhanh khiến Lao kiếm tặc chỉ kịp gặp người, may mắn tránh đi được. Tuy vậy, lưỡi kiếm vẫn kịp lướt qua, cắt ngang một vạt áo trước. Thực sự Hồ Phát đã dốc hết thực lực ra để tỉ thí. Gã đệ nhất trộm cắp vừa vọt mình thoát đi thì một đạo kiếm kình đã chém tới. Chỉ trong chớp mắt né tránh, bóng vị thiếu cốc chủ đã lại vụt hiện trước mặt, đồng thời vô số kiếm ảnh tua tua đâm tới. Cứ vậy, Hồ Phát bức ép đối thủ trên khắp võ đài. Lao kiếm tặc lúc này cũng chẳng còn giữ được sự thong dong tự tại, hai mày níu lại, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Đang hồi căng thẳng nhất, bất chợt y bỏ ra, xua tay và nói, "Khoan, khoan đã, dừng lại. Hồ Phát, sao vậy, đã mệt rồi hả?" Ý thì tiếp tục xua tay, "Không phải, là ta có chút chuyện bận." Hồ Phát lại hỏi, "Là chuyện gì?" Lao kiếm tặc nhăn mặt, khẽ rít lên một tiếng rồi liễu nhíu đáp, thực khó nói. Chẳng là hết nhịn được rồi. Ta muốn đi tiểu. Tất cả cùng ồ lên. Đang lúc tỉ thí kiếm thuật lại đòi đi tiểu, thật đúng là kẻ hạ lưu. Trong cái bộ dạng của y thật khốn khổ, một miệng mím chặt, một tay nắm lấy hạ bộ, tựa như sắp không cầm được nữa. Những kẻ ghét y thấy cảnh vậy thì đắc ý cười, há há. Mọi người xem, tên kiếm tặc sắp đái ra quần rồi. Hồ Phát dường như không quan tâm đến điều đó. Do đã nhiều lần bị gã trộm cắp này lừa lọc bẫn cận, thành ra vị thiếu cốc chủ đã quen với những chiêu trò của y, nói, chưa phân thắng bại, chưa ngưng được. Có muốn gì, đợi đấu xong đi đã. Kiếm trong tay vung lên. Lão kiếm tặc thấy thế thì nhảy giật ra sau, "Ấy ấy, khoan đã." Động tác nhảy của lão rất nhanh nhẹn, không giống với người đang mắc tiện. Hồ Phát đã đoán đúng, bật cười, "Lại gì nữa? Không phải ngươi đang mắc tiện sao?" Lão kiếm tặc gãi đầu, "Cái đó hết rồi, nhưng còn một việc khác." "Là việc gì, mau nói ra." Hồ Phát thúc giục, "Chẳng là cành trúc này không dùng được nữa rồi." Lão kiếm tặc giơ cành trúc lên. Quả nhiên nó đã ngắn đi mất hai gang. Hồ Phát mỉm cười đắc ý, bởi trong lúc tỉ thí đã dồn ép, buộc lão kiếm tặc phải dùng cành trúc chống đỡ, rồi thừa cơ chặt đứt đi một đoạn. Vị thiếu cốc chủ nói, chính ngươi đã chọn nó đó để tỉ thí. Lao kiếm tặc ngưỡng nhịu, thì lúc trước là vậy. Nhưng ngươi xấu tính, đã chặt mất của ta. Giờ dùng nó không được nữa, hay là giọng điệu ngập ngừng pha lẫn hí hửng nhà ngươi cho ta mượn bất diệt nhé. Lời vừa dứt, lao kiếm tặc tức thì sử dụng kinh công, lao đến Mai Hoa trụ. Nhưng khi y vừa đến đã thấy Hồ Phát đón sẵn ở đó. Vị thiếu cốc chủ đối với y luôn rất cảnh giác, thoáng thấy ánh mắt trông về trụ đá là liền nhận ra ý định, nên đã nhanh hơn đến trước, quát lớn, đứng lại từ chân trụ đá, Hồ Phát đâm kiếm trả ngực ra. Dù đang lao nhanh tới, lao kiếm tặc vẫn kịp hãm lại, rồi nhón chân nhảy qua mũi kiếm, đạp vai đối phương phóng lên. Tình huống xử lý nhanh gọn mà huyền chuyển, thực sự cho thấy thân thủ siêu phàm. Hồ Phát bị nhớ chớn, ngước mắt nhìn lên đã thấy lao kiếm tặc ở trên cao hai trượng, chẳng mấy mà chạm tới đài đá. Nguy rồi. Sau khi thốt lên liền gấp gáp đuổi theo, mọi nguồn sức dồn hết vào cơ lực. Nhưng khi Hồ Phát vừa phi thân lên thì bất ngờ từ trên, lao kiếm tặc xoay người lại, vung tay chém. Béo béo. Từ cánh trúc, hai đạo kình lực lướt xuống. Đối diện với tình huống nguy cấp, lại ở thế chơi vơi, Hồ Phát buộc phải lộn người né tránh, nhưng cũng vì vậy mà không thể đuổi lên được. Khi hai chân vừa chạm đất, một bóng đen đã vụt qua đầu. Thì ra lấy bất diệt chỉ là cái cớ, còn dụ địch lên cột đá rồi từ trên cao đánh xuống, sau đó thừa cơ tập hậu mới là chủ đích. Hồ Phát lại nhớ đến lúc giao chiến với Quách Nhị, chiêu thức phân định thắng bại cũng đã hình dung được. Vừa thoáng thấy bóng đen lướt qua đầu, vị thiếu chủ liền lập tức xoay người, vùng kiếm chém vòng lại. Đối thủ tập kích từ sau, nhất định sẽ bị kiếm này chém trúng. Một chiêu phản khách vi chủ, thực là bất ngờ. Nhưng quái đản thay, đối thủ đã không chẳng tới, đường kiếm chém vào hư không. Lao kiếm tặc quá danh mãnh. Ngay khi tiếp đất, lao không đội vã tranh thắng, mà thong thả đợi đối phương ra đòn hồi mã, đường kiếm đi tận rồi mới ập đến. Hồ Phát sững người nhìn cảnh trúc khẽ đâm thấu ngực, vết máu đỏ thấm ra. Vị thiếu cốc chủ chết lặng trong khoảnh khắc. Cơn đau nhói nơi ngực cũng không khiến chàng có cảm giác. Trước mặt, lao kiếm tặc hí hửng, Hồ công tử, lại nhường ta rồi, cảm ơn nha. Kết quả thắng bại đã phân. Với cương vị của mình, dù không muốn, Hồ Phát vẫn phải thi lễ với đối thủ, rồi cúi mặt rời đài. Thấy con mình giàu dĩ thất vọng, Hồ Nguyên Điểm tính nói, lao kiếm tặc hai lần trộm kiếm không được nên cay cú, đến chọc phá ta chơi. Lao chẳng có ý đoạt kiếm. Con không tỉnh táo nên mắc mưu hắn, không sao. Cả võ đài bỗng chốc im lặng. Những kẻ khi nay rêu cận, khinh bị thì giờ như ngậm một thị, không dám lên tiếng. Duy nhất có phó hộ của núi Tản Viên là ồn ào, hay lắm. Cái gã trộm cắp này kiếm pháp không tệ. Đả đấu với gã. Chương 30, Lạc Nhạn thập thức chương 30, Lạc Nhạn thập thức Đoàn Xuân Huy vừa dứt lời, một bóng người đã lao vọt lên võ đài. Người này thần thái uy vũ, tướng mạo phi phàm, chính là thiếu chủ của Thanh Sơn Môn Lương Nhất Công. Chàng kính cẩn cúi mình thi lễ, kiếm tặc tiền bối, Thanh Sơn Môn Lương Nhất Công xin được lĩnh giáo. Dưới võ đài, đám đông xôn xao. Đoàn Xuân Huy hậm hực nói tranh lên, "Lương công tử, cậu làm như vậy là không được. Lão giả đó là của ta, hãy để ta tỉ thí với lão." Lương Nhất Công quay qua phần mình, đoàn phó hộ, kiếm hội mới bắt đầu, cao thủ kiếm khách hay còn phía sau. Nhất Công kiếm nghệ còn sơ sài, xin phó hộ nhường cho thi thố trước. Cả hai đều là những kẻ si kiếm, vì muốn được tỉ thí mà tranh giành. Kiếm tặc nhìn chàng, nói, "Là anh hùng kiếm của đất quái, thật là vinh hạnh cho kiếm ta." Lời nói nửa đùa nửa trân trọng, địa bộ cũng có phần nghiêm túc hơn. Lương Nhất Công điềm đạm đáp, "Tiền bối đã quá lời." Vừa xem tiền bối thi triển kiếm pháp với cảnh trúc, thật là mở rộng tầm mắt. Rất mong được tiền bối chỉ bảo. Kiếm tặc nghe lời khen thì cười rất thoải mái, đáp, "10 kiếm lạc nhạn của Lương công tử danh tiếng lẫy lừng, kiếm tặc ta cũng muốn được thưởng thức qua. Nào, hãy lấy kiếm đi, hai ta bắt đầu." Lương Nhất Công nhìn cảnh trúc trong tay lão, mỉm cười và nói, "Tiền bối dùng cảnh trúc, ta lại lấy kiếm sắt thì thật là chiếm lợi, sao có thể là tỉ thí công bằng được?" "Chi bằng." Chàng đưa mắt tìm kiếm xung quanh, rồi nhắm đến cây liễu ở mặt tây, nơi lão kiếm tặc ngự khí nãy. Chỉ hai cái đạp chân đi và về, Lương Nhất Công đã cầm trên tay một cành liễu dài ba thước, nói, "Tiền bối, ta xin dùng cành liễu này để lãnh giáo kiếm pháp của người." Lời nói kiêm nhường, lễ nghĩa cẩn mực mà khí khái tràn đầy sự tự tin, thật khiến người khác phải kiêng nể. Lao kiếm tặc thích thú, "Hay, hay. Nếu đã vậy hay đánh trò thật đã nào." Rồi vung cành trúc trong tay, "Nhường ta đi trước nhé." Lời vừa dứt, cành trúc đã đâm tới, khí thế hào hạt. Rõ ràng Lao kiếm tặc thực sự nghiêm túc cho trận tỉ kiếm này, chủ động phát chiêu trước, tốc độ và sự hung hiểm cũng hơn hẳn khi nãy. Lương Nhất Công lập tức ứng chiến. Lao kiếm tặc đâm liền ba chiêu, chàng thu lại trong vòng liễu kiếm. Lao tung mình lên không, vung tay chém ra hai đạo kình lực. Chàng lăng lệ lướt đi, rồi phản lại một đạo kiếm. Cả hai đều không thăm dò, kiếm ý hiển lộ. Hai bóng hình vân vũ, khoa lộng, trúc ảnh, liễu ảnh đan sen dày đặc, tiếng gió rít lên vun vút. Tuy chỉ là khúc dạo đầu mà cuộc đấu đã được đẩy lên mức tu vi cực cao. Đối với nhân sĩ võ lâm, đây là dịp may hiếm có, thật không dễ để có thể được tận mắt chứng kiến những trận đấu như vậy. Lao kiếm tặc lướt đến góc võ đài, tung mình lao lên cột đá. Lương Nhất Công không chút e ngại, đạp cước leo lên theo. Hai đạo kiếm kình chém ra, lại là thế từ cao đánh xuống, chính Hồ Phát khi nay đã bại dưới chiêu thức này. Nhưng Lương Nhất Công thì khác, chàng lách người sang phải, vừa đủ để tránh đi, rồi lại đạp cước qua trái, đồng thời phát một đường kiếm cắt ngược lên. Lao kiếm tặc bị đạo kiếm kình cắt lên, buộc phải chuyển mình. Ngay lúc chuyển mình, lao thấy một bóng đen choáng ngợp phía trên, bầu trời bỗng tối sầm lại. Bóng đen này không ai khác, chính là Lương Nhất Công. Chớp mắt, chàng đã bật lên, cành liêu trong tay đâm xuống. Sự biến khiến lao kiếm tặc kinh hãi. Dưới võ đài, có kẻ nhận ra, buột miệng hô lên, là Lạc Nhạn Độ Không. Đúng, chính là Lạc Nhạn Độ Không, một trong 10 kiếm của Lạc Nhạn thập thức. Người thường dùng cước leo lên cột đá thẳng đứng, cao hơn 2 trượng đã khó, huống hồ là phải du giật theo hình chữ chi, vừa leo lên vừa tung chiêu công kích. Vậy mà vị thiếu chủ của Thanh Sơn môn lại có thể thi triển một cách hết sức nhẹ nhàng thanh thoát, thân thủ phiêu động như cánh nhạn trao giữa trời không, thoát bên đông, thoát bên tây, thoát cái nữa đã vượt lên che lấp cả bầu trời. Thật là một kiếm chiêu tuyệt mỹ. Kiếm tặc lúc này đang thế lưng chừng, rất khó để xoay sở. Lão đội đạp một cước thật mạnh vào cột, phóng người ra giữa khoảng không. Lương Nhất Công lại phát kiếm kình truy theo, nhưng kiếm tặc đã kịp lộn nhào tránh né, rồi đáp xuống giữa võ đài. Đôi chân vừa chạm đất, ánh mắt ngước lên đã thấy một đạo kiếm sắc lạnh đâm tới trước mặt. Đạo kiếm đó không gì khác hơn ngoài ngọn liều trong tay Lương Nhất Công. Ngay khi phát ra một đạo kiếm kình, chàng đã lập tức phi thần tới. Thứ phát trước chỉ là hư chiêu, còn thứ theo sau mới là chủ chiêu đắc thủ. Kiếm tặc đội vã vung cành trúc đỡ gạt, nhưng liếu kiếm vừa bị gạt qua thì đã vòng ngược lại, cắt chéo một đường từ bụng lên đến ngực. Hai kiếm song hành, một cương một đu, một trực diện tương trực, một âm nhu hung hiểm, tựa như đôi chim nhạn quấn quýt. Đây chính là thức thứ hai trong lạc nhạn tập thức, có tên là song nhạn phi điển. Đối diện với hiểm nguy, kiếm tặc không dám đỡ lấy, chỉ khẽ đạp cước thoái lui. Nhưng Lương Nhất Công chưa chịu dừng lại, chàng tiếp tục đâm liền ba kiếm tới. Ba kiếm tranh đua, tuy phát ra có sau trước mà tưởng như đồng thời, chỉ thấy bóng liêu loang loáng. Đây chính là tam nhạn tranh tiên. Trái với song nhạn phi điển, tam nhạn tranh tiên không có xảo thủ, chỉ lấy nhanh để áp bức đối thủ. Kiếm tặc tiếp tục thoái lui, đồng thời sử dụng cảnh trúc để phòng thủ. Chát chát, lao đỡ được hai kiếm, nhưng vẫn chưa đủ nhanh, kiếm thứ ba đã vọt lên trước, nhắm ngay đít hầu. Cũng vừa lúc này, bàn chân lao đã chạm đến mép sàn đấu, chỉ cần lui một bước là rơi khỏi võ đài. Đỡ không được, lui cũng không xong, nếu lao kiếm tặc cố chấp bám trụ, ngay lập tức sẽ bị cảnh liêu xuyên thủng đít hầu, mất mạng tức khắc. Lao chừng mắt nhìn ngọn liêu đang đâm tới, đám đông nhân sĩ đứng xem cũng tuyệt nhiên nín lặng, hồi hộp chờ đợi kết cục. Lương Nhất Công đâm ngọn liêu tới mà lòng thấp thỏm, thầm cầu mong đối thủ sẽ thoái lui, chấp nhận rời đài. Thực ra trong đầu chẳng còn một dự liệu khác, bởi kiếm tặc là một kẻ cổ quái, thật khó để đoán định. Nếu lao không chịu tránh đi thì trong khoảnh khắc sinh tử, chàng buộc phải chuyển hướng cánh liễu, đâm chết sang bên. Chỉ có điều nếu làm như vậy thì chàng tự đặt chính bản thân vào thế nguy hiểm. Quả nhiên kiếm tặc đã không chịu thoái lui, nhưng lão cũng không đứng ngây ra đó để chịu trận. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, lao kiếm tặc vung cảnh trúc chống ngược ra sau, rồi ngả ngang người để tránh đi ngọn liễu. Cả người lao song song với mặt đất, chỉ có đôi bàn chân là bấu bĩu lại với võ đài. Một tình huống ứng phó đầy táo bạo, khiến tất cả phải ồ lên. Ngay cả Lương Nhất Công cũng không khỏi bất ngờ. Nhưng chưa dừng lại ở đó, trong lúc chàng nhớ chớn, kiếm chiêu đã tận, lao kiếm tặc liền gậy cảnh trúc một cái, cả người lật như đồng xu, xoay vòng trở ngược vào trong. Đồng thời, lao vung tay phóng một đường kiếm kình, cắt ngang hạ bộ của đối thủ. "Trả lại cho ngươi nè." Lương Nhất Công đội vàng tung người lộn nhào hai vòng trên không, cũng vì vậy mà lao kiếm tặc thoát khỏi cơn hiểm nguy. Tung liền ba chiêu trong lạc nhạn thập thức kiếm, đã tưởng thắng rồi mà vẫn không thắng được, Lương Nhất Công hết sức thán phục, kiếm tặc tiền bối, thân thủ thực sự phi phàm. Nhất Công đã được mở rộng tầm mắt. Lao kiếm tặc dù có thoát khỏi hung chiêu, nhưng không dám có điều khinh mạn, mười phần kiêng nể, anh hùng kiếm hôm nay đã được gặp gỡ, quả nhiên không phải hư danh. Đám đông nhân sĩ trong khoảng thời gian ngắn đã được chứng kiến đủ các kỳ chiêu tuyệt thế. Từ trầm trồ trước kiếm chiêu như vũ lộng của Lương Nhất Công, đến sự căng thẳng tột độ của khoảnh khắc thắng thua sinh tử, rồi lại sững sờ trước thân pháp ảo diệu không tưởng của lão kiếm tặc. Khi cuộc đấu tạm dừng lại, tất cả mới kịp trấn tĩnh, chỉ biết hô to lên sự phấn khích, hay lắm, đánh hay lắm. Lúc này, chẳng còn mấy ai khó chịu với sự xuất hiện của lão kiếm tặc. Những kẻ có vọng tâm đoạt kiếm, mỗi người một cảm nghĩ. Hồ Phát dù đã bại, trong lòng đầy hậm hực, nhưng vẫn phải thán phục, hai người họ kiếm pháp quả là hơn hẳn ta. Lão kiếm tặc dù là bỡn cợt hay thật tâm thi đấu, ta cũng chẳng thể thắng được lão. Nô Cương, thiếu chủ của Hoan Châu thành thầm suy tính, xem ra trong đám anh hùng trẻ tuổi, chỉ có họ Lương này là đối thủ lớn nhất của ta người lo sợ, kẻ mưu toan. Duy chỉ có phó hộ Đoàn Xuân Huy là không suy không nghĩ, hướng đập tay xuống đùi cái mạnh, nói to, chết tiệt, cả hai gã này đều phải đấu với ta mới đúng. Ta muốn đấu với cả hai. Trên võ đài, Lương Nhất Công nói, kiếm tặc tiền bối, hai ta lại đấu tiếp trăm chiêu nữa nào. Lão kiếm tặc cũng hồ hởi, đúng đúng, nào, hai ta lại đấu tiếp, để ta còn thị phạm cho đám đồ đệ dưới kia. Vừa nói, lão vừa trỏ tay về phía những quách nhị, Bùi Quân. Lương Nhất Công liền vùng cành liễu lao tới, lão kiếm tặc cũng dùng cành trúc trong tay đáp trả. Liêu ảnh, trúc ảnh đan sen dày đặc, những tiếng chát chát vang lên không ngớt. Được một hồi, lão kiếm tặc đột ngột dừng lại, khoan đã, khoan đã. Lương Nhất Công thấy lạ liền hỏi, sao vậy, tiền bối? Lão kiếm tặc trả lời, dừng lại, không đấu nữa. Cuộc đấu đang đến độ gay cấn, đông dưng lão lại đòi dừng lại khiến Lương Nhất Công không khỏi khó hiểu, lại nhớ về chuyện đòi đi đái khi nãy, cố kiềm giọng nói, kiếm tặc tiền bối, không phải người lại đòi đi đái đây chứ? Lão kiếm tặc xua tay, không phải, không phải. Lương Nhất Công vẫn không hiểu, lại gặng hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Lão kiếm tặc giơ cành trúc trong tay lên, vẻ mặt tiêu nhỉu, buồn rầu đáp, cành trúc của ta, nó hỏng mất rồi. Lương Nhất Công để ý, quả nhiên cành trúc đã dập nát hết cả. Chàng lại trông về cành liễu trong tay mình, thấy nó cũng tấp thành mười mấy sợi nhỏ, không thể dùng được nữa. Hai cao thủ tí thí, những thứ trúc liêu thông thường sao có thể chịu đựng được? Rõ là Lương Nhất Công đã quá mải mê đấu mà quên mất điều này. Trang Liên nói, chúng thì ta lại lấy cành khác, không đáng ngại. Ta với tiền bối có đấu đến hết ngày cũng chẳng thể hết được trúc và liêu trong cốc này. Những tưởng chỉ cần thay cành trúc và cành liêu khác là xong, trận đấu sẽ tiếp tục. Nào ngờ lao kiếm tặc vẫn xua tay, đắc, không, không. Trận đấu này dừng lại thôi. Ta thua rồi. Đấu dưng đối thủ lại nhận thua khiến Lương Nhất Công thực sự ngỡ ngàng. Trang thắc mắc, vì sao vậy? Hai ta vẫn đang đấu mà. Không chỉ vị thiếu chủ của Thanh Sơn môn, nhân sĩ Võ Lâm cũng bất ngờ, lão kiếm tặc không giải thích gì thêm, chỉ thủng thẳng nói, chẳng vì sao cả. Đơn giản thua là thua. Lương công tử tuổi trẻ mà kiếm pháp thông tuệ, kiếm tặc ta bài phục. Lương Nhất Công thì chỉ cầu được tỉ thí luận kiếm, không coi trọng việc thắng thua. Nhưng khi chàng chưa kịp cất lời thì lão kiếm tặc đã tung mình lao đi. Lão phi thân qua hàng trống, đá vào mặt trống đến tùng một cái rồi cất mình lên không, khuất bóng sau hàng liễu. Sự cổ quái, lập dị của lão khiến cả võ đài bỗng chốc ngơ ngác. Khúc Vĩnh Lâm trầm ngâm, kiếm tặc quả nhiên vẫn là kẻ thâm tàng bất lộ, tự do tự tại. Lão như con rồng, chỉ thấy đầu không thấy đuôi, bảo sao trước nay chưa ai từng đánh bại được lão. Đoàn Xuân Huy thì chẳng để ý đến vì sao thắng, vì sao thua, bật cười lớn giọng nói, mặc kệ cái lao trộm các ấy, đã nhận thua rồi thì giờ Lương công tử là của ta. Đến lượt ta lên đài rồi. Điệu cười còn chưa dứt, lời nói cũng chưa cất xong thì từ bên mặt trái, một bóng người đã tranh lên trước. Lần thứ hai bị cướp lượn, vị phó hộ của núi Tản Viên cáo tiết bật dậy, vừa quát vừa chửi, giọng nói vang vang, tổ cha, lại thằng nào tranh với của ông đấy. Một thiếu nữ với vẻ đẹp băng thanh như sương tuyết. Nàng chính là Thu Lệ. Cả kiếm hội bỡ ngỡ. Không ai rõ ở đâu ra lại có một người con gái đẹp nao lòng đến vậy, dám thượng đài tranh kiếm với thiếu chủ của Thanh Sơn Môn. Là cô gái trong rừng lim hôm qua. Cô ta là ai mà dám tỉ thí với Lương công tử? Những người đứng đầu của Ngũ Hổ phái cũng lạ lẫm nhìn nhau. Thu Lệ thượng đài, không nói không rằng, chỉ chằm chằm nhìn Lương Nhất Công khiến chàng nhất thời lúng túng. Tất cả cũng lấy làm lạ, Hồ Nguyên liền bất lời, nữ kiếm sĩ thượng đài, không biết cao danh quý tính là gì, xin hãy cho kiếm hội được biết. Đoàn Xuân Huy cũng nhu theo, đúng vậy, tranh lên đài rồi đứng im như thóc ở đó là sao? Thu Lệ từ nhỏ đã giam mình trong hoàng gia trang, chưa từng ra ngoài, cũng không tiếp xúc với người lạ, thành ra không một ai biết mặt. Nàng vốn đã lạnh lùng vô cảm, lại không thông thuộc các lễ nghi phép tắc trên chốn giang hồ, nên thượng đài càng không biết phải chào hỏi ra sao, xương danh xương tính như thế nào. Đối với nàng, Thanh Sơn Môn liên quan đến cái chết của mẹ, tuy không có ý niệm phải đòi nợ máu nhưng những ác cảm vẫn tích tụ, chất chứa trong lòng. Nàng thấy Lương Nhất Công tỉ thí trên võ đài thì chỉ muốn lao lên đánh bại, không hề nghĩ đến những việc xung quanh. Bị mọi người thúc ép, Thu Lệ có chút bối rối, "Ta đúng, ta là Thu Lệ." Phùng Chí vội đỡ lời, nói lớn, "Tiểu thư Hoàng Thu Lệ, thiếu trang chủ của Hoàng gia trang ở núi Bạch Vân xin được thượng đài." Lời giới thiệu khiến tất cả cùng ồ lên. Đã rất lâu rồi, cái tên Hoàng gia trang không còn được nhắc đến trên võ lâm, tưởng như đã tuyệt tích. Vậy mà nay, một thiếu nữ tự xưng là thiếu hủ đột ngột xuất hiện tranh kiếm. Đây thực sự là bất ngờ lớn với tất cả. Sau thoáng chốc ngỡ ngàng, Khúc Vĩnh Lâm nở nụ cười và nói, "Con gái của Hoàng trang chủ, thật không ngờ cháu nó đã lớn đến từng ngày rồi." Đoàn Xuân Huy thì có thoáng ngượng ngùng, bởi khi nay đã chót lớn tiếng mắng chửi. Vị phó hộ xoa xoa đầu, nói, "Là con gái của ông nhân thật sao? Tốt, tốt quá. Hoàng gia trang đã có người tiếp nối, phải vậy chứ?" Hoàng gia trang với Tản Viên Sơn là trước đây là chỗ kết giao, cả hai vị trưởng phó hộ đều có thân tình với Hoàng Huy nhân trang chủ, vì vậy không khỏi xúc động. Còn với Lương Thành Nghiệp, sự xuất hiện của Thu Lệ gợi nhắc về trận chiến năm xưa. Vị môn chủ có phần lo lắng, bởi là hậu nhân của Hoàng gia trang ắt thực lực không thể xem thường. Trong đám đông nhân sĩ, những tiếng bàn tán nhỏ to cũng vang lên không ngớt, đi cùng với đó là sự hồ nghi, là người của Hoàng gia trang sao? Chẳng phải họ đã không còn đi lại trên giang hồ hơn 10 năm rồi mà? Là nữ, lại còn quá trẻ, liệu có tranh kiếm gì không? Chương 31, anh hùng túi mặt chương 31, anh hùng túi mặt Lương Nhất Công chủ động thi lễ, là nữ thiếu trang chủ của Hoàng gia trang, hân hạnh. Đổi lại, Thu Lệ im lặng không đáp. Sự im lặng cùng ánh mắt lạnh lùng của nàng khiến vị thiếu chủ Thanh Sơn Môn cũng cảm thấy kỳ lạ. Trang tự hỏi, cô gái này với ta chỉ là lần đầu gặp mặt, vậy mà trong ánh mắt dường như ẩn chứa sự bất hòa. Ta từng nghe kể cha ta năm xưa để gây dựng danh tiếng, lập môn phái, đã đánh bại Hoàng trang chủ. Cô ấy là con gái của ông ta, không lẽ là vì chuyện này? Thấy hai người đứng nhìn nhau một hồi lâu không nói, Hồ Cốc chủ liền lên tiếng, "Lương công tử, Hoàng tiểu thư, hai người đã sẵn sàng cho cuộc tỉ thí." Lương Nhất Công giữ phép lịch sự, không đội trả lời trước, Thu Lệ gật đầu. Hồ Cốc chủ lại nói, "Vậy thì mời hai vị nhận kiếm." Cả hai cùng lấy kiếm. Lương Nhất Công nhìn Thu Lệ với cây kiếm trong tay, thầm nghĩ, ta chưa từng đấu với đàn bà con gái, cũng không biết kiếm nghệ của cô ta đến đâu. Chỉ sợ trong lúc tỉ thí sơ suất đả thương thì thật là không phải. Giá như trận này lại đấu bằng cành liễu thì tốt. Trong lúc còn đang mải mê với những suy nghĩ, chợt thấy một ánh kim lấp loáng soi rọi vào mắt. Rồi liền đó, một mũi kiếm đâm tới trước mặt, chớp cái đã gần trong nửa thước. Là Thu Lệ, nàng đã phát kiếm, tràn đến. Sau thoáng giật mình, Lương Nhất Công liền thoái người ra sau. Nhưng người vừa thoái thì kiếm đã truy tới. Thu Lệ lại đâm tiếp năm kiếm, đều rất nhanh và sắc bén. Lương Nhất Công nghiêm mặt phòng thủ. Tuy mới chỉ là mở đầu mà chàng đã cảm thấy sự áp bức đến nghẹt thở, cơ tay như căng ra, sau khi đấu với kiếm tặc thì tuyệt không có kém, trong đầu thầm nghĩ, kiếm pháp sắc sảo quá. Cô ta là một cao thủ. Chàng chưa vội đánh trả, trước bởi giữ phép nam nữ, sau là muốn thăm dò thực thực của đối phương. Kiếm công nhanh đến đâu, kiếm thủ cũng nhanh đến đó, kiếm phong rít lên từng chập, đan xen những tiếng thanh ngân của kim khí va vào nhau đến chói nhĩ. Thu Lệ sau một hồi bất đắc, nét mặt vẫn hết sức nghiêm cẩn, biểu cảm ra không gì hơn ngoài sự lạnh lùng. Trông nàng không có chút gì là cần phải dừng nghỉ, ngược lại, hành kiếm càng lúc càng gấp. Lương Nhất Công vẫn bình tĩnh hóa giải, tuy nhiên việc chống đỡ càng lúc càng vất vả, bản thân cũng bị ép lui về phía vách đá. Trang cảm thấy việc nhường vậy đã đủ, nếu không đánh trả e sẽ sớm bại. Nghĩ rồi liền nhảy vọt người lên không, thoát ra khỏi thế kiếm đang trùng trùng bủa vây. Nhưng Lương Nhất Công vừa vọt lên được hơn trượng, đã cảm thấy có một luồng gió rít đến sau gáy. Trang không kịp mình lại, chỉ đoán là có đạo kiếm kình chém tới, vội lật người sang phải né tránh. Kiếm kình lướt đi, cắt vào vách đá. Tuy chỉ là một đạo kinh lực, nhưng uy lực thực sự hùng hậu. Một tiếng nổ lớn vang lên, những viên đá bị vỡ nhỏ bằng bàn tay rơi buôn bốt xuống sàn đấu. Lương Nhất Công đứng chân trên một mỏm đá, nhìn vết cắt sâu hơn tấc, dài quá ba thước, lòng không khỏi kinh động. Chỉ vậy thôi cũng đủ cho thấy nội lực của người con gái mà chàng đang đối mặt thâm sâu đến nhường nào. Cô ta còn chưa đến 20, làm sao có được nội lực to lớn như vậy? Thu Lệ không cho chàng có thời gian giải đáp nghi vấn, lập tức phi thân lên, mũi kiếm trực chỉ đâm tới. Đánh trên vách đá treo leo đã khó, lại từ dưới đánh lên là điều kiêng kỵ, nếu không phải bậc cao thủ thì sẽ tự đưa mình vào thế hạ phong. Vậy mà nàng lại lao lên không một chút ngần ngại, khiến Lương Nhất Công cũng phải bất ngờ. Chàng không muốn chiếm lợi trên cao, ra chiêu rất cầm chừng. Hai người đánh men theo vách đá. Lương Nhất Công lựa thế vung trường, Thu Lệ cũng đối lại một trường. Hai trường đối nhau, hai người tách ra. Lương Nhất Công đáp xuống võ đài, trong khi Thu Lệ thuận thế tọa lên đài kiếm trên đỉnh của đá. Nàng khẽ liếc nhìn Bất Diệt. Thanh kiếm đang bày ra trước mắt, trôi kiếm bằng đá ngọc bích tỏa ra sắc xanh huyền ảo trong cái nắng thu dịu dàng, vừa hay trùng với màu áo của nàng. Bất giác Thu Lệ cảm thấy như có sự kết nối, chống lực nàng đập rộn ràng hơn. Một thoáng nghỉ, hai người thì kiếm, người căng thẳng, hồi hộp nhất không phải ở trên võ đài, mà lại là phúc. Chàng rất muốn Thu Lệ giành phần thắng, nhưng cũng không muốn Lương Nhất Công phải chịu thất bại. Chàng biết rằng đối với Thu Lệ, ngoài chuyện tranh kiếm còn là những oán hận, khổ đau chất chứa, vì vậy khi tỉ thí khó tránh khỏi sự quyết liệt. Chàng chỉ hy vọng Thu Lệ không để cho mối thù năm xưa chi phối, trận ý kiếm này bằng một cách nào đó có thể dừng lại. Nếu cả hai cứ cô tranh thắng, rất dễ dẫn đến đổ máu. Chàng ngước sang nhìn cha con Phùng Chí, hai người người đang lạnh nhạt chàng mà chẳng thể nói lời nào. Trong khi vị quản gia vầng trán vã mồ hôi, toàn thân run run như đang rất lo lắng thì Phùng Tâm lại cho mày, mím chặt môi, ánh mắt đầy vẻ sụt sôi. Dường như trong lòng anh bạn trẻ cũng là những thù hận thôi thúc. Chính chàng cũng đang bị sự thù hận ấy ghẻ lạnh. Có lẽ chỉ mình Phúc muốn trận đấu này dừng lại. Từ khu thượng khách, Đoàn Xuân Huy lớn tiếng, kiếm pháp tốt lắm, không hổ là con gái của Hoàng Huy Nhân. Ha ha, Lương công tử, nếu cậu còn không chịu dốc sức, e là sẽ thua đó. Ta vẫn muốn được đấu kiếm với cậu, đừng làm ta thất vọng. Lương Nhất Công nắm chặt thanh kiếm trong tay. Quả thực trước nay chàng chưa từng gặp một đối thủ nào như vậy. Một cao thủ kiếm nghệ phi phàm ẩn sau vẻ ngoài liêu yếu mỏng manh, một dung mạo xinh đẹp như hoa như ngọc thực khiến cho chàng phải bối rối. Nhưng dù có thế nào chăng nữa thì nay là kiếm hội, trước sự chứng kiến của quần hùng Lĩnh Nam, chàng không nghĩ Mĩnh sẽ để thua một người con gái. Ánh mắt chàng cũng trở lên kiên quyết hơn. Từ trên đài đá cao, Thu Lệ đáp xuống, lập tức chàng tới. Lương Nhất Công cũng lao lên. Hai bóng người tung bay trên sàn đấu, hai kiếm ảnh chập chờn, lấp lánh. Những tiếng kim khí thanh ngân. Lạc Nhạn thập thức đấu với Bạch Hạc kiếm pháp. Một tinh kỳ hoa lệ, một khoáng đạt thanh cao. Cả hai đều khiến người xem phải mê mẩn. Hai người giao đấu, mà nhân sĩ võ lâm ngỡ như đôi tiên đồng ngọc nữ đang trong địa vũ. Nhưng ẩn sau những nét hoa mỹ lại là sự sắc bén hung hiểm. Lạc Nhạn nhanh, Bạch Hạc cũng nhanh, Lạc Nhạn biến ảo, Bạch Hạc cũng biến ảo. Hai người cứ thế đánh với nhau cả mấy hồi. Lúc này, Lương Nhất Công cảm thấy kiếm của đối thủ càng lúc càng nhanh và nguy hiểm, thầm nghĩ, cô ta càng giao đấu càng quyết liệt, kiếm ý bạo phát, dường như không màng đến bản thân. Tuy kiếm chiêu không có sát ý nhưng luôn đi rất tận, không giống việc tỉ thí thông thường, chỉ cần ta sơ sẩy là lập tức trở thành sát chiêu đoạt mạng. Xem ra trận này cô ta quyết thắng cho được. Chàng nhìn nét mặt lạnh lùng, ánh mắt sắt đá của Thu Lệ. Lương Nhất Công chỉ biết chuyện năm xưa cha mình đánh bại Hoàng Trang chủ, chưa từng nghe đến việc Hoàng phu nhân vì đỡ thay chồng một quyền mà mất mạng, thành ra không hiểu được sự quyết ý của đối thủ. Chàng đã không hiểu thì đám nhân sĩ quần hùng càng không hiểu, chỉ thấy hai người giao tranh càng lúc càng quyết liệt thì lấy làm thích thú, họ reo cổ vũ. Lương Nhất Công nhầm tính, trận này càng dây dưa kéo dài, sợ rằng càng quyết liệt cực độ, rồi sẽ dẫn đến đổ máu. Tốt nhất ta nên dốc sức tốc chiến vị thiếu chủ của Thanh Sơn môn liền sử ra Ngũ Nhạn Linh Phong, thức thứ 5 trong Lạc Nhạn thập thức. Khởi phát của thức này, Lương Nhất Công đánh ra bốn kiếm, chia ra bốn hướng trên dưới trái phải để công kích và dồn ép. Trong lúc đối phương còn đang phân vân không biết nên thủ trên hay dưới, đỡ trái hay phải thì kiếm thứ 5 sẽ thừa cơ đánh ra, nhắm thẳng trung lộ. Đối phương đã phân phó kiếm ra bốn hướng, trung lộ trống rỗng, không lấy gì để đỡ lại. Một chiêu kiếm lấy loạn thức để che giấu thâm kiếm. Tuy có lớp lang bố trận, nhưng thực tế sử ra lại nhanh trong khoảnh khắc, kẻ địch khó lòng nhận ra sự hung hiểm. Thu Lệ vất vả đỡ lấy bốn kiếm, đồng thời nàng cũng phát chiêu đánh trả, là tiên nhân chỉ lộ trong Bạch Hạc kiếm pháp. Một kiếm phóng đạn, trực diện. Thu Lệ không nhận ra sự hung hiểm tiềm tàng của kiếm thứ 5, nên đã không giữ kiếm lại để thủ cho mình. Nhưng kiếm thủ phải phân phó ra bốn hướng thì kiếm công cũng vậy, thành ra trung lộ đều trống rỗng. Hai kiếm hung hiểm cùng đến, thoáng cái đã gần trong gang tấc, đặt cả hai vào thế thành bại sinh tử. Bất cứ ai có ý muốn thu chiêu, sẽ lập tức bị trúng kiếm của đối thủ mà bại. Tình huống đột ngột chuyển biến nghiêm trọng khiến cả quần hùng đều trợn tròn mắt. Lương Nhất Công cả kinh nhìn Thu Lệ, thấy khuôn mặt nàng không biến sắc, dường như quyết ý với kiếm đã phát ra. Nếu cả hai kiếm đi tận, hai người sẽ cùng trúng chiêu, dù ai là kẻ thắng cũng chịu thương tích trầm trọng, khó lòng trụ đài tranh kiếm tiếp được. Lương Nhất Công vội thốt lên trong đầu, không được một cái đảo người trên không. Một tiếng xoẹt xé bại. Lương Nhất Công chống tay, khuỵu gối, nhìn những giọt máu trên vai trái nhỏ xuống. Sau lưng chàng, Thu Lệ đứng trong tĩnh lặng, kiếm trong tay chĩa thẳng không lay động. Một tiếng hô sửng sốt từ dưới vọng lên, "Úi cha, là Lương công tử trúng kiếm." "Đúng, Lương Nhất Công đã trúng kiếm." Trong cái khoảnh khắc quyết định, chàng đã thu chiêu, đồng thời xoay người né tránh. Dẫu vậy, mũi kiếm vẫn kịp cắt lên vai trái của chàng. Lương Nhất Công đã thu kiếm, còn Thu Lệ thì không. Trên khuôn mặt chàng là sự kinh động thất sắc, ngược lại, Thu Lệ không mảy may có chút động tâm. Đám đông bắt đầu bàn tán, Lương công tử đã trúng chiêu, vậy là thua rồi. Anh hùng kiếm, người tiệm cận, kẻ kế tục của Ngũ Hổ lại có thể thua một cô gái sao? Thật không thể tin nổi. Rốt cuộc điều gì đã xảy ra? Những khúc Vĩnh Lâm, Nô Thiết, Hồ Nguyên cũng nhìn Lương Thành Nghiệp với ánh mắt ngỡ ngàng. Tất cả đều chưa tin là thiếu chủ của Thanh Sơn môn đã bại. Giữa những ồn ào xôn xao, Lương Nhất Công bình thản thi lễ, nói: "Hoàng tiểu thư, ta đã thua rồi." Chương 32, tối ở Mai Hoa Cốc chương 32, tối ở Mai Hoa Cốc chẳng cứ ngỡ với khát khao tranh thắng, sự quyết liệt cực độ trong lúc tỉ kiếm, đối thủ lúc này sẽ vô cùng vui mừng, thậm chí là ngạo thị. Nhưng không, Thu Lệ trầm tư không nói. Sự lạnh lùng băng giá của nàng khiến Lương Nhất Công cảm thấy thật mơ hồ. Đã có lúc, chàng cảm giác trong ánh mắt, đường kiếm của đối phương chứa đầy hận thù. Lương Nhất Công nhẹ bước xuống đài mà lòng đầy thắc mắc. Rốt cuộc thái độ của vị tiểu thư họ Hoàng đối với chàng là như thế nào? Đối phương đã nhìn ra sơ hở trong kiếm thức hay chỉ là sự điên cuồng, bất chấp? Đó chắc chắn không phải một chiêu đắc thắng. Làm sao có thể biết là chàng sẽ thu chiêu? Dù thế nào đi nữa cũng không thể tự đưa bản thân vào thế hiểm nguy như vậy. Đoàn Xuân Huy nhìn chàng, tỏ vẻ tiếc nuối, "Lương công tử, rõ ràng khi nãy là cậu đã chủ động thu chiêu, vì vậy mà thua. Cậu làm vậy thì sao có thể tranh được bất diệt? Ta còn chưa được tỉ kiếm với cậu mà." Lương Nhất Công khẽ mỉm cười, "Đắc, Hoàng tiểu thư kiếm nghệ thực sự thâm sâu. Nhất Công đã thua tâm phục khẩu phục. Chàng vì muốn tránh thương tích cho cả hai mà chịu thất bại, nhưng cũng không muốn lấy đó làm lý do bao biện. Đối với chàng, việc được tỉ thí với kiếm giả thiên hạ mới là mục tiêu chính khi đến kiếm hội, nên khi phải thua cũng rất nhẹ nhàng bình thản." Nô Cương bước đến, cười nói, "Lương công tử vì không nỡ làm thương một người con gái tuyệt sắc mà chọn làm thương chính mình, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, thật khiến Nô Cương ta phải bái phục." Vị thiếu chủ của Hoan Châu Thành phe phẩy cây quạt giấy trong tay. Trong số các thiếu chủ, anh hùng trẻ tuổi, Lương Nhất Công và Nô Cương là hai kẻ nổi trội nhất, được thiên hạ gọi chung là Nô Lương song hùng. Vì vậy, khi chứng kiến Lương Nhất Công thua cuộc, mất đi một đối thủ, Nô Cương đã không giấu nổi sự đắc ý. Lương Nhất Công không lấy làm khó chịu, từ tốn đáp, "Nô công tử, không dám." Trận đấu kết thúc, người thở phào nhất lúc này là Phúc. Thu Lệ đã giành phần thắng. Lương Nhất Công dù chịu thương tích nhưng có lẽ cũng không quá nghiêm trọng. Tất cả đã diễn ra đúng như mong muốn. Phúc phấn khích hô lên, "Hay quá, Thu Lệ thắng rồi." Chàng cố ý hô to, tỏ rõ sự hân hoan, mục đích để cho cha con Phùng Chí nghe thấy. Phùng Tâm quay sang, nhíu mày và hỏi, "Không phải anh quen thân với gã công tử họ Lương sao? Còn cổ vũ cho tiểu thư làm gì?" Phúc hồ hởi đáp, "Ta đến đây cùng với mọi người, đương nhiên là mong muốn cho Thu Lệ giành chiến thắng. Rồi Thu Lệ sẽ thắng hết cả cái kiếm hội này." Chàng vừa nói vừa khoác vai Phùng Tâm một cách rất tự nhiên. Anh bạn trẻ họ Phùng thì vẫn đệ bụng, khẽ hởi vai, thất nhẹ cánh tay Phúc ra. Trong lúc này, Phùng Chí lại có phần mừng lo lẫn lộn. Vị quản gia đương nhiên phấn khích với kết quả đã đạt được. Dù đã biết Thu Lệ võ nghệ có tiến triển, sớm đã vượt qua mình, nhưng để tỉ thí với các cao thủ đệ nhất trong thiên hạ lại là chuyện khác hoàn toàn. Chính vì vậy, việc Thu Lệ lần đầu xuất hiện đã có thể thắng được anh hùng kiếm là điều vượt ngoài mong đợi. Nhưng trong niềm vui mới chấm khởi, Phùng Chí cũng có những lo âu, trầm giọng nói, "Thu Lệ đã qua vội vàng thượng đài rồi. Cao thủ linh nam nhiều vô kể. Chưa nói đến tu vi kiếm nghệ, nội việc sức lực có hạn đã thật khó để tranh kiếm rồi." Đúng như lời Phùng Chí nói, việc Thu Lệ đấu thắng Lương Nhất Công đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng, đi cùng với đó là sự kiêng nể. Nhưng trong số đó vẫn có nhiều kẻ không tin vào thực lực của nàng, cho rằng là do anh hùng kiếm đã nhún nhường. Chưa kể đến ngũ hổ phái danh tiếng, trong quần hùng lĩnh nam, lần lượt người của các phái Lâm Thao, Ngọc Thượng, Thanh Gia cũng ra mặt tỉ thí. Dù tất cả đều không phải đối thủ, nhưng việc phải đấu với mấy môn phái nhỏ cũng khiến Thu Lệ hao tổn sức lực. Bù lại, những ngờ vực dần dần tan biến. Kết thúc cuộc thượng đài với Thanh Gia phái cũng là lúc xế chiều. Vì là trong cốc, trời trở tối nhanh hơn. Kiếm hội kết thúc ngày thứ nhất, đám đông nhân sĩ lại trở ra khu trại ngoài cửa cốc. Phúc cùng người của Hoàng gia Trang chuẩn bị rời đi thì Hồ Phát bước đến, "Hoàng tiểu thư, xin dừng bước." Vị thiếu cốc chủ chủ động thi lễ. Thu Lệ chỉ nhìn không đáp, Phùng Chí phải đứng ra đỡ lời, "Là công tử Hồ Phát, có việc gì vậy?" "Vị này là..." "Ta là Phùng Chí, là quản gia của Hoàng gia Trang. Còn đây là Phùng Tâm, con trai của ta. Hai cha con cùng cúi chào." Không rõ là vô tình hay cố ý, Phùng Chí đã không nhắc đến Phúc. Hồ Phát đáp lễ, nói, "Hoàng gia Trang đến dự kiếm hội, Mai Hoa cốc đã sơ suất không kịp tiếp đón, xin các vị lượng thứ." Phùng Chí chưa hiểu ý tứ trong lời nói của Hồ Phát, không biết phải đối đáp ra sao. Hồ Phát lại nói tiếp, "Hoàng tiểu thư cảnh vàng lá ngọc, phải ở qua đêm bên ngoài thật là không tiện. Tối nay, xin mời mọi người nghỉ lại trong cốc, ta sẽ cho người sắp xếp." Được thiếu cốc chủ mời ở lại, Phùng Chí trong lòng mừng rỡ nhưng vẫn giả bộ khách sáo, "Như vậy thì phiền cho công tử quá. Chúng ta ở ngoài cũng quen rồi, không có sao." Hồ Phát khẩn khoản, "Hoàng gia Trang là khách quý của Mai Hoa cốc, nếu để các vị phải ở ngoài khu lán trại thì quả là thất lễ. Xin hỏi các vị đi có mấy người, để ta bố trí chỗ nghỉ ngơi cho kịp thời." Sự nhiệt thành của vị thiếu cấp chủ khiến Phùng Chí không còn lý nào để khước từ. Vị quản gia nhìn lại điểm danh quân số. Phúc thấy ý nhìn lướt qua mình một cách rất nhanh. "Tất cả 4 người. Xin nhờ Hồ công tử bố trí cho." Phùng Chí trả lời. Câu trả lời khiến Phúc cảm thấy nhẹ lòng. Với thái độ phớt lờ, lạnh nhạt, với cái nhìn lướt qua như thể né tránh, Phúc cứ ngỡ Phùng Chí sẽ gạt chẳng ra. Giang đêm nay, Trang phải ở một mình ngoài cốc. May thay, mọi việc vẫn không đến nỗi nào. 4 người được gia nhân của cốc đưa đến khu nhà nghỉ, bố trí vào 2 phòng ở cuối dãy, nơi nhìn thẳng ra hồ nước bên hông. Trên hồ nước, một tòa thủy đình xinh xắn được cất dựng. Phúc ở cùng cha con Phùng Chí, trong khi Thu Lệ được sắp xếp ở riêng một phòng. Vừa đặt lưng lên chiếc giường, chàng đã nghe thấy có tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi từ bên phòng vọng sang, "Hoàng tiểu thư, xin mở cửa." 3 người mở cửa, thò đầu ra xem. Là Hồ Phát đang đứng chờ trước cửa phòng Thu Lệ, theo sau có 2 gia nhân. Thu Lệ mở cửa bước ra, Hồ Phát nhẹ giọng, "Hoàng tiểu thư, ta cho người mang thêm ít đồ dùng đến cho tiểu thư. Phòng của con gái không thể sơ sài giản tiện như của nam giới được. Rồi chỉ tay về mấy thứ đồ trên tay hai gia nhân, nói, ở đây có gương lược, nến thơm, tích nước và chén bằng ngọc cùng một số đồ dùng khác. Nếu tiểu thư còn thấy cần gì, xin cứ căn dặn, ta sẽ cho người mang đến. Thu Lệ không quá để ý đến mấy món đồ được mang tới, khẽ đáp, cảm ơn công tử. Tất cả được mang vào trong phòng. Rõ ràng là vị thiếu cốc chủ rất quan tâm đến Thu Lệ. Từ ánh mắt đến cử chỉ đều toát lên sự dịu dàng, ân cần khác lạ. Phúc nhận ra điều đó, trong lòng chàng dấy lên sự đố kỵ. Nhưng sự đấu kỵ của chàng lại là niềm vui của Phùng Chí. Vị quản gia cũng nhận ra sự quan tâm đặc biệt của Hồ Phát dành cho Thu Lệ, niềm nở nói cười, "Hồ công tử, cậu thật chu đáo quá." Vẻ ngoài rắn giỏi, phong thái điềm đạm nho nhã cùng những hành động ân cần từ khi mới gặp mặt thực dễ lấy lòng tất cả. Một người là thiếu chủ của Mai Hoa Cốc, một bên là tiểu thư của Hoàng Gia Trang, thật là môn đăng hộ đối. Phúc chắc mầm trong đầu của Phùng Chí lúc này đã liên tưởng đến những điều xa xôi hơn, một cảm giác thật khó chịu. Trang chẳng thể tỏ thái độ gì trong việc này, lành lủi thủi lui vào trong phòng. Dẫu sao, mọi thứ không thật sự quá tồi tệ. Nhờ có việc Thu Lệ được vị thiếu cốc chủ quan tâm, Phúc và cha con Phùng Chí cũng được tiếp đón rất nồng hậu. Trà nước, bữa tối thịnh soạn, tươm tất. Luôn có một gia nhân túc trực bên ngoài, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu nếu có. Từ chỗ phải ở khu lán tạm, nay được đối xử như thượng khách, Phùng Tâm lấy làm ngạc nhiên lắm. Vừa đưa bát cơm lên miệng, nó vừa nói, "Cha, xem ra vị công tử họ Hồ thực sự để mắt tới tiểu thư nhà ta." Phùng Chí liền ngăn lại, "Này, ăn đi, chớ có nói lăng linh tinh." Phùng Tâm liền nhíu môi, dựng thẳng lưng, chỉ tay vào mấy món ăn có trên bàn rồi phân trần, "Thì cha xem, từ chăn gối, vật dụng trong phòng cho đến những món ăn trên bàn này, không phải do người ta để ý đến tiểu thư, sao chúng ta có được như vậy? Họ mời bao nhiêu là khách, không lẽ tất cả đều là như vậy?" Phùng Chí không xa vào việc tranh luận, đắc, Mai Hoa Cốc có danh tiếng, tài lực. Họ đối đãi lịch sự cũng chẳng có gì lạ. Dù sao đây cũng không phải việc có thể đem ra tán hêu, thế nên hãy dừng lại và không được nhắc đến nó nữa. Không phải y không nhận ra ý tứ của vị thiếu chủ họ Hồ, chỉ là vì sự việc tế nhị, người ta cũng chưa có gì cả. Vị quản gia hạ giọng, nói khẽ khàng hơn, nếu có thể kết giao được với Mai Hoa Cốc, sẽ rất có lợi cho ta sau này. Biết đâu, ta có thể nhờ họ đúc lại kiếm gãy. Rõ là Phùng Chí đang có những gợi ý, tuy nhiên Thu Lệ lại chẳng để tâm tới. Nàng nhanh chóng dùng xong nữa, rồi lặng lẽ trở về phòng bên. Phúc cũng sớm ra ngồi uống nước. Với chàng, bữa cơm cùng sự ồn ào của cha con Phùng Chí thật nhạt nhẽo. Sau nửa canh giờ, khi cái bụng đã xuôi, Phúc liền rời phòng, ra ngoài thăm thú cảnh vật. Chàng muốn hít một vài hơi thở thoáng đãng, thay cho bầu không khí ngột ngạt, cô quạnh. Căn phòng của Thu Lệ vẫn đóng chặt. Phúc đánh mắt nhìn qua khe cửa, chỉ thấy ngọn nến hiu hắt sáng. Chàng cố dòng tai nghe, nhưng không một tiếng động nào phát ra. Trong đầu gợi lên câu hỏi, giờ này đang thức hay là đã ngủ? Cánh tay định đưa lên gõ cửa, nhưng rồi lại thôi. Liệu Thu Lệ còn giận ta không? Nàng có xa lánh, hắt hủi ta như cha con họ Phùng kia không? Những suy tư rối bời đưa bước chân Phúc tới bên hồ nước. Trời về khuya, sương răng dày đặc khắp trốn càng làm cho cái lạnh của sơn cốc thêm thấm. Phúc cố phóng tầm mắt ra xa, nhưng dưới ánh trăng mịt mờ, khung cảnh không gì khác hơn ngoài một màu xám nhạt nhòa. Chàng ngó sang tòa thủy đình bên phải, thấy lấp loé ánh đỏ của một chiếc đèn lồng. Dưới ánh đèn, có bóng người hiện ra. Dù là mờ ảo, Phúc vẫn nhận thấy những đường nét mềm mại của con gái. Không lẽ là Thu Lệ? Chàng bước nhanh tới. Quả nhiên là Thu Lệ. Nàng đang đứng tựa đầu vào cột, trầm tư nhìn ra mặt hồ. Tiếng bước chân của Phúc khiến Thu Lệ giật mình ngẩng lại, "Là anh?" Nàng cất lời, rồi không đợi để Phúc trả lời, lại quay mặt ra hồ nước. Dường như nàng không quan tâm tới sự xuất hiện của chàng. Phúc phân vân tự hỏi, là sự bình tâm khi thấy người quen hay thực sự nàng đã phớt lờ, ngẩng mặt quay lưng đối với chàng. Phúc tiến tới gần, cách ba bước, ngập ngừng lên tiếng, "Thu Lệ." Rồi cảm thấy không còn được thân quen như trước, liền đổi giọng, "Tiểu thư cũng ra đây ngắm cảnh." Thu Lệ lặng im không đáp. Phúc lại nói, "Sương đêm rất lạnh, ở đây lâu sẽ không tốt, ngày mai còn phải thượng đài tranh kiếm, cũng nên nghỉ ngơi sớm." Chàng thực lòng lo lắng cho sức khỏe của Thu Lệ. Đổi lại, nàng vẫn từ chối đáp lời. Đông dưng, Phúc thấy những lời nói của mình thật thừa thãi. Sự lạnh lùng của Thu Lệ khiến Phúc cảm thấy như kẻ có tội. Chàng không biết phải cất lời thế nào để biện bạch cho mình. Hai người chỉ cách nhau ba bước mà ngỡ như vạn dặm xa xôi. Giữa cả hai, sự im lặng còn mịt mù, ngăn cách hơn cả màn sương đen xung quanh. Sau một hồi, "Tiểu thư vẫn giận ta?" Chàng cố chờ đợi một câu trả lời, nhưng rồi lại thất vọng. Đúng lúc định rời đi thì giọng nói của Thu Lệ cất lên, "Anh thực sự thân thiết với hắn ta." Vẫn là chất giọng nhẹ nhàng pha chút trầm buồn, nghe trong đó không có sự căm ghét, xua đuổi. Phúc thoáng mừng rỡ rồi lựa lời đáp, "Là Lương Nhất Công." "Đúng vậy." Phúc lưỡng lự. Chàng không thấy mình cần phải giấu giếm điều gì về mối quan anh em kết nghĩa với Lương Nhất Công, nhưng nên nói ra như thế nào để Thu Lệ thôi giận. Bất chợt, từ sau lưng có tiếng bước chân, rồi tiếng một người nam hắng giọng. Cả hai cùng ngẩng lại, thấy Hồ Phát bước đến, lên tiếng, "Hồ Phát chỉ là tình cờ ngang qua, nếu có vô ý xen vào câu chuyện riêng, xin hai vị thứ lỗi." Chương 33, Nhật Nguyệt Song Giả chương 33, Nhật Nguyệt Song Giả vẫn là vẻ rắn giỏi, cương nghị. Thu Lệ dưng dưng nhìn, không xua đuổi nhưng cũng chẳng hân hoan chào đón. Hồ Phát thấy ngượng, bèn quay qua Phúc, "Vị đây là thứ lỗi cho ta ban chiều chưa kịp tỉnh đến cao danh quý tính." Phúc dù không thích thú với sự xuất hiện của Hồ Phát, vẫn miễn cưỡng trả lời, "Cứ gọi ta là Phúc." Anh hùng hào kiệt võ lâm luôn gắn tên tuổi của mình với địa danh, môn phái hay chức vị, đôi khi thiên hạ chỉ biết đến danh xưng mà không rõ tên họ. Vậy mà Phúc lại giới thiệu một cách ngắn ngủn, cục lốc. Sự thật thà của chàng khiến Hồ Phát không khỏi có những nghi ngờ về địa vị. Anh Phúc là người của Hoàng gia Trang?
Không phải,
ta chỉ là đi cùng họ tới đây. Hồ Phát khẽ mỉm cười, rồi hướng sang Thu Lệ, hôm nay được chứng kiến Hoàng tiểu thư phô diễn kiếm nghệ trên võ đài, trước mặt anh hùng Lĩnh Nam, thật xứng là nữ lưu hào kiệt. Hồ Phát ta vô cùng ngưỡng mộ. Thấy Thu Lệ vẫn im lặng, Hồ Phát lại nói, tiếc là Hồ Phát ít đi lại trên trốn giang hồ, thành ra không được quen biết Hoàng tiểu thư sớm hơn, hôm nay được gặp mặt, trong lòng thấy có chút tiếc nuối. Dẫu Thu Lệ luôn tỏ vẻ lạnh nhạt, nhưng cũng không khiến vị thiếu cốc chủ cảm thấy phiền lòng, lời nói và cử chỉ vẫn vô cùng hòa nhã. Có lẽ cũng có chút ái ngại, Thu Lệ khẽ khàng lên tiếng, là do ta từ nhỏ chỉ ở trong trang ra, không có ra ngoài. Sự đáp lời của nàng khiến Hồ Phát vô cùng mừng rỡ, ngược lại trong lòng Phúc có thoáng thất vọng. Hồ Phát cảm thấy bản thân mình với Thu Lệ có nét tương đồng, bèn nói, ta trước nay hầu như chỉ ở trong cốc, tiểu thư cũng từ nhỏ chỉ ở trong trang, như vậy là hai ta đều cùng giống nhau. Có khi nào? Hồ Phát định nói là do duyên số, nhưng lại thấy như vậy thì có phần nội vàng, hấp tấp nên dừng lại, rồi chuyển sang chuyện khác, nói, Hoàng tiểu thư kiếm nghệ phi phạm. Ta thật hy vọng kiếm hội ngày mai, tiểu thư có thể đả bại quần hùng, là chủ nhân của bất diệt. Đúng lúc này, từ trên bờ có tiếng cười ngạo nghễ cất lên. Cả ba nhìn lại, thấy một vị công tử với tướng mạo anh tú mỹ miều. Người này cầm theo một cây quạt giấy trên tay, bước xuống thủy đỉnh, nhịp bước nhẹ nhàng nguyện chuyển, phong thái hết mực hào hoa. Chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nam, thiếu chủ của Hoan Châu thành Ngô Cương. Y liễu khẽ cúi chào, ngắm nhìn Thu Lệ bằng ánh mắt phong lưu đa tình, rồi hướng về phía Hồ Phát, nói: "Muốn tiểu thư Thu Lệ có được bất diệt, sao Hồ công tử không đoạt lấy nó, thay cho châu sang ngọc ngà dâng lên mỹ nhân? Như vậy há chẳng phải tiểu thư Thu Lệ sẽ đỡ tốn công nhọc sức hơn sao?" Hồ Phát cho rằng vị thiếu chủ của Hoan Châu thành có ý xui mình lén lấy bất diệt kiếm đem đi tặng, bèn giơ tay ngăn lại, thẳng thắn đáp: "Ngô công tử, bất diệt tuy là của Mai Hoa Cốc, nhưng nay đã đem ra làm thắng vật của kiếm hội, ta đâu thể tùy tiện lấy nó để tặng cho hoàng tiểu thư được. Muốn lấy được bất diệt chỉ có cách thượng đài, đánh bại tất cả anh hùng trong võ lâm Linh Nam." Ngô Cương hô lên: "Vậy thì hãy thượng đài." Rồi liền đưa cây quạt đập nhẹ hai cái lên trán như chợt nhớ ra điều gì, nhuận miệng cười mà nói: "Thứ lỗi, ta quên mất, Lương công tử đã thua rồi, đâu thể lên tranh kiếm được nữa." Rõ là y đã cố ý giễu cợt. Hồ Phát lúc này mới hiểu ra, không khỏi tức tối, nhưng vẫn cố kìm lòng, hạ giọng đáp: "Xưa nay phân tranh tỷ thí, thắng thua là chuyện thường tình. Đâu ai có thể cho mình là hơn hết thể anh hùng trong thiên hạ." Nô công tử nói như vậy, xem ra rất tự tin có thể chiến thắng kiếm hội, đoạt lấy bất diệt. Nô Cương phe phẩy cây quạt trong tay, lại cất tiếng cười rồi ngạo mạn nói: "Ha ha, có thể lắm. Ngày mai, biết đâu Hồ công tử lại được chứng kiến ta dâng tặng bất diệt cho tiểu thư Thu Lệ đây." Ý thì quay qua Thu Lệ, đổi giọng: "Tiểu thư Thu Lệ, ta rất sẵn lòng vì nàng mà tranh đoạt bất diệt. Chỉ có điều nếu như vậy, có thể hai ta sẽ phải giao đấu." Nô Cương vốn thương hoa tiếc ngọc, chỉ sợ sẽ làm xây sức một đóa phù dung. Thu Lệ vốn đã miễn cưỡng phải tiếp chuyện với Hồ Phát, nay lại xuất hiện thêm một người nữa huyên náo thì cảm thấy rất khó chịu, nói: "Vậy thì để ngày mai đi." Rồi quay mặt bỏ đi. Thu Lệ đã không còn, Phúc cũng chẳng thích thú gì ở lại, ta mệt rồi, về nghỉ thôi. Hai người cứ ở lại đây tranh luận nhé. Trang Liên nhanh chóng theo chân Thu Lệ rời khỏi thủy đình, trở về dãy phòng nghỉ, bỏ lại hai người Hồ Phát, Nô Cương ngơ ngác nhìn nhau. Ngày thứ hai của kiếm hội, ba hồi trống cái nổi lên, Thu Lệ hiên ngang giữa võ đài, thách thức quần hùng. Hồi trống kết thúc, một gã kiếm khách bật lên, nói lớn: "Đại lý Đoàn thị, Nhật Nguyệt song giả tới tranh kiếm." Người này vóc dáng tầm thước, mặc y phục màu tím, từ tướng mạo tới cách ăn vận đều mang dáng dấp của người bạch ở đại lý. Sự xuất hiện khiến cả quần hùng cùng ô lên, bởi không ai nghĩ kiếm hội lại thu hút cả cao thủ lân bang ngoại quốc. Hồ Nguyên ghé qua Khúc Vĩnh Lâm, hỏi nhỏ: "Khúc trưởng hộ, ngài có biết cái tên Nhật Nguyệt song giả?" Khúc Vĩnh Lâm trầm ngâm ít lâu, đáp: "Ta cũng chỉ là nghe lại, bên nước đại lý có anh em họ Đoàn dòng Vương, là đệ nhất kiếm sĩ, tìm trong đại lý không có đối thủ, danh xưng là Nhật Nguyệt song giả." Hồ Nguyên suy đoán, có nghĩa đại lý đã cử các cao thủ sang để đoạt bất diệt. Khúc Vĩnh Lâm lắc đầu: "Điều này ta cũng không rõ." Vị cốc chủ ngẫm nghĩ thoáng qua rồi đứng dậy, hướng lên võ đài, trịnh trọng nói: "Nhật Nguyệt song giả, xin cho hỏi có phải là quý danh của đệ nhất kiếm sĩ nước đại lý?" Gã kiếm khách kia nghe nhắc đến bốn từ đệ nhất kiếm sĩ thì lấy làm ngạo nghễ lắm, liền ưỡn ngực tỏ vẻ bài phong rồi nói: "Vậy ra các người cũng biết." "Đúng, Nhật Nguyệt song giả chính là kiếm sĩ đệ nhất của đại lý quốc, nhưng không phải danh hiệu của một người. Tự giới thiệu, ta là Đoàn Nhị, biệt hiệu là Ẩn Nguyệt kiếm giả, còn kia là huynh trưởng của ta, Đoàn Chính, có biệt hiệu là Đại Nhật kiếm giả. Hai huynh đệ ta chính là Nhật Nguyệt song giả." Vừa nói, gã Đoàn Nhị vừa chỉ tay về phía người đàn ông mặc y phục đỏ đang đứng ở góc đài bên tây. Người này dáng cao mà gầy, mặt vuông mắt sáng, chòm râu dài tới ngực, khí độ vương giả quý tộc. Hồ Nguyên cốc chủ thận trọng do hỏi: "Mai Hoa cốc chỉ là trốn thâm sơn cô quạnh, thật không ngờ lại được tiếp đón quý khách của đại lý tới dự." Hồ Nguyên rất lấy làm vinh hạnh. "Không biết ngoài hai vị còn có cao nhân ẩn sĩ nào của đại lý tới cùng nữa không?" Đoàn Nhị nết mép cười, đáp: "Đệ nhất đã ở đây, há còn có kẻ nào của đại lý dám đến cùng tranh kiếm nữa?" Hồ Nguyên lại hỏi: "Đường xá xa xôi, núi cao vực thẳm, hai vị vất vả đến đây thực chỉ là vì muốn có được bất diệt?" Đoàn Nhị chẳng ngần ngại xác nhận: "Đúng là vậy. Bên đại lý ta cũng được biết Mai Hoa cốc là trốn đúc binh quý, bất diệt là thần khí của nhân gian. Một thứ kiếm tốt như vậy, đương nhiên đệ nhất kiếm sĩ như chúng ta phải có cho được." Hồ Nguyên hỏi liền hai câu là muốn thăm dò, sợ người đại lý có mưu đồ. Sau khi nghe gã Đoàn Nhị đáp lại, dù không hoàn toàn tin vào nhưng cũng thở phào phần nào, khẽ cười rồi nói: "Vậy thì tốt rồi. Đây là dịp may hiếm có để mọi người có thể chiêm ngưỡng tuyệt học của đại lý Đoàn thị. Ẩn Nguyệt kiếm giả, xin mời ngài hãy phô diễn kiếm nghệ của mình." Gã Đoàn Nhị vẻ mặt tự phụ, đánh mắt nhìn Tu Lệ. Nàng từ đầu nghiêm thần không nói, cũng không mảy may chú ý tới những lời giới thiệu khoa trương. Việc này khiến gã vừa tức giận lại có chút e dè. Sau khi lựa lấy một thanh kiếm, Đoàn Nhị hàn giọng, "Hãy nếm thử ẩn 18 độ kiếm của ta." Gã vung kiếm, phát ra một đạo kinh lực, đồng thời cả người lướt đi theo sau. Tu Lệ vừa nghiêng người né tránh thì đối phương đã ập tới, gần trong hai thước. Đoàn Nhị tức thì đi một đường kiếm hiểm, hướng từ dưới cắt lên. Nếu Tu Lệ không nhanh nhẹn nhảy ngược ra sau, hẳn đã chịu một nhát chém kéo dài từ bên hông trái qua đến vai phải. Nàng vừa thoái ra sau thì gã đã liền bám lấy. Lại một đường kiếm hung hiểm khác phát ra, lần này là một vòng cung sắc lẹm cắt ngang qua yết hầu. Tu Lệ không kịp dùng kiếm nữa, chỉ đành tiếp tục thoái lui. Đoàn Nhị có biệt hiệu là Ẩn Nguyệt, vốn là để miêu tả các đường kiếm giống như vầng trăng khuyết, xuất phát từ cách cầm kiếm lịch vô cùng dị biệt của gã. Tu Lệ kinh nghiệm giao đấu ít ỏi, với cách dụng lịch kiếm lại là lần đầu đối mặt, thành ra nhất thời chưa nghĩ ra cách ứng phó. Phúc đứng dưới võ đài quan sát, thầm lo lắng, gã người đại lý kia kiếm pháp thật hung hiểm và kỳ dị. Chỉ sợ Tu Lệ không biết cách đánh lại chàng ngó qua phùng trí, thấy bị quản gia cũng đang nín lặng âu lo. Không chỉ Tu Lệ hay Phúc là lạ lẫm, Đoàn Thu Nguyệt cũng lấy làm hiếu kỳ, quay qua hỏi cha mình, "Cha, cách cầm kiếm của người này thật kỳ quái." Đoàn Xuân Huy không lạ gì, lên tiếng giải đáp, dùng kiếm tiểu này giống với cách dùng bằng kiếm, truy thủ, thường thông dụng trong đám sát thủ, thích khách. Tuy tầm đánh ngắn, nhưng rất linh hoạt trong phạm vi hẹp, đòi hỏi kẻ dụng kiếm phải vô cùng nhanh nhẹn và khéo léo. Nếu để kẻ địch áp sát được, những kẻ cầm kiếm thông thường như ta sẽ rất bất lợi. Đoàn Thu Nguyệt cảm thấy thích thú, hào hứng, thật thú vị. Con cũng muốn học nó. Đoàn Xuân Huy cao mày không đồng ý, kiếm pháp của tản biên ta đứng đầu thiên hạ. Con không chịu chú tâm rèn rũa, còn muốn học đòi mấy thứ lai tạp làm gì chứ? Đoàn Thu Nguyệt ương ngạnh cãi lại, con thấy cách dùng kiếm lịch này cũng có cái hay mà. Nếu như ta càng biết nhiều chẳng phải càng tốt hơn sao? Cứ suốt ngày học mãi một bài kiếm đến phát chán ra. Sự cứng đầu của cô con gái khiến Đoàn Xuân Huy phát bực, nói toán lên, cái đứa này, học kiếm chưa đến đâu mà chỉ giỏi lý sự. Không phải định dạy lại cả cha của ngươi nữa chứ? Thấy hai cha con to tiếng, Khúc Vĩnh Lâm ngồi ngay trên liền nói lại, khẽ nhắc, chú Huy khẽ thôi chứ, Thu Nguyệt nói cũng có cái lý của nó đó. Rồi mỉm cười với đứa cháu gái, Lĩnh Nam ta có lưu thủ lĩnh với bài kiếm âm dương nhị lộ, dụng kiếm thuận nghịch song hành vô cùng ảo diệu. Nếu cháu muốn tìm hiểu, hôm nào có dịp ta sẽ nhờ lưu thủ lĩnh chỉ dạy, hy vọng ngài ấy sẵn lòng. Trên võ đài, cuộc đấu vẫn đang tiếp diễn. Thu Lệ sử dụng thân pháp linh động cùng với kiếm trong tay cố sức phòng bị, nhưng sau mấy lần bị bức bách thì đã tới sát mép võ đài, còn lui thêm nữa sẽ rớt, tình thế vô cùng nguy cấp. Nàng cố gắng nhớ lại những kinh nghiệm đã giao đấu trước đó, hy vọng có thể tìm ra cách ứng phó. Trong đầu nàng là những hình ảnh lúc đấu luyện cùng với Phúc, khi chàng sử dụng vô tướng quyền và bộ pháp của phá cước để áp sát, khắt chế lại kiếm. Điều quan trọng nhất là phải giữ được khoảng cách được với đối thủ. Nghĩ như vậy, Thu Lệ liền bước luôn một bước ra sau, đứng chính trên mép võ đài, dùng lưới kiếm xoay tròn hộ thân. Kiếm của Đoàn Nhị đánh vào lập tức bị bật ra. Gã kiếm sĩ đệ nhất của đại lý không chịu từ bỏ, lại tức thì lao tới, lần này là một kiếm chấn ngang ngực. Kiếm này không quá hung hiểm, nhưng bản thân Thu Lệ cũng đang trong thế thật khó để xoay sở. Bên trái là góc võ đài, lại có cột đá dựng đó, không thể tránh sang được. Còn như nàng tránh sang phải thì với cách cầm kiếm lịch, Đoàn Nhị sẽ thuận thế cắt theo, hiểm nguy một phần. Trong đầu gã dự liệu, Thu Lệ sẽ buộc phải trực diện đỡ lấy. Lúc này, kiếm tuy không hung hiểm nhưng ẩn chứa kình lực tiềm tàng, nàng sẽ bị lực chấn ép rơi khỏi võ đài. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của gã, Thu Lệ đã không đỡ kiếm. Nàng hạ mình lướt về phía trước, đồng thời ngả ngược người ra sau hết sức để né tránh. Cả thân hình nàng cong tùng lên, nhẹ nhàng lướt đi như cánh hoa lướt trên mặt nước, thoát cái đã vọt ra sau lưng gã, cách xa hơn một thước. Đoàn Nhị không ngờ đến, vội quay mắt lại. Nhưng gã vừa quay lại đã thấy một ánh kiếm loang loáng đâm tới trước mặt, chính là tiên nhân chỉ lộ trong Bạch Hạc kiếm pháp, một kiếm nhanh phản khách vi chủ. Đoàn Nhị không kịp đỡ lấy, chỉ vội thốt lên một tiếng á rồi nhảy gấp ra sau. Đúng lúc này, gã cảm thấy như có khoảng trống mênh mông ngay dưới, cố rôi thẳng chân đáp xuống mà không được. Thực là gã đã nhảy ra khỏi võ đài, cả người rớt đến bịch xuống đất, ngã bổ ngửa ra, miệng chu chéo thốt lên, "Ối, ái." Hai tay ôm lấy thắt lưng, khuôn mặt nhăn nhó vì đau. Cả kiếm hội thấy gã như vậy thì bật cười thích thú. "A ha, đệ nhất kiếm sĩ ngã rồi. Đệ nhất kiếm sĩ ngã rồi." Gã Đoàn Nhị ngượng nghịu đứng dậy, trước sự cười chê của đám đông chỉ biết gượng gạo chống chế, cái võ đài này sao lại có thể như vậy được chứ? Ngay lúc này, kẻ còn lại trong Nhật Nguyệt Song Giả là Đoàn Chính Tung mình lao lên sân khấu. Gã trừng mắt lườm người đệ vừa thất trận, rồi chuyển qua Thu Lệ, trầm giọng nói, "Cô gái khá lắm, đã khiến cho tên đệ của ta phải tủi hổ rồi." Hẳn là gã đã nóng mặt, khi thanh danh của Nhật Nguyệt Song Giả đã bị sỉ nhục bởi một cô gái trẻ non nớt. Thu Lệ chẳng màng tới. Thái độ thờ ơ của nàng khiến gã kiếm sĩ với biệt hiệu Đại Nhật kiếm giả càng cảm thấy bị khinh khi, hằn giọng, "Để ta xem thử, nhà ngươi có bao nhiêu thực lực." Nói rồi đưa hai tay lên vật khí. Thu Lệ liền nhắc, "Ông còn chưa lấy kiếm." Đoàn Chính mỉm miệng, nói, "Không cần, ta đã có kiếm rồi." Lời vừa dứt, gã vung tay, từ ngón trỏ bắn ra một đạo kiếm khí. Thu Lệ kinh ngạc, vung kiếm trong tay lên đỡ lấy. Vút, cong. Thanh kiếm sắc rung lên, Thu Lệ cảm thấy cổ tay tê dại. Đoàn Chính nạo mạn hô lên, "Hãy xem Đại Nhật Lục đạo kiếm khí của ta." Lần này, hai đạo kiếm khí từ ngón trỏ và ngón út đồng thời bắn ra. Thực sự là hai đạo kiếm khí, nhanh như cắt. Thu Lệ không đỡ kịp, buộc phải lộn người lên không né tránh. Hai đạo kiếm khí lao vút đi, chúng vào hai mặt trống bên tây, dù cách xa hơn 5 trượng vẫn đánh hai tiếng tùng thật lớn. Đám đông nhân sĩ nhìn hai đạo kiếm khí lướt qua ngay trên đầu, lại nghe tiếng trống ngân vang thì không khỏi kinh động, nét mặt tái xanh. Trước đây, giang hồ chỉ nghe đồn đại về thứ tuyệt học kiếm khí, nhưng có mấy kẻ được tận mắt chứng kiến. Nay gã kiếm sĩ đại lý đường đường chính chính phô diễn, uy lực thực không thể xem thường. Đoàn Chính lại vung cả hai tay lên, lần này là bốn đạo kiếm khí cường hãn phát ra. Chỉ thấy kiếm khí như mưa tên trùng trùng, bao trùm và choáng ngợp. Thu Lệ gấp gáp vung kiếm hộ thân, đồng thời sử dụng bộ pháp lướt nhanh đi trên võ đài. Thân ảnh của nàng phiêu đồng mộng mị như trăng nơi đáy nước, dù giữa muôn trùng loạn kiếm cũng chẳng may may trúng chiêu. Thu Lệ tránh được, nhưng vách đá sau lưng nàng không tránh được. Những tiếng nổ đanh tai vang lên, tiếng đá vỡ tanh tách, rơi lộn xộn trên mặt sàn. Gã Đoàn Nhị thấy huynh trưởng thi triển tuyệt kỹ áp đảo thì lấy làm hả hê, cười một tràng rồi lớn tiếng nói, "Ha ha. Danh con, đã biết thế nào là uy lực của đại nhật kiếm khí chưa? Lại hô lên, huynh, hãy dùng hết lục đạo để xem nó chạy đi đâu." Đoàn Chính đánh một hồi không chúng cũng tỏ ra sốt ruột, nghe Đoàn Nhị thúc giục thì cũng đồng tình. Gã vật công, tu khí đan điền, thêm một đạo kiếm từ ngón áp út phát ra, hai bàn tay, sáu đạo kiếm khí đan sen dày đặc, như thiên la địa vong trụ tới, chẳng có kẽ hở. Đoàn Chính tự tin dù có là thần tiên cũng không thể thoát ra. Đối diện với cường chiêu, Thu Lệ khẽ nhíu mày, trên gương mặt hoa ngọc là sự tập trung cao độ. Nàng vung kiếm chặn lấy một đạo sát trước trực chỉ trước mắt, đồng thời nhanh như cắt phi thân lên vách đá. Năm tiếng nổ lớn vang động, khói bụi mịt mù cuốn lên theo bước chân hành không. Trong lúc phi thân lên, một đạo kiếm khí đã sượt qua mái tóc, đánh bung giải lụa bộ. Thu Lệ đứng thân trên vách đá, dáng điệu yêu kiều như tiên nữ hạ phàm, mái tóc xanh, tà áo nhẹ bay trong gió, nét tú lệ thành cao lại càng thêm phần khí chất. Những hồ phát, nô cương từ dưới ngước lên, bị vẻ đẹp như của nàng làm cho mê mẩn, hồn phách mẩn ngơ. Trong lúc này, Phúc lại tỏ ra lo lắng muôn phần, nguy hiểm quá. Tay đại nhật kiếm giả kia hung hãn cường hành, Thu Lệ chỉ thủ mà không công, làm sao có thể thắng? Trên khu thượng khách, Đoàn Thu Nguyệt cũng níu tay cha mà nói, "Cha, kiếm khí của gã đại lý lợi hại quá. Hoàng tiểu thư sợ rằng sẽ thua mất tôi." Đoàn Xuân Huy vốn buộc trực mà nay bỗng nhiên trở nên năm chiều, nhất mực chú tâm lên võ đài, trả lời qua quýt, "Ở để xem đã." Với một kẻ hết mực si mê kiếm như Y Y, đây thực sự là một dịp hiếm có để được chứng kiến một cao thủ kiếm khí tỷ thí. Không chỉ mình Y Y, Lương Nhất Công cũng bị cuốn vào trận đấu. Vị thiếu chủ Thanh Sơn môn trầm ngâm suy xét, luyện được một đạo kiếm khí đã khó, luyện đến sáu đạo kiếm khí như này thì coi như đã đạt thành tựu để đời. Kẻ luyện ắt hẳn phải có nội công cực kỳ hùng hậu. Gã đại nhật kia so với cha ta, không biết là trên hay dưới. Nhưng dù có là nội lực như của cha ta, sao có thể đánh ra như vậy được? Cả quân hùng im lặng, người ngạc nhiên có, kẻ nể phục có, kẻ kinh hãi cũng có. Đoàn Nhị thấy vậy thì được thể vinh hoang, cười nói ngạo mạn, đại nhật lục đạo kiếm khí của Đoàn Chính huynh ta bá đạo vô song, e là cả lĩnh nam này cũng không có ai là đối thủ. Các ngươi xem, mới một hiệp mà tóc thai đã bung xóa hết cả, sắp không chịu nổi nữa rồi. Còn không mau buông kiếm xin hàng. Gã đứng trước mặt quần hùng lĩnh nam mà thao thao bất tuyệt, rõ là không xem ai ra gì. Quần hùng lĩnh nam cũng tức lắm, nhưng với đùy nhật lục đạo kiếm khí, thực cũng có năm phần nể phục. Bất chợt, tất cả cùng dội lên. Đoàn Nhị vội mừng lại, những gì trông thấy khiến gã há hốc mồm, trợn mặt kinh hãi. Chương 34, gã tiêu sĩ ngạo mạn chương 34, gã tiêu sĩ ngạo mạn trên võ đài, Đoàn Chính đang đứng lên người, toàn thân khẽ rung lên. Trước mặt gã, Thu Lệ sừng sững như tượng đá, khí thế lẫm liệt tỏa ra. Kiếm trong tay nàng chĩa thẳng tới yết hầu, chỉ cần đi thêm một tấc là đủ lấy mạng đối thủ. Sao sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ẩn Nguyệt kiếm giả ấp úng, chẳng thể hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cũng là gã đã quá mải mê minh hoàng, không kịp dõi theo diễn biến. Đoàn Chính sử dụng cả sáu đạo kiếm khí vẫn không đánh trúng, thành ra nóng đội. Trước mặt quần hùng lĩnh nam, lại thêm những lời khoa trương mà Đoàn Nhị khoe ra, gã càng phải thắng cho được. Vậy là dù mới phát chiêu xong, đại nhật kiếm giả đã liền bật khí, để thăng công lực. Sáu đạo kiếm khí lại phát tiếp, nhưng nội lực cường hãn mà chưa đủ trầm hùng, hành khí gấp gáp không ngơi nghỉ, vì vậy sáu đạo kiếm khí phát ra uy lực không còn như trước. Thu Lệ lập tức nhận ra, không chút sợ hãi mà cuộn người lao tới. Kiếm trong tay nàng xoay tròn như chiếc ô, đánh tan tất thể kình lực. Đoàn Chính ngỡ ngàng nhìn đối phương đang đến trước mặt, đến lúc giật mình nhận ra thì đã quá muộn. Ông thua rồi. Thu Lệ lạnh lùng nói. Đoàn Chính thất thần nhìn nàng. Gã vẫn chưa thể tin là công sức khổ luyện một đời lại bị đánh bại bởi một người con gái. Nhân sĩ võ lâm lĩnh nam cũng vậy, đều ngơ ngác nhìn nhau. Dường như ai cũng bị bộ tuyệt kỹ của gã làm cho choáng ngợp, để rồi bất ngờ với kết quả ngay lúc này. Mất một hồi, tất cả mới cùng rộ lên đầy cùng nhiệt. Những tiếng reo hò, tán thưởng dành cho Thu Lệ vang lên không ngớt, đi kèm với đó là sự hả hê, những lời rêu cợt dành cho Nhật Nguyệt Song giả. Chứng kiến Chính Nhị hai người phải rút lui trong tuổi hổ, Hầu Nguyên có phần tiếc nuối, bèn đứng dậy, trịnh trọng, "Nhật Nguyệt Song giả, xin hãy dừng bước." "Đoàn Chính, có chuyện gì vậy?" "Hầu Nguyên, hai vị từ đại lý vạn dặm xa xôi đến, là khách quý của Mai Hoa Cốc. Thắng thua thường tình, nhưng kiếm nghệ tuyệt kỹ của hai vị thì cả võ lâm lĩnh nam đã được thưởng lãm, có thể nói là bội phần kính phục. Kiếm hội hay còn, xin mời hai vị lưu lại, cũng là để Mai Hoa Cốc được chọn lễ chủ nhà." Vị cốc chủ thực tâm kính trọng, muốn mời hai gã ở lại dự kiếm hội, là dịp để khoe ra cái tài của đất Việt. Vừa hay đang còn hàng ghế trống, vốn dành cho người của Phong Châu vận. Đoàn Chính nghe những lời Hồ Nguyên nói, nhìn hàng ghế trang trọng được sắp đặt mà không khỏi cảm động, nhưng lại nghĩ nỗi hổ thẹn quá lớn, chẳng còn mặt mũi nào mà làm khách ngồi lại nữa, đành ngậm ngùi đáp, "Cảm ơn ý tốt của Hồ cốc chủ. Tiếc là hai huynh đệ ta còn có việc ở ngoài cần giải quyết, không thể nán lại. Xin hẹn dịp khác sẽ ghé qua, cáo từ." Sự khước từ của gã khiến những kẻ si kiếm cũng cảm thấy tiếc nuối. Lương Nhất Công nhìn bóng người lướt ngang qua, thầm nghĩ, dù thắng thua thế nào, đại nhật lục đạo kiếm khí vẫn là một kỳ công. Nếu có thể tiết chế hơn, uy lực sẽ thật lớn lao. Tiếc là vị đại nhật kiếm giả đây đã quá tham lam, thành ra nội lực hao tổn và phân tán, chiêu số thêm loạn. Người xưa đã nói, quý hổ tinh bất quý hổ đa, quả không sai. Hai người chính nhị túi đầu rời kiếm hội. Lúc bước qua đám đông, một giọng nói the thé vang lên, đường đường là Nhật Nguyệt Song giả, đại lý đệ nhất kiếm sĩ, vậy mà để thua một cô gái. Đáng buồn, đáng hổ thẹn. Đoàn Chính ngước sang, thấy một tay trai trẻ, đầu tóc bóng bẩy, quần áo là lượn, tay cầm cây tiêu. Y thì chính là Mộ Bạch. Theo cùng y là mấy người hôm trước xuất hiện tại Dương gia đường. Không ai biết họ đến kiếm hội từ lúc nào, cũng không ai hay việc họ đã đoạt đao quý của họ Dương. Đoàn Chính nhìn Mộ Bạch, lòng đầy phẫn nộ mà đang trong nỗi hổ thẹn, đành lặng lặng bỏ đi. Mộ Bạch đánh mắt sang gã đạo sĩ cùng hội, nói: "Đám lĩnh nam mở hội để tranh kiếm, ta đổ rằng đó phải kiếm ý. Lao yêu kiếm như vậy, sao không lên thử, hãy cho chúng biết thế nào mới thực sự là kiếm pháp." Thấy ga tinh tâm không đáp, hắn lại nói: "Hay là lao sợ thua đàn bà con gái giống như hai tên đại lý ngu ngốc kia?" Lời nói, giọng điệu đầy khích bác. Ga đạo sĩ trầm tĩnh, thản nhiên đáp: "Đây không phải nhiệm vụ của chúng ta." Hai người nói chuyện bằng tiếng Tống. Mộ Bạch nghe vậy thì cười nhạt, cái lao đạo sĩ nhặt nhẽo, cố chấp, mở miệng ra là nhiệm vụ. Chẳng mấy khi được dịp ngao du thế này, hãy thư giãn chút đi. Tại sao một kẻ hào hoa, nho nhã như ta lại có thể cùng hội cùng thuyền với lao được chứ? Mặc những lời ca thán của hắn, gã đạo sĩ không mảy may bận tâm. Mộ Bạch cũng chẳng cố kiết, nếu lao không thích thì để ta vui vừa một chút. Ta cũng muốn xem thử là Đông Hoa kia có gai hay thực sự hai gã đại lý ngu ngốc. Ngay lúc hắn sắp sửa tiến lên võ đài, gã đạo sĩ bất ngờ lên tiếng: "Nếu nhà ngươi đánh thắng được cô gái đó, biết đâu ta lại thấy hứng thú với việc thượng đài." Lời nói khích tướng. Mộ Bạch không trả lời, tung mình lao lên võ đài, vừa đáp xuống đã lập tức nói lớn: "Linh nam anh hùng đi đâu hết, sao lại để nữ nhi mai lộng thế này?" Thấy kẻ mới xuất hiện cũng chạc tuổi mình, vừa thượng đài đã buông lời ngạo mạn, giọng nói dường như không phải người Việt, Hồ Phát liền đứng ra đáp lại: "Tỷ võ tranh kiếm không phân biệt nam nữ, phàm là người trong thiên hạ, ai muốn tranh kiếm đều có thể thượng đài." Mộ Bạch vẫn với vẻ cao ngạo, nói: "Xưa nay vẫn nghe lĩnh nam đất Việt, anh hùng hào kiệt nhiều vô số kể. Vậy mà lại thấy một đám trượng phu chỉ biết gieo họ, núp bóng nữ nhi, thật đáng cười. E rằng những điều nghe thấy chỉ là thêu dệt, anh hùng đất này thực không qua nổi đàn bà con gái." Lời nói đã quá ngạo mạn, không coi võ lâm lĩnh nam vào đâu. Đám đông nhân sĩ từ trên xuống dưới đều sôi máu, nhao nhao những tiếng chửi rủa. Đoàn Xuân Huy bản tính nóng nảy bộc trực, liền đứng bật dậy, chỉ thẳng tay quát lớn: "Mẹ kiếp, thằng khốn, không có tôn ti trật tự gì, để ta dạy hắn một bài học." Lại lần nữa, khúc trưởng hộ phải nhắc nhở. Hồ Phát nghiêm giọng: "Cao nhân kiếm khách từ xa tới, còn chưa xưng danh tính, cớ sao đã vội cùng luôn?" Mộ Bạch nghe vậy thì bất chợt hạ giọng, địa bộ đổi ra cung kính: "Thất lễ, thất lễ." Tại hạ Mộ Bạch chỉ là một tiêu sĩ nhỏ nhoi, không dám nhận hai chữ cao nhân. Cũng bởi tình cờ tới đây, thấy chuyện không hợp đạo ở đời nên phải nói ra. Là chuyện gì không hợp đạo? Hay nói ra. Mộ Bạch phe phẩy cây tiêu trong tay, dáng bộ đủng đỉnh khoan thai đúng chất nho sinh, quốc gia hữu sự, sĩ phu hữu trách. Ngoại bang tới, nam nhân trong thiên hạ không đứng ra gánh vác, lại để một nữ nhi phải nhọc sức đương đầu. Thản nhiên hân hoan vui sướng mà lòng không cảm thấy hổ thẹn. Đó không phải đạo của bậc quân tử, của kẻ anh hùng. Hồ Phát liền đáp: "Ta lại tưởng chuyện gì nghiêm trọng. Đây là kiếm hội, tỷ võ tranh kiếm công bằng, không phải việc quốc gia đại sự, càng không phải trốn xét nét lệ nghĩa giáo điều." Hồ Nguyên ngồi bên khẽ nhắc, hắn có vẻ là người Tống. Hồ Phát nghe lời nhắc của cha, lại rõ ràng: "Anh hùng hào kiệt lĩnh nam xưa nay luôn có, dĩ nhiên không phải theo dệt. Chuyện bạch đằng, chi lăng có thể hỏi Hoàng Tháo, hầu nhân bảo. Vị thiếu cốc chủ lấy chuyện đánh Tống để kể sự anh hùng cũng không phân ra nam nữ. Xưa kia vua bà đánh đuổi giặc Hán mà lập lên nghiệp lớn, thì nay hoàng tiểu thư đấu với bậc tông sư của Lân Bang cũng là lẽ thường. Hoàng tiểu thư là phận nữ, lại có thể thắng được đệ nhất kiếm sĩ nước Đại Lý, há chẳng phải càng làm sáng thêm cái sự anh hùng của đất Việt?" Hồ Phát ta hiểu biết nông cạn, chưa từng được nghe tới cao danh hiển hách của Mộ Bạch tiêu sĩ. Nhưng nếu hôm nay Mộ Bạch tiêu sĩ có bại dưới tay của hoàng tiểu thư, ta cũng không lấy đó làm bất ngờ. Trước những lời lẽ đầy ẩn ý, Mộ Bạch thản nhiên nói: "Hay lắm, tại hạ cũng là đang muốn lĩnh giáo tài nghệ của vị tiểu thư đây, để xem cái sự tung hô của đất này thực như thế nào." Hắn đánh mắt nhìn Thu Lệ, nàng cũng liền dương kiếm, tâm thế sẵn sàng. Hồ Phát lại nói: "Ta hy vọng Mộ Bạch tiêu sĩ sẽ không giống hai vị kiếm giả Đại Lý, hãy để anh hùng lĩnh nam thấy được kiếm pháp tuyệt diệu, đừng khiến tất cả phải thất vọng." Mộ Bạch nghe những lời khích bác thì nhượng cười: "Phải chịu tủi hổ như hai gã đó, tại hạ sợ mình không làm được." "Chỉ có điều là sao vậy?" Mộ Bạch túi nhìn cây tiêu trong tay: "Chỉ có điều tại hạ là tiêu sĩ, không phải kiếm sĩ, càng không biết dùng kiếm. Cả kiếm hội cơ hồ không hiểu." Hồ Phát thắc mắc: "Thượng đài tỷ kiếm lại không biết dùng kiếm là sao?" Mộ Bạch không chút ngập ngừng: "Thực là vậy. Tại hạ chỉ là muốn thượng đài cùng với vị tiểu thư đây, chứ không có nói là sẽ tỷ kiếm. Việc tranh kiếm lại càng chưa từng nói đến." Hồ Phát thấy kẻ trước mặt cố ý đông đùa bỡn cợt thì nghiêm giọng nói: "Kiếm hội là để tỉ thí tranh kiếm. Mộ Bạch tiêu sĩ không tỉ kiếm, không tranh kiếm là sao? Nếu đã như vậy, xin mời xuống đài." Cả quân hùng cũng đồng tình hô lên: "Đúng vậy, mau xuống đài." Đối diện với sự xua đuổi, Mộ Bạch không hề kinh sợ, nhẹ đáp: "Tại hạ thượng đài với tiểu thư đây, cũng là muốn cho tỏ sự nhu nhược của anh hùng đất này. Nếu hôm nay không đấu, sợ rằng tất cả lại không nhận ra." Hắn ngước mắt nhìn Bất Diệt trên cao, rồi nói: "Kiếm ý không thể rơi vào tay nhược chủ." Mộ Bạch không có ý tranh kiếm, nhưng lại muốn phong kiếm. "Hãy để cây tiêu trong tay tại hạ định kiếm thuật của anh hùng nơi đây." Nói rồi giơ cây tiêu sắt lên trước. Mộ Bạch nhất thời nổi hứng, muốn thượng đài tỉ thí với Thu Lệ là vui bừa bất cận. Nhưng vì vấp phải sự phản đối của quân hùng, thành ra phải lớn tiếng thách thức. Hắn thầm tính sau lưng còn có gã đạo sĩ. Nếu thắng được Thu Lệ, gã sẽ tham gia tranh kiếm, không lo không đấu lại anh hùng lĩnh nam. Chương 35, hành động ám muội. Chương 35, hành động ám muội. Hai tiếng phong kiếm phát ra thực quá kinh động. Sự ngạo mạn của Mộ Bạch đã vượt xa gã đoàn nhị. Hồ thị tổ chức kiếm hội, nay có kẻ đến đòi phong kiếm, Hồ Phát giận dữ quát lớn, "Mộ Bạch, nếu không có chi tranh kiếm, hãy mau xuống đài. Còn muốn tỉ thí để khoe mẽ sự anh hùng, ta sẽ đấu với ngươi." Mộ Bạch thấy cơn giận của đối phương đùng đùng bốc lên thì thoáng giật mình, rồi lại điểm tĩnh đối lại, "Người tại hạ muốn thượng đài là vị tiểu thư sinh ở đây. Anh hùng lĩnh nam năm lần bảy lượt khước từ, có phải sợ Mộ Bạch sẽ đánh bại cô ấy, khiến tất cả phải hổ thẹn. Nếu ai muốn thượng đài, hãy đợi khi cuộc tỉ thí này kết thúc, Mộ Bạch rất sẵn lòng lĩnh giáo." Hắn bất cứng cỏi nói lý. Đúng lúc này, giọng nói của Thu Lệ cất lên, "Muốn đấu thì đấu, sao phải nói nhiều như vậy?" Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía nàng. Thu Lệ tay kiếm sẵn sàng, nghiêm thần chờ đợi. Hồ Phát thấy nàng nhận lời tỉ thí thì không khỏi lo lắng, bèn khuyên ngăn, "Hoàng tiểu thư, việc này không nên. Kiếm hội hay còn trước mắt, hãy tập trung vào việc tranh kiếm." Phùng Chí từ bên mạng cũng nói thêm, "Thu Lệ, hãy giữ gìn khí lực. Việc tỉ thí với hắn, nếu muốn có thể để hôm khác cũng chưa muộn." Phúc thì thầm nghĩ, Thu Lệ thật khờ khạo, tại sao lại nhận lời đấu với hắn? Dù thắng hay bại cũng đều hao tâm tổn sức, thậm chí là thương tích. Trong đám người ngồi kia, không biết còn có bao nhiêu cao thủ đang chờ đợi mặc những lời khuyên ngăn, Thu Lệ vẫn không đổi ý, chú tâm nhìn kẻ trước mặt. Mộ Bạch thấy vậy thì mỉm cười đắc chí, vậy là tiểu thư đây đã đồng ý các vị không còn gì để can dự. Rồi Dương Tiêu lên thủ thế, Thu Lệ lập tức chạm tới. Tiêu kiếm chạm nhau, những tiếng kêu chát chúa vang lên. Kiếm trong tay Thu Lệ liên tiếp đâm đến, nhưng tiêu trong tay Mộ Bạch phòng bị kín kẽ. Hết một hồi, gã Tiêu Sĩ nói, "Tiểu thư là nữ nhi, tại hạ đã nhường đánh trước năm kiếm. Bây giờ thử đấu, sẽ không nương tay." Dứt lời, lập tức vung tiêu đâm tới. Tề tiêu trong tay Mộ Bạch thực sự là lợi hại, xa thì đâm như kiếm, gần có thể vụt như đoạn côn. Tiêu pháp của hắn cũng rất kỳ dị, chiêu thức liên tục thay đổi, biến hóa đa đoan. Hai người giao đấu, hai bóng hình vũ lộng trên võ đài. Xen giữa những tiếng chát chúa của binh khí va nhau là tiếng gió lùa qua ống tiêu, ngân lên ù ù. Hai thứ âm thanh một chói lọi, một thâm trầm kết hợp, hòa thành một điệu khúc khiến người nghe phải rợn tóc gáy. Chứng kiến Thu Lệ đấu với Mộ Bạch, đã quá 50 kiếm vẫn chưa chiếm được lợi thế, cả quần hùng bắt đầu lo lắng. Đương nhiên ai cũng mong tiểu thư họ Hoàng có thể đánh bại gã Tiêu Sĩ ngạo mạn. Phúc sốt ruột, thầm nghĩ, gã Tiêu Sĩ này thực lực không phải tầm thường. Thu Lệ vừa trải qua hai trận ác đấu, khí lực suy giảm, nếu cứ tiếp tục kéo dài, sợ không chịu nổi. Quả nhiên, sau ba hồi, Thu Lệ bắt đầu thấm mệt, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Nhưng Mộ Bạch cũng chẳng khá hơn, nét mặt không còn giữ được vẻ cao ngạo, hơi thở trở lên gấp gáp. Dù đã dốc hết sở học, hắn vẫn không thể bức ép được đối thủ. Đến lúc này, gã Tiêu Sĩ mới cảm thông cho hai gã kiếm sĩ đại lý, thầm nghĩ, tiểu nữ này kiếm lực thật kinh người. Vừa trải qua hai trận tỉ thí, vậy mà đấu với ta vẫn không vẻ gì là mệt mỏi. Hai gã đại lý thua à, tuyệt không phải do chúng bất tài. Nếu cứ đánh dây dưa, kẻ có lợi là ta. Chỉ có điều đám võ lâm lĩnh nam con đó, ta không thể dồn hết sức chỉ để đấu với à được. Nghĩ là vậy, Thu Lệ đâm kiếm tới, Mộ Bạch bất thình lình dùng tiêu trực diện đón lấy. Cây tiêu này cấu tạo kỳ dị, miệng tiêu có trẻ khe hẹp, sâu độ một tấc. Mũi kiếm đâm trúng, bị miệng tiêu kẹp lấy, khóa lại như chiếc kẹp sắt. Mộ Bạch chỉ chờ có vậy, lập tức lướt lên, dùng kinh lực khống chế mũi kiếm. Đồng thời, bàn tay vuốt ngược cây tiêu, đột nhiên lấy ra một thứ kim khí màu đen. Vật này dài hơn thước, to bằng ngón tay cái. Hắn xoay người, vung tay vụt mạnh thứ kim khí đó. Thu Lệ vốn ít kinh nghiệm giao chiến, lại không ngờ đối phương có ám khí, thành ra chậm trễ ứng phó, bị trúng một đòn. Nàng thấy bả vai nhói lên, đau bứt lan nhanh, chạy dọc theo cánh tay. Những đầu ngón tay tê đi, không còn cảm giác, dùng kiếm nhất thời không thể dùng kiếm. Mộ Bạch chưa chịu dừng lại, hắn tống thêm một cước, mang theo kình lực hùng hậu. Thu Lệ lĩnh chọn, bị đá văng xa hơn trượng, rơi khỏi võ đài. Nàng khí tức chấn động, vừa ngã nhào xuống đất thì miệng ộc ra một ngụm máu tươi. Phúc cùng cha con Phùng Chí cả kinh trông theo, hốt hoảng gọi tên rồi đồng loạt lao đến. Thu Lệ nhíu mày, sắc mặt tái đi, vệt máu đỏ từ khóe miệng chảy dài trên má. Dẫu phải chịu đau đớn, nàng vẫn không kêu lấy nửa lời. Phúc nhìn nàng mà xót xa, máu nóng sục sôi. Mộ Bạch hành chiêu quỷ dị kỳ đáo, lại vô cùng mau lẹ, người thường khó mà nhận biết. Chỉ đến giờ nhìn lại, thấy hắn hai tay cầm hai thanh binh khí, một đỏ một đen, dài ngắn khác nhau mới biết là có ám khí. Cả kiếm hội như dậy sóng, lại nhao nhao những tiếng chửi rủa. Cái sự ám khí đã đành, việc hắn cố tung cước sau khi đã đánh trúng vai Thu Lệ càng khiến những kẻ thương hoa tiếc ngọc thêm phẫn nộ. Hồ Phát quát lên, "Mộ Bạch, đồ tiểu nhân hèn hạ bị uội. Trước mặt anh hùng thiên hạ, nhà ngươi dám lén lút dùng ám khí?" Mộ Bạch chẳng chút sợ hãi, lại làm ra vẻ minh bạch, "Sao vậy? Cái gì là tiểu nhân bị uội, cái gì ám khí?" Hồ Phát chỉ tay về thứ kim khí màu đen trong tay hắn, "Rành rành trong tay ngươi, còn muốn chối sao?" Mộ Bạch túi nhìn rồi cười, "Ra là vậy. Các người cho rằng thứ này là ám khí. Anh hùng lĩnh nam thật kỳ lạ, ngay đến một cây tiêu cũng không nhận ra. Mộ Bạch ta đã nói là dùng tiêu, thì đương nhiên là sẽ dùng tiêu." Hắn đưa thứ kim khí màu đen lên thổi một điệu nhạc, âm sắc trầm đồng du dương. Quả nhiên là một cây tiêu. Mộ Bạch lại giơ cả hai thứ kim khí lên, phân minh, thứ này là cây tiêu, còn thứ mà các ngươi nghĩ này chỉ là ống đựng tiêu. Nói đoạn, hắn đút cây tiêu vào ống đựng, hệt như tra kiếm vào bao, chậm rãi nói, "Ta chỉ vừa mới dùng đến cây tiêu, vị tiểu thư xinh đẹp kia đã không đỡ nổi. Vậy mà tất thể anh hùng ở đây lại tung hô ca tụng, thật đáng thất vọng." Cây tiêu hay ống đựng tiêu chỉ là cách gọi, bởi cả hai đều có hình dáng cấu tạo giống hệt nhau, chỉ khác về màu sắc, kích thước. Hồ Phát không đếm xỉa đến những lời biện bạch, nghiêm giọng, "Tiểu nhân bị uội, đã thủ đoạn bất minh lại còn hoa ngôn xảo ngữ. Để Hồ Phát ta dạy cho ngươi một bài học." Đúng lúc này, một bóng người từ bên cánh tây lao lên, vừa đáp xuống đã ngay lập tức bung cước trả tới, tấn công gã tiêu sĩ. Người này không ai khác, chính là Phúc. Mắt thấy Thu Lệ bị Mộ Bạch dùng thủ đoạn bị ổi đả thương, chàng chỉ muốn xông lên, đánh cho hắn một trận như tử. Ngọn cước vì vậy mà trở lên cuồng bạo, cước chiêu liên hồi, kình phong hùng hậu. Mộ Bạch không dám kinh suất, vội dùng tiêu đỡ lấy, rồi nhảy ngược ra sau, nói lớn, ngươi là ai? Phúc Trịch thượng đáp, ông nội của ngươi. Rồi lại tung cước lao đến, tấn công dồn dập. Mộ Bạch thấy chàng hung hăng hiếu chiến, lại chỉ dùng cước, không dùng kiếm, liền vừa chống đỡ vừa truy vấn, nhà ngươi muốn tranh kiếm. Phúc không màng đến, cứ hào hạt tấn lên, sau một hồi mới đáp, không. Mộ Bạch lại hỏi, vậy cớ gì lên đây? Phúc lại đánh thêm mấy cước, rồi đáp, thực là nóng nảy, để đánh vỡ mặt tên tiểu nhân như ngươi. Mộ Bạch nghe vậy thoáng kinh động, sau mấy chiêu liền chủ động nhảy vọt ra xa, hô lớn, khoan đã, dừng lại. Phúc sau một hồi hùng hổ thì sự phẫn nộ cũng được xả bớt phần nào, không còn buồn vã lao tới, sao vậy? Mộ Bạch thấy đối phương tạm dừng thì hướng mắt về phía quần hùng, chậm rãi nói, kiếm hội là nơi anh hùng tỉ thí tranh kiếm, không phải chỗ tùy tiện cho những kẻ vô danh tiểu tốt, muốn lên thì lên. Nhà ngươi không tên không tuổi, tranh kiếm cũng không. Nếu muốn bại phá, hãy biến đi nơi khác. Phúc chăm chăm nhìn hắn, chẳng phải ngươi cũng không đến để tranh kiếm? Mộ Bạch, ta đến đây không phải để tranh kiếm, mà là muốn phong kiếm. Phúc liền đối lại, ta cũng muốn phong kiếm. Mộ Bạch bất chợt cười lên, nét mặt mừng vui khác lạ, ta muốn phong kiếm, nhà ngươi cũng muốn phong kiếm, vậy là cả hai cùng chung chí nguyện. Đối địch của chúng ta chính là những kẻ có vọng tưởng đoạt kiếm. Ta phong kiếm hay nhà ngươi phong kiếm cũng vậy, có khác gì nhau? Nếu ngươi muốn, ta sẽ nhường ngươi cơ hội để tỉ thí với các cao thủ kiếm ở đây. Mộ Bạch vốn cao ngạo khinh khi, coi chuyện tỉ thí với Thu Lệ như cuộc dạo chơi. Việc giờ đã xong, cần tính kế rút lui. Gã tiêu sĩ đang chưa biết phải làm thế nào, bất chợt nghe Phúc nói muốn phong kiếm, liền nhanh lẹ ứng biến. Hắn biết đó chỉ là cái cớ, nhưng dù sao lời cũng đã nói ra, lại trước ba mặt quần hùng. Mộ Bạch khéo léo dùng lời lẽ, vừa tránh việc phải giao đấu, vừa có cớ hạ đài. Phúc đương nhiên không để hắn được toàn nguyện, gàn giọng, những gì muốn, tự ta sẽ lấy, không cần phải nhượng. Rồi đột một trừng mắt, nói lớn, tiểu nhân hèn hạ, để ta đánh với ngươi. Dứt lời, chàng tung người lên không, từ trên cao hơn trượng bổ cước xuống. Mộ Bạch kinh hãi nhìn ngọn cước bổ xuống đỉnh đầu, cảm thấy một luồng khí lực khủng khiếp đè lên toàn thân. Hắn không dám đỡ, liền nhảy tránh sang bên vừa kịp lúc. Ngọn cước bổ xuống sàn, khiến nền đá nứt vỡ. Phúc lại vòng cước quét sang. Mộ Bạch vừa thu chân nhảy lên thì chàng đã chuyển người, cuộn khởi từ dưới như trồng cây chuối, đồng thời hai cước đạp thốc phá lên. Gã tiêu sĩ không ngờ tới thứ cước pháp ảo ạt như gió cuốn, tránh được một cước đạp tới ngực thì cước sau đã tông tới trước mặt. Hắn đành dùng tiêu che chắn. Cả người và tiêu bị cước đá văng năm thước, loạn choạng một chập. Cước này tuy không đánh trúng, nhưng cũng đủ kích động chiến ý Mộ Bạch bỏ qua dáng vẻ nho nhã, tay siết chặt cây tiêu, nghiến giọng, được lắm, là ngươi tự chuốc lấy, đừng trách ta không nương tay.